Vâng, hạ quan tuân mệnh. Nghe xong Trương Bách Nhân, Ngưu Đỉnh trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng lui ra. Hai cái thân vệ lúc này sắc mặt trắng nếu ngã quỵ ở mặt đất, liên tục kêu khóc, đại nhân. Đại nhân. Tiểu nhân cũng không dám nữa, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, tha cho chúng ta lần này đi. Đối với hai cái thân vệ, Trương Bách Nhân không thèm nhìn một chút, lái thuyền. Muốn không phải là không muốn tùy tiện đắc tội Trương Cẩn, chỉ sợ Ngưu Đỉnh hôm nay đầu đều không giữ được. Thiên tướng giàu gì cũng là vào phẩm cấp quan, giết còn muốn có đứng vững được bước chân lý do mới được, hôm nay lý do không đủ. Ta còn chưa đủ mạnh mẽ, ta như đạt đến ngư câu là cảnh giới đó, giết cũng sẽ giết. Dương Quảng còn muốn bồi tươi cười nói một câu đáng chết Trương Bách Nhân đi về khoang thuyền trầm mặc không nói. Đây là một cái nhược nhục cường thực thời đại, nếu như đúng là chính mình quen thuộc lịch sử thời không, cá nhân võ lực hay là không có trọng yếu như vậy, nhưng ở cái này võ đạo ngang dọc thời đại, cá nhân võ lực thậm chí ngự trị ở quan trường quy tắc bên trên. Một đường xuôi nam, nửa tháng nháy mắt đã qua, Trương Bách Nhân đã tới Tây huyện. Không như trong tưởng tượng phồn hoa, đâu đâu cũng có tùm la tùm lùn một mảnh, lưu dân trải rộng toàn bộ bên sông. An xin, chờ chết, còn có kêu khóc bán mình, đơn giản là địa ngục giữa trần gian. Những người này có khi là bị bắt được lao dịch thôn phu, dân trong thôn, có khi là đi xa tha hương kiếm sống người buôn bán nhỏ, lại thêm ở đây khai thông tế cử, có lưu dân người muốn tới hốn bắt cơm ăn, chủ động tới tham gia lao dịch mở kênh chủ thuyền thấp giọng nói. Lúc này Tả Khâu Vô Kỵ đã dẫn một đám người cung kính ở trên bến cảng chờ đợi. Gặp được Trương Bách Nhân hạ xuống, Tả Khâu Vô Kỵ nói, đại nhân, trạm dịch đã chuẩn bị xong. Trương Bách Nhân gật gật đầu, mang nhà mang người a. Hiển nhiên Tả Khâu Vô Kỵ minh bạch Trương Bách Nhân ý tứ, cười khổ một tiếng, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, nam nhân chính là trong nhà trụ cột, có nữ tử sống không nổi, thẳng thắn ôm hài tử cầm gia sản, đi theo đại đội nhân mã đi tới Tây huyện. Trương Bách Nhân gật gật đầu, trên người đổi vải thô áo tang, một bộ áo bào đen đem chính mình bọc lại, chỉ có to lớn kiếm túi lộ ở bên ngoài, leo lên quân cơ bí phủ xe ngựa. Bản quan làm sao cảm giác nơi đây bầu không khí có gì đó không đúng. Trương Bách Nhân ngồi trong xe ngựa đi rồi một hồi, xuyên thấu qua cửa sổ đánh giá xuyên bia phụ nữ, đứa nhỏ, xung quanh lông mày vo thành một nắm. Tả Khâu Vô Kỵ ở bên ngoài đánh xe ngựa, nghe vậy thấp giọng nói, còn chưa phải là địa phương quan phủ lão gia gây ra họa, Tây huyện châu phủ lão gia không chịu mở kho phong lương, ai có thể lại biện pháp gì. Trương Bách Nhân ngạc nhiên, Tây huyện ngay ở Lạc Dương xung quanh, nơi đây gần biển, theo lý thuyết nên mưa thuận gió hòa. Không ứng với xuất hiện thiếu lương thực tình huống, làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy ăn xin người. Những người này là phương Bắc tới lưu dân, Lạc Dương là dưới chân thiên tử, há cho lưu dân xông loạn. Vì lẽ đó những này lưu dân vào không được Lạc Dương địa giới, liền bị cản lại, hơn nữa bây giờ các nơi mơ hồ có thủy yêu làm loạn, coi như quan phủ đem thủy yêu chu diệt lại có thể thế nào. Trăm nghìn vạn mẫu ruộng tốt đã bị ngâm sông vỡ, lại nghị truyền bá loại cũng phải có hạt giống mới được Tả Khâu Vô Kỵ đúng là quen thuộc. Xe ngựa đi qua. Vào mắt chỗ một mảnh hoang vu, cỏ căn vỏ cây cũng đã được ăn không còn một ngống, hết thể đại thụ vỏ cây cũng đã không thấy, dọa được Trương Bách Nhân còn tưởng rằng náo châu chấu nữa nha. Thảm. Vô cùng thế thảm. Trương Bách Nhân nhắm mắt lại, vùng duyên hải, Nam phương Đông ngày mặc dù so sánh lại phương Bắc ấm áp, nhưng cũng ấm áp có hạn. Đâu đâu cũng có ăn xin lưu dân, trời mới biết có bao nhiêu. Thái gia lại phát cháo, mọi người nhanh đi a. Nhanh đi a. Không biết là ai một tiếng lừa nhượng. Nháy mắt lưu dân bạo động, phô thiên cái địa dòng người hướng về một cái hướng khác liều mạng chen tới, Trương Bách Nhân xe ngựa cũng vì đó kinh hoàng, sau xe hơn 20 vị thị vệ cũng may là dịch cốt cường giả, mới vừa rồi không có bị lưu dân chen đi. Phóng tầm mắt nhìn tất cả đều là lưu dân, căn bản là không nhìn thấy bờ. Thái gia Trương Bách Nhân ngồi trong xe ngựa vướt vướt chân thủy bát. Đại nhân, thái gia là bản địa nhà giàu thương nhân, gia tài bạc triệu, thái gia lão phụ nhân nhất thiện tâm, từ năm trước lúc tháng 10 liền bắt đầu phát cháo. Bây giờ đã qua tốt mấy tháng, không biết cứu sống bao nhiêu lưu dân. Tả Khâu Vô Kỵ trong mắt tràn đầy kính nể. Trương Bách Nhân lông mày nhíu một cái, nhiều như vậy lưu dân chính là gia tài bạc triệu cũng phải bị ăn chết, thái gia bạc triệu gia tài vứt ở đây cũng là cuốn lên một chút bọt nước thôi. Nơi đây quan sai mặc kệ sao? Quản cái gì? Những đại lao kia ra chính mình ăn uống no đủ, ai sẽ đi quản một đám lưu dân? Hơn nữa trước mắt khai thông thông tế cử đang ở trước mắt, ai sẽ đi quản những này lưu dân vào không được kinh thành. Cũng là không cách nào kinh động bệ hạ, chuyện như vậy chúng ta quân cơ bí phủ cũng sẽ không bẩm tấu lên, chúng ta chức trách là giám sát đủ loại quan lại, thần linh, hôn quan trường quan trọng nhất là không thể vượt khuôn vượt quyền. Tiêu Long không biết từ nơi nào nhô ra, âm thanh ở bên ngoài vang lên. Hoàng hậu nương nương biết việc này sao? Trương Bách Nhân nói. Chương 172, Phong Vũ Lôi Điện, Lục Gia Tứ Huynh Muội. Hoàng hậu nương nương biết lại có thể thế nào? Loại này đại sự hoàng hậu nương nương tay mọc lại, cũng rôi không tiến bảo. Tiêu Long lung lay đầu, hoàng hậu nương nương tuy rằng nắm giữ quân cơ bí phủ, nhưng hoàng triều quyền to nhưng ở Dương Quảng trong tay, Dương Quảng mới thật sự là gia chủ. Trương Bách Nhân ngồi ở trên xe ngựa trầm tư, rất nhanh đi tới trạm dịch, một phen sau khi rửa mặt Trương Bách Nhân đang lầm trạm dịch hai tầng lầu cát, Lâm đứng ở cửa sổ nhìn phía dưới lưu dân, ánh mắt có chút đăm đăm. Mãi đến tận buổi tối giáng lâm, trên đường cái khôi phục quận cũ é, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, ngồi xếp bằng ở trên giường chuyên trở Hà Sa. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Trương Bách Nhân đã bị một trận tiếng huyên náo đánh thức, hiển nhiên là lưu dân rời giường bắt đầu rồi hoạt động, làm một trời sinh kế phát buồn. Uống cháo gạo trắng, Trương Bách Nhân đứng ở cửa sổ một bên, chỉ nghe từng trận đánh chửi tiếng, đã thấy đếm không hết quan sai đánh hỏa đem cấp tốc đem trên đường tán loạn lưu dân trói lại, lưu dân ở tiếng huyên náo bên trong không thấy tung tích. Tây huyện quan phủ lừa mình dối người, cho rằng đem lưu dân xua đuổi đi thì không có sao sao. Trương Bách Nhân lắc đầu, nhìn ngoài cửa lớn ăn xin hài tử, đưa tay ra chiêu chiêu. Hài tử rất nhỏ, chỉ có 4-5 tuổi khoảng chừng, trên đầu cắm vào rơm dạ làm bộ đáng thương quỳ ở đó, xanh sao vàng vọt nhìn qua lại quyền quý, đáng tiếc. Mấy đứa trẻ ánh mắt từ từ lờ mờ, đột nhiên nhìn thấy Trương Bách Nhân xua tay, một đứa trẻ trong đó đột nhiên đứng lên kéo lấy bên người nhỏ hơn 3 đứa bé hướng về Trương Bách Nhân chạy tới. Đi đi đi, từ đâu tới con hoang, cũng dám đến trạm dịch quấy rối, cẩn thận đem bọn ngươi đưa vào quan phủ chém đầu trạm dịch trông cửa người một trận quát mắng. Là bản đô đốc gọi bọn họ tới, ngươi có ý kiến? Trương Bách Nhân âm thanh truyền vào đại sảnh, chậm rãi đi xuống lầu. Xin chào đại nhân. Tiểu nhân biết sai rồi, kính xin đại nhân khai ân tiểu nhị kinh sợ, mau tới trước liên tục nhận lỗi. Đi lấy một chậu bánh bao lại đây. Trương Bách Nhân vung vung tay, chẳng muốn cùng này mắt chó coi thường người khác tiểu nhị làm phiền. Tiểu nhị nghe vậy như được đại xá, lập tức chạy ra khỏi đại sảnh. Nay tiểu nhị cũng là một giật mình chủ, quanh năm ở trạm dịch nơi như thế này, các loại triều đình đại lao xem qua không ít, nhưng 6-7 tuổi quan gia vẫn đúng là lần thứ nhất gặp được, nhỏ như vậy niên kỷ nhưng đăng lâm triều đình địa vị cao, trong đó như là nói không có vấn đề, tiểu nhị tuyệt không tin. Ở tiểu nhị trong mắt xem ra, Trương Bách Nhân phía sau tất nhiên quyền thế ngất trời, là cái thế lực lớn. Nhìn lớn hơn mình 1-2 tuổi Trương Bách Nhân, một bộ tơ lụa, khí vũ dâng trào dáng người bất phàm, 4 tên ăn mày nhỏ hạ thấp đầu, đối mặt với Trương Bách Nhân cảm giác xấu hổ ngượng ngùng. Tự ti đây là Trương Bách Nhân nhìn thấy mấy đứa bé ấn tượng đầu tiên. Trương Bách Nhân không có nhiều lời, tiểu nhị ca nắm đến bánh bao sau, Trương Bách Nhân đem bánh bao đẩy ra ngoài, đều cho các ngươi, đóng gói đem đi đi. 30 mấy bánh bao thịt, tuyệt đối không 4 cái là tiểu khất cái ngừng lại có thể ăn xong. Trước bị Trương Bách Nhân một trận quát mắng, tiểu nhị ngay cả mình cất giấu bánh bao đều lấy ra, lúc này thấy đến Trương Bách Nhân lại đem bánh bao cho mấy tên ăn mày nhỏ, nhất thời trong lòng một trận kêu rên. Sớm biết như vậy túi của mình tử coi như là đánh chết cũng tuyệt không lấy ra. Bánh bao rất lớn, không phải lớn một cách bình thường, 2 cái bánh bao đủ để đem tiểu khất cái chống đỡ no. Nghe xong Trương Bách Nhân, 4 tên ăn mày nhỏ cực đói, lang thôn hổ yết cầm lấy bánh bao, ở bánh bao trên lấy ra từng con hát thủ ấn, không ngừng hướng về trong miệng điên cuồng nhét. Đừng có gấp, từ từ ăn. Từ từ ăn. Trương Bách Nhân ôn thanh nói. Nhìn rụt rè hài tử, vành đầu mặt dơ bẩn mặt, Trương Bách Nhân một trận lòng chua xót. Cái gì vương triều thế gia, cái gì hoàng đồ bá nghiệp, bách tính đều không thể ăn no, tính là gì thịnh thế vương triều. Mỡ bỏ canh thịt phun tung tóe, làm bỏ ra tiểu khất cái bẩn thỉu này mặt, xem ra khá là buồn cười. Xa xa có ăn mày tựa hồ thấy được trong trạm dịch tình huống, đang muốn lại gần ăn xin, lại bị Tiêu Long Tam quyền lưỡng cước đánh đuổi. Nấc, nấc, nấc. Một người 2 cái bánh bao thịt lớn vào bụng, cái bụng đã bắt đầu phồng lên. Chờ ăn, đột nhiên rượu chè ăn uống quá độ sẽ chống đỡ xấu thân thể. Còn dư lại bánh bao các ngươi lấy đi. Trương Bách Nhân ngăn trở mấy tên ăn mày nhỏ. Mấy tên ăn mày nhỏ nhưng là không nghe, cầm lấy bánh bao liều mạng hướng về miệng thi đấu, ăn không vô cũng phải cứng rắn nhét vào. Tiểu quan gia không biết, chúng ta thân thể yếu, bánh bao này bắt được bên ngoài, cũng sẽ bị đại ăn mày cướp đi, nơi nào còn đến phiên chúng ta. Một cái mang theo khàn khàn bé gái thanh âm vang lên, Trương Bách Nhân nhìn bé gái, chính là ít nhất cái kia tên ăn mày, một đôi xoay tròn mắt to nhìn chăm chú lên trước mắt bánh bao thịt, rụt rè nói. Vừa nói, một bên liều mạng hướng về miệng thi đấu, mắt thấy ăn không trôi, lại dùng sức sở trường chỉ hướng về trong bụng hận. Chớ ăn. Trương Bách Nhân hít sâu một hơi, đều là người đáng thương à, nhưng loại này người đáng thương đâu đâu cũng có. Trương Bách Nhân mũi cay cay, mang theo nghiêm nghị quát lớn, nhất thời gọi 4 đứa bé sững sờ phù phù một tiếng dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, run lẩy bẩy. Tiểu con ra, chúng ta biết lỗi rồi. Chúng ta không nên lòng tham, cầu ngài bỏ qua cho ta đi. 4 đứa bé trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Trương Bách Nhân hít sâu một hơi, tất cả đứng lên. nhanh lên một chút tất cả đứng lên. Ta không có trách các ngươi. Cũng không lo bốn đứa bé trên người siêu vị, Trương Bách Nhân đem từng cái kéo dậy, nhìn cái kia từng đôi tràn ngập ánh mắt hoảng sợ, Trương Bách Nhân mang theo âm trầm nói, Tây Huyền Quan phủ nha môn cũng không biết nghĩ như thế nào. Đáng tiếc chuyện này không ở bản quan trong vòng quyền hạn. Mấy người các ngươi nếu là nguyện ý ở lại bản công tử bên người, bản công tử cho các ngươi một miếng cơm ăn, như thì không muốn. Vậy các ngươi có thể đi. Trương Bách Nhân than nhẹ. Tiểu quan gia nguyện ý cho ăn miếng cơm, chúng ta đòi hỏi mơ tưởng việc, đa tạ tiểu công tử thu nhận giúp đỡ đại hài tử 10 tuổi khoảng trường, xem ra vẫn không có Trương Bách Nhân cường tráng. Tiêu Long, tìm một bà tử thay bọn họ rửa mặt, trao đổi quần áo. Trương Bách Nhân trong lòng hơi động, nguyên bản nghĩ chính là cho mấy tiểu khất cái này ngừng lại ăn chán chê, không hề nghĩ rằng nhất thời nhẹ dạ lại nhận tiểu phiền toái. Một cái hảo hán ba cái rút, một cái hàng rào ba cái cọc, nhận lấy ngược lại cũng không tồi. Trương Bách Nhân nói. Hầu Ban ở một bên nhìn mê tít mắt, bốn tên ăn mày nhỏ thật đúng là tốt vận đạo, lại một bước lên trời. Nay tiểu công tử tuổi còn trẻ, ngày sau tiền đồ vô lượng a. Nếu không phải mình tuổi tác quá lớn, Hầu Ban đều muốn đến gần hỏi một chút Trương Bách Nhân có thu hay không thuộc hạ. Đầy đủ quá một canh giờ, đã thấy bốn cái đồng tử mặc rộng lớn quần áo đi ra, từng cái xanh xao vàng gọn, phảng phất là khô lâu. Loại này thế đạo, ăn mày khó sống, nhưng vị thành niên tiểu khất cái càng khó sống, thậm chí sẽ bị đại ăn mày ăn đi, xem là khẩu phần lương thực ăn đi. Ba cái đều là nam, duy có một bé gái. Đại 10 tuổi, tiểu nhân chính là bé gái, mới bất quá 5 tuổi, so với Trương Bách Nhân nhỏ 1 tuổi. Nói đến cũng kỳ quái, lại là một mẹ đồng bào huynh đệ, huynh muội bốn người khắp nơi ăn xin. Các ngươi cha mẹ đâu? Trương Bách Nhân ngồi ở trên ghế thái sư. Chết rồi lão đại nặng nề. Mấy người còn lại trong mắt nước mắt lấp lóe. Cổ thời điểm chữa bệnh lạc hậu, vì bảo đảm nối roi tông đường, một loại đều là từng nhóm sinh con. Có thể có tên tuổi. Trương Bách Nhân vuốt vuốt chân Thủy Bác. Đại Ngưu, Hai Ngưu, Ba Ngưu, Thúy Hoa lão đại chỉ vào nhà mình hai người em trai một người muội muội cho Trương Bách Nhân giới thiệu. Tên là gì? Vừa bọn Trương Bách Nhân nhíu nhíu mày, danh tự này quá quê mùa, nghe tới không lanh lẹ, ta nhìn ngươi huynh muội bốn người. Đến không bằng lấy Phong Vũ Lôi Điện mệnh danh. Trương Bách Nhân trong lòng hơi động. Một bên Kiêu Long nhíu môi, trong lòng xem thường, ngươi danh tự này lúc đó chẳng phải bừa bộn. Nói đến cũng khéo cùng, Trương Bách Nhân ở đây vẫn đúng là có chút ý kiến. Huynh muội bốn người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, chưa từng cái gì văn hóa, chăm rốt đặc cắn mai, đối với tên tự nhiên không có cảm giác. Không có họ, không có tên, chỉ có Phong Vũ Lôi Điện một cái danh hiệu. Mấy hải tử này bản tính họ Lục, đúng là hiếm thấy. Trước đem thân thể điều dưỡng lại đây nói sau đi. Trương Bách Nhân hữu tâm gọi bốn người tu đạo, võ đạo tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cần tài nguyên quá mức khủng bố, Trương Bách Nhân chống đỡ không nổi đến. Bản thân chính mình tu luyện liền cần đại lượng tiền tài, lại thêm bốn cái tiểu phiền toái, sợ là mình là không nuôi nổi. Dẫn bọn họ xuống nghỉ ngơi đi, trước tiên tìm một tiên sinh hiểu biết chữ nghĩa. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng nhìn phía xa ăn mày, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, chính mình cứu được trước mắt này bốn cái huynh đệ, nhưng cứu không được này người trong thiên hạ. Nghỉ ngơi một ngày, ngày mai bổn quan đi nhậm chức, đến xem nhìn kênh đào mở được thế nào. Rồi Trương Bách Nhân xoay người đi vào lầu cát. Nhìn Trương Bách Nhân bóng lưng, phía dưới huynh muội bốn người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nước mắt rơi như mưa. Mấy người các ngươi tiểu quỷ đi theo ta. Tả Khâu Vô Kỵ hung thần ác sát dọa một câu. Chương 173, nửa cái ổ ổ đầu. Phong Vũ Lôi Điện là may mắn, bọn họ may mắn gặp Trương Bách Nhân, vì lẽ đó không có bị chết đói ở đường phố đầu. Nói thật, Phong Vũ Lôi Điện này bốn cái tên vẫn đúng là không thế nào dễ nghe, nhưng bất kể nói thế nào Trương Bách Nhân nhận thức làm danh tự chỉ là danh hiệu mà thôi. Hắn cho rằng em hai, bốn đứa bé biết cái gì? Làm sao mà biết phản bác? Nghỉ ngơi một ngày, Trương Bách Nhân ngày thứ hai bài tập buổi sớm xong xuôi, mới chậm rãi đứng lên, đi ra đại sảnh. Nhìn đã ở bên ngoài chờ đợi các vị thị vệ, phía sau theo Phong Vũ Lôi Điện bốn cái mặc rộng lớn áo bào, rõ ràng không vừa vặn tiểu bất điểm. Xanh sao vàng vọt thật giống như từng con khỉ con, chăm chú cùng sau lưng Trương Bách Nhân, khắp khuôn mặt là nhát gan. Đại nhân, này bốn cái khỉ con mang tại người biên làm gì, vứt tại khách sạn quên đi. Tả Khâu Vô Kỵ tiến tới. Không sao, mang huynh muội bọn họ bốn người đi gặp một chút các mặt của xã hội, rộng rãi tầm mắt cũng là tốt. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm leo lên trước người xe ngựa, huynh muội bốn người bị Tiêu Long dẫn lên phía sau xe ngựa. Trực tiếp đi kênh đảo khai quật nơi. Trương Bách Nhân phân phó một tiếng nói. Một chuyến mấy chục người xuyên qua tạp nhạp lưu dân, đi ra ngoài thành. Xe ngựa dòng dọc kéo nước hướng về kênh đào khai quật nơi đi. Rất xa chưa đến gần liền nghe được một trận ồn ào, quát lớn tiếng, chửi bậy không ngừng, khó nghe. Có dịch phu đang khổ cực cầu xin, có dám công quyền đấm cước đá. Trương Bách Nhân đoàn người đến, cho không nhỏ động tĩnh, xung quanh mọi người đều là dồn dập trông lại, trông coi binh sĩ hô quát một tiếng, kênh đào trọng địa, người không phận sự miễn vào. Bệ hạ thân xá tuần sông đốc úy ở đây, các ngươi còn không mau mau trước tới đón tiếp. Tiêu Long chỉ cao khí ngang dậy một tiếng. Đối mặt với này đám binh lính càng quái, ngươi như là không vênh vang đắc ý, những người này liền sẽ đem ngươi đem thành cháu, trái lại cảm thấy ngươi dễ ức hiếp, khắp nơi làm khó dễ ngươi. Tuần sông đốc úy, cái quỷ gì? Có vẻ như triều đình không có cái này trước quan A. Bất kể nói thế nào, nhìn cái kia mười mấy quanh thân bắp thịt phồng đại hán, xem ra trên mặt liền mang theo sắc cơ, hung hãn khí tức, các vị giám công không dám thất lễ, mười mấy vị giám công cùng nhau chạy tới, xin chào đại nhân, kính xin đại nhân kiểm tra thực hư lệnh bài, quan tin. Quy củ chính là quy củ, quan tin còn muốn nghiệm chứng một phen, cũng không thể tùy tiện đến cái mèo mèo chó chó ngươi nói là nào đó chức quan chính là nào đó chức quan, tới đây chỉ di khiến khí. Tả Khâu Vô Kỵ tự vừa lấy ra hộp gỗ, nhưng thấy một quyển màu vàng thánh chỉ gửi trong đó. Tiêu Long sắc mặt cung kính lấy ra thánh chỉ, tiếp nhận bên trong Tiệu Trương Bách Nhân đưa ra ngoài lệnh bài, trong cặp mắt sát cơ lượn quanh nhìn mấy vị giám công, các ngươi chừng lớn mắt chó nhìn một cái, chúng ta đại nhân chính là quân cơ bí phủ đốc úy, bệ hạ bổ nhiệm tuần sông đốc úy, vừa vặn quản giáo các ngươi cầu quan. Nhìn trước mắt sáng loáng thánh chỉ, sắc mặt u ám lệnh bài, mấy cái giám công đều là trong lòng nhảy một cái, cùng nhau lễ bái, chúng ta gặp đại nhân. Làm sao chỉ mấy người các ngươi? Những người còn lại đâu? Trương Bách Nhân ngồi trong xe ngựa, vẫn chưa hạ xuống. Trong đó một cái giám công nghe vậy trên mặt mang theo do dự, ấp úng, sắc mặt âm trầm bất định. Nói. Những người còn lại đây. Trương Bách Nhân đột nhiên dày một câu, còn như gồ lên từng trận sấm sét, lay động chín tầng mây tầng. Đại nhân, các huynh đệ còn lại đi bắt người, bây giờ kênh đảo dịch phu không đủ, phải đi bắt những tên khất cái kia, lưu dân cho đủ số. Cái này cũng là trong phủ đại lao ra giao phó giám công cười khổ. Trương Bách Nhân nghe vậy hơi nhướng mày, bắt người. Không đủ. Chậm rãi vén rèm xe lên, Trương Bách Nhân một bộ vải thô áo tang, lưng đeo to lớn kiếm túi, một đôi mắt quét mắt phía dưới giám công một chút, phóng tầm mắt nhìn tất cả đều là không nhìn thấy bờ tối om om bóng người, ở trong trời đông giá rét làm được nhiệt liệt chiêu thiên. Trương Bách Nhân mặt không hề cảm xúc, phía dưới mấy vị giám công nhưng là sức sở, không nghĩ tới Trương Bách Nhân còn trẻ như vậy, trẻ tuổi hơi quá đáng. Kênh đào dịch phu xanh sao vàng vọt, không ngừng mở đào phía dưới thổ cử, sẻn đại hạo vung lên, bất quá làm sao nhìn làm sao cảm giác không có ăn cơm dáng vẻ. Trương Bách Nhân xuống xe ngựa, các ngươi đều lui ra đi, bản quan tùy tiện đi dạo. Các vị giám công không dám làm trái, dồn dập trở lại chính mình cương vị. Nhìn cái kia từng cái xanh sao vàng vọt dịch phu, Trương Bách Nhân vuốt chân thủy bát không nói. Đùng. Một vị giám công trong tay roi dài run ra, ở trên không bên trong đánh một cái vang dội roi hoa. Đánh vào một vị dịch phu trên người, nháy mắt lưu lại một đạo vết máu, lao giả, còn không mau một chút nào, không ăn cơm à ngươi. Thoạt nhìn là cái hơn 40 tuổi lão đầu, theo lý thuyết hơn 40 tuổi tuy rằng đã qua trắng niên, nhưng khoảng cách lao niên cũng còn có rất lớn khoảng cách, bất quá lúc này hán tử kia cũng đã khí huyết suy yếu, khó coi. Đại lao ra, tiểu lao nhi một ngày chỉ ăn nửa cái ổ đầu, một bát cháo, tứ chi như nhũn ra cả người vô lực, nơi nào đào được động a dịch phu lảo đảo một cái ngã xuống đất. Khắp khuôn mặt là cầu xin, kính xin đại nhân phát từ bi, lại cho tiểu lão nhi một ít thức ăn đi. Ăn. Đẹp đến ngươi, không làm việc còn muốn có ăn. Ngươi ăn một trận roi đi. Giám công roi giải múa vung lên bùm bùm vang, quất lao hắn đầy đất lan lộn. Các loại, ngươi khoan đã tay Trương Bách Nhân ở một bên nhìn cau mày. Đại nhân giám công xoay người. Xảy ra chuyện gì? Trương Bách Nhân cau mày. Đại nhân, lão giả này không siêng năng làm việc, trộm gian dùng mánh lưới. Thưởng hắn một trận roi liền đàng hoàng, đều là một đám tiện bại hoại, không đánh không làm việc giám công hùng hùng hổ hổ nói. Bản quan là người mù hay sao? Trương Bách Nhân cầm lấy vỏ kiếm cho cái kia giám công một bạt hai, đánh giám công mắt nổ đom đóm không tìm được phương hướng. Không để ý tới giám công, Trương Bách Nhân nhìn về phía trên đất ông lão, một ngày rưỡi cái ổ đầu, một bát cháo. Xảy ra chuyện gì? Người lao hán kia cũng là một giật mình nhân vật, ung ục một hồi vươn mình ngã quỵ ở mặt đất, liên tục dập đầu. Đại nhân. Ngài liền có thể thương đáng thương chúng ta này đám người cơ khổ đi, mỗi ngày làm nặng như vậy sống, lại chỉ ăn nửa cái ổ đầu, uống một chén cháo. Đã mệt chết 500-600 người. Có loại chuyện thế này. Trương Bách Nhân biến sắc. Lúc này giám công tỉnh lại, nghe vậy chỉ một thoáng biến sắc, đại nhân, đều là một đám kẻ ti tiện miệng đầy bịa chuyện, ngươi nhưng chớ có lời tin. Hả? Trương Bách Nhân trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển, nhìn đến cái kia giám công trong lòng máy động, lại cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội nói chuyện. Trương Bách Nhân kiếm trong tay bao đâm vào trên đất, cái kia giám công trái tim co quắp một trận, phảng phất chiêu kiếm này đâm vào mình trong lòng. Đại nhân, chuyện như vậy ngươi đừng trách hạ quan chỉ là phụ trách đốc thúc những này thất phu làm việc, bọn họ đồ ăn có thể không phải thuộc về hạ quan quản, chuyện này ngươi muốn tìm chuyên môn phụ trách thức ăn quan chức mới là. Cái kia giám công lúc này khắp khuôn mặt là hoan ức, không chịu nổi Trương Bách Nhân áp lực, cũng hạt đậu một loại nói, mặc kệ những người này ăn cái gì, ăn bao nhiêu, chúng ta mỗi ngày việc đều cũng có quy định, không đổi kịp kỳ hạn công trình, không cách nào thuận lợi hoàn công, chúng ta này đám tầng dưới chót tiểu lại nhưng là phải rơi đầu, chúng ta chỉ phụ trách thuốc công phu, không chịu trách nhiệm thức ăn. Trương Bách Nhân nghe vậy xem giám công một chút, không để ý đến giám công lời, đứng lên đi. Đi một bên nghỉ ngơi một hồi. Nói chuyện Trương Bách Nhân đi tới một bên ngồi xuống, một chút đập vào mắt tất cả đều là tình huống như thế, Trương Bách Nhân còn có thể nói cái gì? Kênh đào mở đào mới mấy tháng, lại ra mấy trăm cái nhân mạng, hơn nữa theo mọi người thể chất giảm xuống, loại này số lượng sẽ tăng lên dữ dội, càng đến phía sau càng nghiêm trọng hơn. Đại nhân, lương thảo việc cũng là từ Hoài Bắc to như vậy cung cấp, xem ra những này thị tộc không thành thật à? Tả Khâu Vô Kỵ nói. Nước rất sâu Trương Bách Nhân xoa xoa xung quanh lông mày, một lát sau mới chậm rãi nói, chăm nghe không bằng một thấy, đợi đến giữa trưa nhìn liền biết rồi. Đoàn người an vị khắp nơi trên công trường chờ, đến rồi giữa trưa thời gian đã thấy hỏa đầu binh bưng chậu lớn, lồng hấp đi tới trên công trường, trong miệng hô to, đến đến, ăn cơm. Một đám cực đói dịch phu dồn dập ném trong tay công cụ thoáng qua, nhưng rước lấy một trận quật, sau đó nửa cái ổ ổ đầu, một bát đen thủi lùi cháo, cũng không biết là bỏ thêm cỏ căn vẫn là vỏ cây. Trương Bách Nhân cho mày, liền ăn cái này. Nhìn trong bát cháo, nếu như nói cái kia đen thủi lùi canh nước toan cháo, còn có nửa cái nhỏ đến không thể nhỏ đi nữa ổ ổ đầu. Đại nhân, đây chính là một ngày khẩu phần lương thực, ngài cho phân xử thử, chúng ta ngày thiền can loại này việc chân tay, liền ăn như thế ít đồ, sớm muộn cũng bị mệt chết lao hán từng miếng uống trong chén nước cơm, gặm ổ ổ đầu, không dám lãng phí một tia. Thậm chí có cặn rơi trên mặt đất, lao hán liền mang thổ đều cho ăn chung. Đi đem hỏa trưởng gọi tới. Trương Bách Nhân nhìn giám công. Này giám công tháng ngày hơi hơi dễ chịu một chút, một ngày hai cái ổ ổ đầu, cũng may còn có kèm theo khẩu phần lương thực, xem ra giám công tháng ngày cũng không sao thế à. Cái kia giám công nghe vậy thu hồi ổ ổ đầu, xương đỏ khuôn mặt chạy về phía xa. Tuần sông đốc úy. Hậu cần lương thảo trong đại doanh, một người hán tử gặm trắng man đầu, trước người bày ra một cân thịt lợn, uống chút rượu, nhìn xông vào đại trướng giám công, chân mày cau lại. Chương 174, kênh đào sung đột lên, Hoàng Phủ Nghị lửa giận. Hòa đầu để tay xuống bên trong man đầu, không nhanh không chậm nhìn giám công, cái gì tuần sông đốc úy? Trước đây có thể chưa từng nghe tới. Là bệ hạ bổ nhiệm, quân cơ bí phủ tới được người giám công đệ thấp cổ họng, nhìn hòa đầu trong tay man đầu, thịt lợn đùng ngục một tiếng nuốt một cái nước bọt. Hòa đầu gật gật đầu, đứng lên nói, quân cơ bí phủ người cũng không dễ trêu chọc, bệ hạ phái quân cơ bí phủ người lại đây, rõ ràng nhất tin không chúng ta. Sau khi nói xong đi ra đại trướng, quay về một cái đầu bếp nói, đi cho Tây Huyền đại lao ra đưa một phong thư. Đầu bếp nghe vậy bước chân nhanh kiện xoay người lên ngựa, nhanh chóng ra đại doanh, hướng về thành Lạc Dương đi. Tiểu nhân chính là nơi đây đầu bếp giải, gặp quan gia hỏa đầu bước chân nhanh kiện đi tới Trương Bách Nhân trước người, cung kính thi lễ. Nhìn 6-7 tuổi Trương Bách Nhân, trong lòng ngạc nhiên, nhỏ như vậy quan gia vẫn là lần đầu tiên gặp được. Bất quá nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tiểu hài tử dễ gạt gẫm, giam ba câu liền có thể đánh phát tới. Tiểu tử này hẳn là nhà kia con em quyền quý chạy tới lại đây mạ vàng. Trương Bách Nhân nhìn hòa đầu, ngươi đi làm cơm, cho những thứ này dịch phu ăn no, người ăn không đủ no làm sao có sức lực làm việc. Yêu, quan gia à, tiểu nhân chỉ là phụ trách làm cơm, này mỗi lần làm bao nhiêu phân lượng, không phải là tiểu nhân có thể nói tới coi là. Tất cả tiền lương đều ở đây Tây huyện phủ trong kho, mỗi lần Tây huyện phủ khố đưa tới tiền lương có hạn, chỉ có như vậy điểm, tiểu nhân như là không khống chế được cẩm thực, mọi người mau thả ăn. Trải qua mấy ngày không có ăn, mọi người không đều phải chết đói hỏa đầu liên tục kêu khổ, đem trên người mình trách nhiệm đầy 3 năm, 6, gọn gàng nhanh chóng. Hắn cũng không phải đem Trương Bách Nhân đặt ở trong mắt, một cái hoàng mao tiểu nhi thôi, trong ngày ngoại trừ sống phóng túng biết cái gì nha. Ta nói bảo ngươi đi làm cơm, ngươi rông dài cái gì? Ngươi bất quá là chuyên môn quản làm cơm thôi, lương thực có đủ hay không cần phải ngươi rông dài. Cần phải ngươi bận tâm. Trương Bách Nhân trừng mắt hỏa đầu. Đại nhân! Ngài lời này nhưng là gọi tiểu nhân làm khó, lương thực liền cái kia nhiều, như là ăn hết, mọi người không đều phải chịu đói hỏa đầu kêu an. Lương thực không còn có thể gọi triều đình vận chuyển, ăn nhập gì tới ngươi tỉnh. Ngươi chỉ phụ trách làm cơm mà thôi. Trương Bách Nhân ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, huống chi, bản quan bây giờ là mệnh là ngươi. Đại nhân, ngươi mặc dù là tuần sông đốc úy, nhưng không quản được trên đầu chúng ta đi đám kia đầu nhìn Trương Bách Nhân, trên mặt mang theo không kiên nhẫn, khiêm tốn vẻ dần dần biến mất. đại nhân chỉ là phụ trách giám sát kênh đào an toàn, nhóm này thực có thể không phải lại đại nhân quản hạt bên trong. Ta nói bảo ngươi đi làm cơm. Trương Bách Nhân lặp lại lần nữa một câu. Lúc này vô số quần chúng đều là đưa mắt xem ra, một bên giám công hạ thấp xuống đầu, phảng phất là không thành nhìn thấy giữa trường càng thêm không khí sốt sắng. Hòa đầu chức vị này nhưng là không đơn giản, chính là một cái công việc béo bở, không có bối cảnh há có thể ngồi đi tới. Đốc ý nếu là muốn hạ quan làm cơm, đi mời Hoàng Phủ Đại Nhân tay lệnh đi. Hòa đầu cười lạnh. Tiêu Long Trương Bách Nhân trên mặt mang theo ánh sáng lạnh. Có hạ quan Tiêu Long đứng lên. Cho ta chém đầu hắn. Trương Bách Nhân lạnh lùng nói. Được lệnh, Tiêu Long phía sau có quân cơ bí phủ thị vệ đi tới, không đợi Hỏa Đầu phản kháng, đã đem ngăn chặn. Nhìn thấy Tiêu Long bàn tay vướt vướt trường đao, Hỏa Đầu kinh sợ gào thét, đại nhân, ta không phục. Ta không phục. Hết thảy đều là thượng quan dặn dò, hạ quan bất quá làm theo thôi, quản ta chuyện gì. Ta không phục. Ta không phục. Không phục. Nhìn tới đông đảo ánh mắt, Trương Bách Nhân đi tới Hỏa Đầu trước người, mắt nhìn xuống ngã quỵ ở mặt đất Hỏa Đầu, bàn tay bắt được Hỏa Đầu vạt áo, xoa xoa Hỏa Đầu khóe miệng. Nhìn một cái ngươi khỏe miệng mang theo đầy mỡ, trong miệng mùi rượu không ngừng, tháng ngày trải qua đúng là thoải mái, bản quan nguyên bản cũng không muốn gọi ngươi chịu phục. Ta chỉ hỏi ngươi, có làm hay không cơm? Trương Bách Nhân lời nói uy nghiêm đáng sợ thấu xương. Hừ, có bản lĩnh ngươi sẽ giết ta. Làm đại gia là bùn nặn sao? Ngươi nếu là muốn làm cơm, hay là mời Hoàng Phủ Đại Nhân tay lệnh đi. Hòa Đầu mạnh miệng, hắn không tin Trương Bách Nhân sẽ bởi vì chuyện như vậy thật sự dám giết mình. Được. Là một hán tử. Trương Bách Nhân cười lạnh. Tiểu tử, chưa đủ lông đủ cánh còn dám học nhân ra người uy hiếp, còn không mau một chút buông. Hỏa Đầu không nhịn được nói. Trương Bách Nhân đem lau đi dầu mỡ và táo đưa tới Hỏa Đầu trước mặt, sau đó chậm rãi lùi về sau, lại dám mở tiêu chuẩn cao nhất ăn vụng, chém. Đúng. Tiêu Long nghe vậy không nói hai lời, đại đao trong tay giơ lên, đao rơi huyết dịch phun tung tóe, đầu người rơi xuống đất, dọa được phụ cận giám công, binh sĩ sợ mất mật. Ai đều không hề nghĩ tới Trương Bách Nhân còn nhỏ tuổi dĩ nhiên như vậy lòng dạ độc ác, nói giết liền giết. Cỏ dai mạng người, không chút lưu tình. Trương Bách Nhân cũng không phải muốn giết, nhưng mình tuổi nhỏ, như là không giết e sợ khó có thể khuất phục mọi người. Mặc kệ lúc nào giết chóc đều là biện pháp giải quyết tốt nhất. Hơn nữa Trương Bách Nhân cũng tuyệt đối không có oan uổng nhóm này đâu, ngươi nhìn một cái các vị giám công đều xanh xao vàng gọn, chỉ một mình ngươi người mập tâm rộng, ngươi nếu như nói không có tham, ai tin à. Trương Bách Nhân giết đến quá nhanh, căn bản cũng không chờ đám kia đầu báo ra đời, cũng đã quy thiên. Hòa Đầu đơn giản là chết không nhắm mắt, tiểu tử này có hiểu quy củ hay không? Nhìn cái kia chém xuống đại đao, nháy mắt lâm vào hắc ám. Đại nhân, hậu cần lương thảo nhưng là công việc béo bở, có thể bị điều tới cũng không có hạng đơn giản, sau lưng tất nhiên lai lịch không nhỏ. Tả Khâu Vô Kỵ đẻ thấp cổ họng. Lai lịch không nhỏ. Lai lịch to lớn hơn nữa có thể có bản quan lai lịch đại sao? Trương Bách Nhân trên mặt mang theo vẻ khinh thường, giết thì giết, nhiều lắm là trong triều một vị quyền quý tôn tử hậu bối, ta lại không sợ gây thù hằn. Hơn nữa tiểu tử này trên người mấy trăm cân thịt nhưng là không có chút nào oan uổng hắn. Nghe xong lời này, mọi người còn có thể nói cái gì đó. Đến xem nhìn còn có bao nhiêu tổ lương, đem cái kia chút đầu bếp đều gọi tới cho ta, ăn không đủ no thế nào làm sống. Trương Bách Nhân cau mày. Không lâu lắm, hơn trăm cái đầu bếp run run rẩy rẩy đi tới giữa trường. Nhìn trong mắt sát cơ lượn quanh Trương Bách Nhân, từng cái hạ thấp đầu không dám ngôn ngữ. Tôn lương còn đủ ăn mấy ngày. Trương Bách Nhân ngồi ở trên ghế ngựa, nhìn chằm chằm túi thấp xuống đầu một đám đầu bếp. Mọi người im miệng, hồi lâu phía sau mới nghe một cái Hỏa Đầu nói, như là chiếu như vậy ăn, còn có thể ăn nửa năm. Như là mọi người mau thả ăn, ăn no đây. Trương Bách Nhân đệ thấp cổ họng. Hai tháng. Trương Bách Nhân gật gật đầu, đều đi làm cơm đi. Những này lao dịch người không ăn no làm sao có sức lực làm việc, nhớ kỹ nhất định phải cho những này dịch phu ăn no. Các vị đầu bếp nghe vậy ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, trên mặt mang theo vẻ do dự, Trương Bách Nhân lập tức sắc mặt âm trầm lại, đá đá trên đất đầu, làm sao, bản quan nói các ngươi nghe không hiểu sao. Hả? Ung u cùng ngủ. Hòa Đầu đầu phảng phất bóng cao su một loại bánh xe đến mọi người trước người, máu phần phật chết không nhắm mắt vẻ mặt làm cho lòng người sợ, nhất thời dọa được mọi người sợ mất mật, liên tục gật đầu, nghe hiểu được. Nghe hiểu được. Lời nói hạ xuống một đám người giải tán lập tức. Đa tạ tiểu lão gia. Đa tạ đại lão gia. Đen thùi lùi đám người quỳ rạp xuống này, hướng về Trương Bách Nhân quỳ lạy hành lễ. Chúng ta như có may mắn đủ chịu đựng đến lao dịch kết thúc, ngày sau quê hương tất nhiên cho lão gia lập xuống miếu thờ bài vị. Đa tạ lão gia thương cảm chúng ta lưu dân. Tiểu lão gia là tốt đẹp người a. Mọi người ý nghĩ hạo nhiên đung đưa, Trương Bách Nhân mở ra pháp nhãn, trước kinh đảo bên trong tích góp oán khí quét đi sạch sành sanh. Lại bị mọi người bàng bạc ý nghĩ quét qua cạn sạch. Trương Bách Nhân vuốt ve trong tay chân thủy bát, kênh đào kiến tạo có thể giảm thiểu oán khí là tốt, nếu không một khi oán khí chồng chất, đến thời điểm phiền phức nhưng lớn hơn rồi. Chỉ sợ tu đi ra không phải kênh đào, mà là vận xuôi sông. Sau hai canh giờ, nóng hổi ổ ổ đầu thêm vào dưa muối, nhất thời gọi trên công trường lao dịch mọi người một trận tranh mua, các cắt trên mặt mang theo miệng cười. Điều khiển! Điều khiển! Điều khiển! Một trận tiếng vó ngựa vang lên, đã thấy một đám người đấu đá lung tung, trực tiếp xông vào trong đại doanh, dừng ở Trương Bách Nhân trước người. Ô móng ngựa vung lên, sắt Trương Bách Nhân chóp mũi mà qua, ầm một tiếng rơi trên mặt đất, cuốn lên từng trận bụi mù. Trương Bách Nhân híp mắt lại, nhìn trên lưng ngựa trên người mặc quan phục người, trong mắt mang theo điểm điểm ánh sáng lạnh. Bản quan thượng thư hữu thừa hoàng phủ nghị, phía dưới người phương nào còn không mau mau hành lễ. Trên lưng ngựa âm thanh còn như sấm sét. Tuy đương thời kỳ có một chỗ tốt, đó chính là đầy triều văn võ đều hiểu được công phu quyền cước, các đều là trên lưng ngựa hoàng đế, đại thần, lập tức giành chính quyền. Bản quan quân cơ bí phủ đốc quý, phụ bệ hạ thánh chỉ tuần tra kênh đào kiến tạo việc, ngươi mặc dù là thượng thư hữu thừa, cấp bậc ở trên ta, nhưng bản đô đốc có bệ hạ thánh chỉ, gánh vác sứ mệnh, lễ này thì miễn đi. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Làm càn! Ngươi dám đối với ta ra trưởng ý vô lễ! Quân cơ bí phủ tự dựng thành tới nay, còn thật không người nào dám cùng chúng ta nói chuyện như vậy. Lúc này một bên Tả Khâu Vô Kỵ trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh, trước đây đi theo Ngư Câu La bên người, khi nào bị uất ức như vậy khí. Chen trường đao ra khỏi vỏ, xét qua không khí cuốn lên từng trận âm bạo, hướng về chân ngựa chém tới. Ngươi xuất sinh này dám to gan quấy nhiêu đốc quý, chết không hết tội. Trương Bách Nhân nghe xong lời này âm thầm khen hay, Tả Khâu Vô Kỵ quả thật không uổng công Ngư Câu La vừa ý, như vậy nhục mạ chỉ có thể gọi Hoàng Phủ Nghị có miệng không nói ra được, miễn cưỡng nhịn xuống đi. Rõ ràng mắng là ngựa, nhưng cũng đem Hoàng Phủ Nghị đồng thời cùng chửi. Lớn mật. Hoàng Phủ Nghị phía sau thị vệ tùy theo ra tay, tiến lên đón Tả Khâu Vô Kỵ, song phương ánh đao bóng kiếm đánh thành một đoàn. Tả Khâu Vô Kỵ là ai? Ngư Câu La thân vệ, tuyệt đối là tâm phúc tồn tại, một thân bản lĩnh đi qua Ngư Câu La chỉ điểm, so với con cháu đại gia tộc cũng không yếu mảy may. Tất cả dừng tay cho ta. Hoàng Phủ Nghị sầm mặt lại rồi, đột nhiên một tiếng quát lớn, song phương dồn dập ngừng tay. Đại nhân, hỏa đầu hắn đã chết, lúc này dám công tiến tới gần, ôm hỏa đầu đầu. Cái gì? Hoàng Phủ Nghị nhất thời kinh sợ, một đôi mắt nhìn chết không nhắm mắt đầu, nhất thời sỉ và mắt sắp nước, là ai? Là ai giết hắn đi? Là ai? Hỏa đầu mặc dù không phải Hoàng Phủ Nghị dòng dõi, nhưng là hắn cháu ruột, bất quá là con thứ mà lấy, không phải con trai trưởng kế thừa không được gia sản, vì lẽ đó chạy đến chính mình ở đây đòi một cái tiền đồ, bây giờ nhưng đã chết. Chính mình làm sao cùng ca ca bàn giao? Tiểu tử, có phải là ngươi hay không giết? Mặc dù ngươi là quân cơ bí phủ người, có bệ hạ thánh chỉ tại người, bản quan cũng tuyệt không cùng ngươi bỏ qua. Hoàng Phủ Nghị nổi giận đùng đùng. Trương Bách Nhân gậy gậy bụi bẩm trên người, không chút nào đem Hoàng Phủ Nghị uy hiếp để vào trong mắt. Đại nhân lời này hơi bị quá mức ở không đem bệ hạ để vào trong mắt. Bản đốc ý không có truy cứu đại nhân tư tàng lương thảo tội là tốt lắm rồi, không nghĩ tới đại nhân còn muốn cùng ta không chịu bỏ qua. Tiểu tử, ngươi đừng vội ngậm máu phun người. Hoàng Phủ Nghị quát mắng, roi ngựa vung lên, nhưng trung quy không có kéo xuống. Chương 175, Lang gia vương gia. Nhìn Trương Bách Nhân phía sau khí thế hùng hổ, đứng cạnh hơn 10 vị xương cốt cường tráng trên người mặc quân cơ bí phủ đồng phục người mặc áo đen, Hoàng Phủ Nghị tuy rằng trong lòng tức giận, nhưng còn có một tia thanh minh, quân cơ bí phủ đại biểu là hoàng gia quyền bính, mình cùng quân cơ bí phủ nổi lên xung đột, thật sự trong âm thầm đánh nhau, đương kim thánh thượng hội làm sao nhìn. Tốt xấu Hoàng Phủ Nghị cũng là quan trường lăn lộn người từng trải, quy củ quan trường đã khắc vào trong xương. Tiểu tử, ngươi thật là phách lối. Dám to gan giết ta Vàng Phổ ra người, bản quan cùng ngươi không để yên. Hoàng Phủ Nghị cũng không phải dễ chê, có thể hôn đến thượng thư hữu thừa vị trí này, phía sau ha có thể không có năng lượng. Có thể đứng ở trong triều đình, cũng đều là đan sen chẳng chịp, thế lực đan sen. Lớn mật. Ai bảo các ngươi ăn nhiều như vậy? Ai bảo các ngươi bị đạp lương thực? Hoàng Phủ Nghị một đôi mắt đánh giá xa xa cầm ổ ổ đầu gặm vô số dịch phu, hết thể hỏa khí nháy mắt chút xuống đi qua. Một vị đầu bếp rầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, đại nhân, cái này cũng không trách được chúng ta, đốc úy gọi chúng ta làm thế nào, chúng tiểu nhân nào dám phản kháng, hỏa đầu đầu đều bị chém, chúng ta coi như là ăn hùng tâm gan báo, cũng tuyệt đối không dám chống đối mệnh lệnh a. Hừ, đốc úy các ngươi nghe, lẽ nào bản quan liền là đánh giám? Hoàng Phủ Nghị nổi trận lôi đình, nhất thời gọi giữa trường đầu bếp ngã quỵ ở mặt đất, không ngừng xin tha. Hoàng phố đại nhân, việc này không trách bọn họ, là bản quan hạ lệnh gọi bọn họ làm. Đại nhân có cái gì lửa giận cứ việc vọt thẳng bản quan đến là được rồi. Trương Bách Nhân ôm ấp trường kiếm, đem có trách nhiệm khiêng hạ xuống. Trên đất đầu bếp từng đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân, trong mắt tràn đầy cảm kích. Hoàng Phủ Nghị không thèm quan tâm Trương Bách Nhân, roi ngựa chỉ vào đầu bếp, các ngươi dám to gan tự ý cãi lời quân lệnh, bất tuân pháp độ, như là ngày sau xuất hiện lương thực thiếu, các ngươi tha thứ lên sao?
Thứ tội?
Bản quan làm sao thứ tội?
Người đến.
Hoàng Phủ Nghị quát mắng.
Có thị vệ cung kính nói.
Mỗi người 80 đại bản, nghiêm tử đều không cho thiếu. Hoàng Phủ Nghị trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe.
80 bản tử xuống, bảo đảm cái mông đều bị đánh thành thịt nát, gân đứt xương gãy cả người đều phế bỏ.
Đại nhân tha mạng.
Đại nhân tha mạng a.
Vô số đầu bếp khóc lóc kể lể. Mắt thấy Hoàng Phủ Nghị phía sau thị vệ đi tới liền muốn cưới lên đầu bếp, Trương Bách Nhân trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, lớn mật.
Tất cả dừng tay cho ta.
Trương đốc úy, bản quan thân là kênh đảo chủ quản, liền trừng phạt chính mình binh lính thủ hạ quyền lợi cũng không có sao.
Chuyện như vậy đốc úy cũng muốn nhúng tay.
Hoàng Phủ Nghị không nhanh không chậm nhìn Trương Bách Nhân, ánh mắt âm trầm phảng phất là chết nước.
Những người này bản không sai lầm, vì sao phải trừng phạt?
Ngươi tuy là kênh đảo chủ quản, nhưng ta phụng bệ hạ ý chỉ quản giáo kênh đảo khai thông công việc, hoàng phủ bên phải thừa lại lạm dụng tư quyền, bản đốc úy nếu nhìn thấy, đương nhiên không thể không quản.
Triều đình vì khai thác thông tế cử vận chuyển tới vật tư cũng không ít, lương thực cũng đầy đủ dùng, đại nhân phụ trách lương thảo, dịch phu đốc thúc, không biết cái kia lương thảo ở đâu.
Dịch phu ở đâu?
Lại còn muốn bắt trong thành lưu dân cho đủ số, chẳng lẽ đại nhân một mình tham mặc khai thông kênh đảo tiền lương?
Trương Bách Nhân lời nói sắc bén, một hồi liền đem Hoàng Phủ Nghị nhược điểm nắm lấy.
Trong này có hai chuyện này ngươi muốn nói rõ ràng, điểm thứ nhất chính là triều đình lương thực, ngân lượng nơi nào ở.
Điểm thứ hai liền là vì sao còn phải bắt trong thành ăn xin nhân viên cho đủ số, chẳng lẽ nói điều động dịch phu không đủ sao?
Trương Bách Nhân một đôi mắt lạnh lùng nhìn Hoàng Phủ Nghị lạnh lùng trong lòng kinh sợ, nhưng là cười lạnh, bản quan làm sao làm việc, há còn cần ngươi giáo.
Tất cả mọi chuyện bản quan tự sẽ trực tiếp hướng về bệ hạ bẩm báo, đốc úy tự nơi nào tới thì về nơi đó đi.
Thiên hạ này nước đục vô cùng, dòng bùn vòng xoáy vô số, một khi chồng vào đi tất nhiên chết không có chỗ chôn.
Nói xong phía sau Hoàng Phủ Nghị cũng không thèm nhìn tới cái kia đám đầu bếp, đánh ngựa đi vào trong đại doanh.
Đứng ở trong cho bụi, Trương Bách Nhân cao mày, thông báo một chút Hoài Bắc, Hà Nam nơi quân cơ mật thám, ngược lại muốn xem lão này chơi cái gì yêu thiêu thân.
Đúng Tiêu Long cung kính đáp một tiếng lui ra.
Hoàng Phủ Nghị lại từ khước, mình giết cháu hắn lại bước lui, tất nhiên là có vấn đề.
Kênh đào trong đại trướng, Hoàng Phủ Nghị sắc mặt âm trầm đứng ở trong đại trướng, dầu dị uống rượu trắng, thằng nhãi danh An dám bắt nạt ta.
Đại nhân, chịu nhục quan trọng, bây giờ tiểu tử này dường như tử đã phát hiện vấn đề, này họa căn không lưu lại được ra có một vị quan sai đi tới.
Hoàng Phủ Nghị sắc mặt âm trầm, một lát sau mới dầu dị nói, truyền tin lang gia vương thị, chuyện này cũng không thể chúng ta chính mình chịu đựng, mặt trên còn có vương gia ở đây đây.
Lang gia vương thị bây giờ tuy rằng đuổi không được Thái Nguyên vương thị, nhưng gầy chết lạc đà so với ngựa lớn, so với Thái Nguyên vương thị không kém là bao nhiêu.
Chỉ là một cái nho nhỏ đốc úy thôi, cũng dám cùng môn phiệt thị tộc chống chọi.
Lang gia vương thị, chính là trước đây vương Tạ Đường tiền yến, bay vào dân chúng tầm thường ra bên trong vương gia.
Vương gia thế lực không cần nhiều lời, kéo dài mấy trăm năm hơn 1000 năm gia tộc lớn, coi như là Dương Quảng đối mặt loại này quái vật khổng lồ, cũng phải cẩn thận đối xử.
Hơn nữa Lang gia vương gia cùng năm đấu mét giáo liên lụy không rõ, mặc dù nói trước mắt năm đấu mét giáo tản vào dân gian, nhưng người nào còn coi khinh hơn năm đấu mét dạy sức mạnh, đây tuyệt đối là đại kẻ ngu si.
Lang gia vương gia thực lực lúc này mặc dù coi như đuổi không được Lưỡng Tấn thời kỳ, nhưng bây giờ đến rồi tùy đường bất quá là yên tĩnh lại thôi.
Thảo nào Tử Dương Quảng phí hết tâm tư muốn dằn vặt thiên hạ các đại thế gia môn thiệt, chỉ cần thế lực của vương gia liền kinh người như vậy, huống chi là còn lại môn thiệt.
Chuyện này đại nhân có thể phải cẩn thận một chút, chuyện khác tình không làm tốt, trái lại bị tiểu tử này méo kéo lấy nhược điểm, như là để bệ hạ biết đại nhân cùng vương gia dính líu quan hệ, chỉ sợ họa diệt môn khuynh khắc giáng lâm quan sai đệ thấp cổ họng nói.
Không sao, lang gia thế lực của vương gia, muốn bãi bình việc này cũng không phí cái gì đại khí lực. Hoàng Phủ Nghị cười cợt, thiên hạ này mặc dù là bệ hạ thiên hạ, nhưng cũng là môn phiệt thiên hạ, chúng ta dựa lưng lang gia vương gia, coi như đương triều tư đồ cũng không thể động vào chúng ta.
Trương Bách Nhân không nhanh không chậm đứng tại chỗ, vuốt ve trong tay chân thủy bát, chúng ta đi Tây huyện quan phủ nha môn, bây giờ lưu dân đến rồi, bản quan đúng là không còn được, nhưng kênh đảo sai dịch ăn không đủ no, đến thời điểm uổng chết quá nhiều người, chỉ sợ đến thời điểm.
Kênh đảo chôn xương, ở đâu là đại tùy khí vận sông, ngược lại là đại tùy diệt vong sông.
Trương Bách Nhân đứng lên, nhìn cái kia vô số khổ dịch, xoay người xe ngựa, đi Tây huyện quan phủ, chúng ta đi gặp một chút vị này quan phủ lao ra.
Đoàn người mênh mông quần quận xoay người đi ra đại doanh, hướng về Tây huyện quan phủ đi.
Lang gia vương thị.
Trước đây vương Tạ Đường tiền yến, bay vào dân chúng tầm thường ra, vương gia coi như là sa sút, thế lực kém xa trước đây, nhưng cũng tuyệt đối không thể bỏ qua, tuyệt đối đứng hàng trong thiên hạ đứng đầu nhất môn phiệt một trong. Một chậu thanh thủy, một tấm phảng phất giấy dai giống như kỳ dị trang giấy ngâm ở thanh thủy bên trong, một cái vương gia đệ tử đứng ở thanh thủy trước, ngáp một cái. Đồng nhiên trong chậu sóng nước chấn động, một luồng vi diệu gợn sóng lấp lóe, chỉ thấy trong nước giấy dai lại bỗng dưng có thêm rậm rạp chẳng chịt kiểu chữ. Vương gia đệ tử sững sờ, đem giấy dai vớt lên, sau đó manh về phía chính đường chạy đi, gia chủ. Gia chủ. Chuyện lớn. Chuyện lớn. Làm sao vậy? Một cái nam tử hơn 40 tuổi đứng trong đại sảnh luyện tập thư pháp. Gia chủ ngươi xem một chút đi, vương thị đệ tử đưa lên giấy dai. Một lát sau mới gặp chủ nhà họ vương cao mày, ta đi tìm tam thúc công thương lượng. Ngươi lui xuống trước đi đi. Sau khi nói xong, vương thị gia chủ xuyên qua từng đạo lầu cát, đi tới hậu viện đất thanh tịnh, cung kính nói, tam thúc công. Tiểu tử ngươi bây giờ làm sao có thời gian đến lao phu ở đây? Cửa lớn kẹt kẹt một tiếng mở ra, một cái vóc người to lớn ông lão chậm rãi đi ra, trong mắt tràn đầy thong dong, tràn đầy hơi thở sách vở. Tam thúc công, Lạc Dương bên kia có tin tức truyền đến, tựa hồ nội tình gạt không được. Chủ nhà họ Vương đưa lên tự viết. Tam thúc công sau khi nhận lấy lông mày đám lên, quân cơ bí phủ cũng thật là ngứa thiệt là phiền, năm đó quân cơ bí phủ mới lập thời gian, nên chém gãy tay chân, bây giờ quân cơ bí phủ làm lớn, chúng ta làm lên sự tình đến bó tay bó chân. Cái kia Trương Bách Nhân. Vương thị gia chủ trần chờ nói, dù sao cũng là quân cơ bí phủ đốc úy, một khi chết thảm tất nhiên gọi người nhận ra được quan thiếu. Việc này giao cho Lý Phiệt, Lý Bính lao già này cả ngày bên trong trên bật hạ nhảy, chuyện này giao cho Lý gia. Tam thúc công cười lạnh, ta vương gia chỉ muốn bảo vệ mình mảnh đất nhỏ, chỉ cần Dương Quảng không nhúng tay vào, chúng ta liền bình an vô sự. Lý Phiệt bây giờ động tác nhiều lần, không ngừng trong bóng tối liên lạc các gia tộc lớn, hiển nhiên là nổi lên tâm tư, muốn đổi Giang Sơn, chuyện như vậy vậy có dễ dàng như vậy. Bây giờ Ngư Câu La đột phá tới cao võ đạo, muốn đổi Sơn Hà, không thể thiếu chảy máu. Bất luận là ai ngồi trên vị trí kia, đối với ta vương gia tới nói ảnh hưởng cũng không lớn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, cao thủ đến, đánh vào quốc gia cổ. Trong này dính đến tín ngưỡng cùng huyết thống, nói đến không phải dăm ba câu có thể nói rõ. Pháp Minh Hòa Thượng lung lay đầu, đừng xem Đồng La Đạt đến lợi nói rất êm tai. Ngươi cho rằng Đột Quyết Khả Hãn sẽ khoan dung trên đầu mình đè lên một tòa núi lớn, nhiều hơn một tôn thần rõ sao? Nói tới chỗ này, Pháp Minh Hòa Thượng phất phất tay cánh tay, nắm đấm quan trọng nhất. Còn lại ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Trương Bách Nhân lặng lẽ, cùng Đột Quyết bình an vô sự chung sống hai ngày, ngày thứ hai thời gian bỗng nhiên trong thiên địa mây gió biến ảo, chỉ thấy từng đạo lưu quang tự tầng mây nơi sâu xa đi ra, trôi đi qua cuốn lên trận trận cuồng phong. Trung thổ tới đều là đạo gia cao thủ. Võ đạo cường giả mặc dù là tốc độ nhanh hơn nữa, không có một ba, năm ngày cũng bỏ muốn đạt tới. Người không phải cơ khí, không ngừng đột phá âm bạo là cần nghỉ ngơi, hơn nữa đi còn chưa phải là thẳng tắp, sơn đạo xa xôi làm sao dễ dàng như vậy đi. Từng đạo dương thần chân nhân giáng lâm, quanh thân bao phủ ở thần quang bên trong. Lúc này chân trời từng trận bụi mù cuốn lên, phía bắc trường thành dị tộc các lộ binh mã cuốn lấy bụi mù đi tới giữa trường. Trương Bách Nhân người mặc áo bào đen, khuôn mặt non nớt lộ ở bên ngoài. Bàn tay đem ở chuôi kiếm, Nạp Lan Tĩnh đứng sau lưng Trương Bách Nhân, Pháp Minh Hòa Thượng im lặng không lên tiếng, lặng lặng đứng ở nơi đó. Trung thổ các lộ võ giả đã ở trên đường, chúng ta kéo dài thêm một ít thời gian. Một vị Dương Thần Chân Nhân đệ thấp cổ họng nói. Dương Thần Chân Nhân, hướng du Bắc Hải màn bầu trời, trong một ngày tam sơn ngũ nhạc cũng chỉ bình thường. Đối với trong sân các nhà thám tử, bao quát Trương Bách Nhân ở bên trong, các vị Dương Thần Chân Nhân cũng không thèm nhìn tới. Không lọt nổi mắt xanh. Xem thường. Trong các ngươi đất mấy lao giả tới đúng là nhanh, Nam Thiên Sư, Bị Thiên Sư, Mao Sơn Đạo, Lâu Quan, Linh Bảo còn có các đại thế gia môn phiệt lao bất tử, tất cả đều tập hợp Đồng La Đạt đến lợi trụ trượng điểm vào cắt vàng bên trong, một đôi mắt đảo qua trước mắt đạo đạo mơ hồ bóng người. Trung thổ quả thật không hổ là vật hoa thiên bảo địa linh nhân kiệt chi thánh cảnh, gốc gác không phải các tộc có thể so sánh, phía bắc trường thành này đến từ người hợp binh một chỗ, lúc này có thể miễn cưỡng bù đắp được trước mắt trung thổ cao thủ. Trung thổ địa linh nhân kiệt trong bóng tối không biết ẩn giấu đi bao nhiêu lão quái vật, mặc dù nói các bộ tộc lớn cũng không phải không có hậu chiêu, nhưng đối mặt với trung thổ thời gian vẫn không nhịn được sợ hãi trong lòng. Chuyện phía ít nói, chúng ta tới nơi này vì đoạt bảo, không phải nghe ngươi làm phiền. Bắc Thiên Sư Đạo Dương Thần Chân Nhân một đôi mắt quét mắt phía dưới hố to, nhìn hắc hề hề cửa động, nhìn một chút phong trần phó phó các bộ tộc lớn người, Lâu Lan quốc gia cổ đang ở trước mắt, mọi người mỗi người dựa vào thủ đoạn đi. Mỗi người dựa vào thủ đoạn. Nam Thiên Sư Đạo nam tử nhẹ nhàng nở nụ cười. lời nói hạ xuống, nhưng thấy Dương Thần hóa thành thanh phong, hướng về cửa động chui vào. Đi. Trung vực Dương Thần cao thủ cùng nhau động tác, chui vào trong động đất. Lúc này dị tộc các lộ cao thủ ngồi không yên, không kịp thở dốc, đấu võ mồm, trực tiếp theo sát chui vào. Dương Thần cao thủ đối với mình quá tự tin, căn bản liền hỏi cũng không hỏi, trực tiếp xông vào trong đó, tuy rằng trước có các nhà thám tử trong bóng tối nhắc nhở, nhưng cũng không để bụng. Trung thổ cao thủ đều đi vào, dị tộc cao thủ không thể lạc hậu a, cho dù là lòng có không muốn, nhưng cũng như cũng không thể không nhắm mắt hướng về bên trong xuyên. Chén trà nhỏ thời gian nhiệt nhiệt nháo nháo sa mạc lần hai khôi phục yên tĩnh, Pháp Minh Hòa Thượng đứng ở Trương Bách Nhân bên người, đệ thấp cổ họng nói, chúng ta đi vào sao? Sư phụ ngươi làm sao không có tới? Trương Bách Nhân tò mò nhìn Pháp Minh. Pháp Minh bất đắc dĩ thở dài, sư phụ ta không thiếu bảo vật, Phật gia lại càng không thiếu bảo vật. Cái gì gọi là giàu nước đố đổ vách? Nghe xong Pháp Minh, Trương Bách Nhân xem như là đã được kiến thức. Vào đi thôi. Bên trong mấy trăm ngàn quỷ hồn, nhưng không làm khó được các gia tộc lớn, thế lực cao thủ, trong đó quỷ thần là khó dây dưa nhất, có thể vì chúng ta kéo dài một ít thời gian, đi thôi. Trương Bách Nhân nhún người nhảy vào hố to, Pháp Minh Hòa Thượng cùng Nạp Lan Tĩnh theo sát phía sau. Trời long đất lở thanh âm cuồn cuộn, xa xa phảng phất kiểu tiếng sấm rền, gầm rú tiếng kinh thiên động địa. Vô số quỷ hồn hàng nhái Phật Sơn vỡ sóng thần làn sóng, coi như Dương Thần chân nhân gặp được cũng phải vì đó đau đầu. Húng chi lâu lan trong cổ quốc còn có quỷ thần tồn tại, trong lúc nhất thời song phương đánh cho khó hòa giải, không biết bao nhiêu kiến trúc biến thành cho bụi. Dương Thần chân nhân ra tay, niệm động trong đó liền có thể điều động thiên địa, nhật nguyệt tinh thần gia trì, có vô cùng thần uy. Quỷ thần cũng không yếu, nơi đây đã biến thành quỷ thần quốc độ, trở thành quỷ thần sân nhà. Mao Sơn đạo Dương Thần chân nhân trong tay lấy ra một cái hồ lô, không ngừng nuốt chửng trong thiên địa quỷ hồn. Quỷ hồn chính là Mao Sơn đạo căn bản. Còn lại các đại gia tộc võ sĩ không ngừng múa đao chém gãy quỷ quái làn sóng. Mắt thấy giữa trường hỗn loạn cực kỳ, Pháp Minh Hòa Thượng kéo kéo Trương Bách Nhân vào áo, "Tiểu tiên sinh, chúng ta liền như vậy phân biệt đi. Ngươi bây giờ quanh thân hoàn toàn không có lực tự bảo vệ, làm được hả?" Trương Bách Nhân ngạc nhiên. "Sư phụ ta đến rồi." Không nghĩ tới sư phụ ta lại cố ý tới trễ một bước, trong bóng tối tìm vào. Hòa Thượng còn tưởng rằng không tới chứ. Pháp Minh Hòa Thượng quay về Trương Bách Nhân thích hợp thi lễ. Cầu chúc tiểu tiên sinh vận may. Sau khi nói xong, Pháp Minh Hòa Thượng vô cùng phấn khởi rời đi. Trương Bách Nhân sờ cằm một cái, nhìn Pháp Minh Hòa Thượng đi xa bóng lưng, thầm nói, chúng ta đi thôi, bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, núp trong bóng tối hắc thủ phòng trừng cũng không ít. Không được, tiểu tiên sinh vẫn một thân một mình lên đường thôi. Nạp Lan Tĩnh điểm tĩnh nở nụ cười, tiểu nữ tử tổ ra ra đến rồi. Ôi, Trương Bách Nhân xem Nạp Lan Tĩnh một chút, tốt lắm, chúng ta liền như vậy phân biệt, núi cao sông dài ngày sau gặp lại. Sau khi nói xong vung vung tay hào hào rời đi, nhưng trong lòng phỉ báng nói, lại là một cái đục nước béo cò hạng người, bất quá ngươi tu luyện thần của ta chi khế ước, sau đó đừng hòng nhảy ra lòng bàn tay ta. Trương Bách Nhân một người ở bên trong tòa thành cổ đi chậm rãi đi, dưới chân bùn cắt trình hiện màu đen, Trương Bách Nhân liền như vậy không nhanh không chậm tiềm hành ở trong góc tối, các đại thế lực Dương Thần chân nhân tái tạo càn khôn, trong hư không một cái quả cầu ánh sáng chiếu sáng toàn bộ cổ thành. Nhìn mơ hồ cổ thành đường viền, Trương Bách Nhân trong bóng tối tính toán chính mình bây giờ vị trí phương vị. Trong lòng hắn rõ ràng, Nạp Lan Tĩnh vẫn là xem thường chính mình, đúng là xem thường chính mình. Chính mình mặc dù có quốc gia cổ địa đồ nơi tay, chiếm cứ tiên cơ. Nhưng là muốn cướp đoạt bảo vật còn phải dựa vào bản lãnh thật sự, dựa vào thực lực của chính mình. Không có thực lực muốn đoạt bảo đơn giản là mơ hão. Một tia nhỏ bé không thể nhận ra ánh sáng mặt trời ở Trương Bách Nhân quanh thân đan dệt, có quỷ hồn va chạm phía sau nháy mắt hóa thành cho tàn, vĩnh viễn biến mất ở thế gian. Yêu, còn đụng tới người quen cũ, non nớt mặc tên khốn này lại cũng lẫn vào. Đứng ở chân thông minh, nhìn tự trong đất bùn chui ra ngoài bóng người, không phải non nớt mặc còn có cái kia. Chỉ là lúc này non nớt mặc cùng thường ngày so với, phảng phất biến thành người khác giống như, lại cũng không có trong ngày thường như vậy hăng hái, một luồng chán trường khí tức tràn ngập toàn bộ thân hình. Tuy rằng non nớt mặc là dị tộc người, nhưng Trương Bách Nhân vẫn là thật hâm mộ người này, một tay độn địa thuật coi như Dương Thần chân nhân như không trước đó thiết kế chuẩn bị một phen. Cũng không làm gì được tiểu tử này. Nếu có thể đi qua chính mình đào tạo một phen, tuyệt đối là tinh thông ám sát hảo thủ. Nhìn non nớt mặc, Trương Bách Nhân trong lòng nháy mắt nổi lên tính toán, không nhanh không chậm tiếp tục tiến lên. Dương Thần chân nhân lướt qua, đại địa, phòng ốc bị lật tung, vô số ác quỷ bị chém giết, trấn áp, giải rác một ít ác quỷ trong bóng tối du đãng. Cùng với bắt đầu tiến vào bên trong so với, đúng là tốt hơn rất nhiều, chí ít ác quỷ không có nhiều như vậy. Căn bản cũng không cần Trương Bách Nhân ra tay. Mặt trời khí thế tự động lưu chuyển, vô số nhào tới quỷ hồn đã hóa thành cho tàn. Tựa hồ là đã được kiến thức Trương Bách Nhân uy thế, phía sau ác quỷ học tinh minh rồi, lại lượn quanh mở Trương Bách Nhân hướng về phía sau tiến nhập hang động thị vệ nhào tới. Nhìn giữa bầu trời ngang dọc quỷ quái, các vị dương thần chân nhân triển khai ngũ quỷ phương pháp cướp đoạt thành trì, một bên cùng quỷ thần, quỷ vương đại chiến. Một đám ngu xuẩn, nhà bình dân có thể có cái gì tốt ngoạn ý. Toàn bộ Lâu Lan nơi, giàu có nhất hẳn là Lâu Lan Hoàng Cung, Vương Thất. Trương Bách Nhân nguyễn nguyễn, bước chân không chậm không nhanh bước ra, xa xa tránh được dương thần cao thủ cùng quỷ thần chiến trường, dựa theo trong lòng mình tính toán ra phương vị tiến lên. Mọi người đồng tâm hiệp lực, đừng ở đấu tranh nội bộ. Chúng ta một đám người sống trước đem những này chết người tiêu diệt lại nói. Nam Thiên Sư Đạo cao thủ lúc này vô cùng chật vật, dương thần bị lục tục đánh tan 4-5 lần, đối mặt với quỷ thần lại rơi vào hạ phong. Không thể nói được là ai mới bắt đầu đấu tranh nội bộ. Sương Mù Cốc tế tự không nhịn được nói, phong tỏa cửa ra, tuyệt đối không nên gọi quỷ thần cùng với ác quỷ chạy đi, nếu không chỉ sợ đại tùy, đột quyết, thổ hồn to như vậy đều phải tao hương, bị ác quỷ cho gieo họa. Chương 177, âm mưu động trời, môn phiệt đại kế. Muốn phải suy yếu thế ra môn phiệt sức mạnh không sai, thế nhưng cái kia mấy trăm ngàn trinh phu tội gì? Không đều giống nhau là đại tùy con dân, nhà Hán sức mạnh. Quan ngoại đột quyết, vi thất. Khiết Đan mắt nhìn chằm chằm, như vậy suy yếu thế gia môn phiệt sức mạnh phương pháp là đường nhỏ, tăng cường sức mạnh của chính mình mới là đại đạo. Chỉ cần triều đình cứng múc, các đại thế gia môn phiệt tự nhiên cũng là yên tĩnh. Như là một mực địa đấu tranh nội bộ, nghĩ các loại biện pháp không ngừng đi suy yếu môn phiệt, thế gia sức mạnh, triều đình sức mạnh ở áp chế bên trong không ngừng hao tổn, một khi ngoại tộc nhập quan, đến thời điểm kết cục so với gia tộc làm loạn còn thẳng hơn. Nói tới nói lui, còn không đều là dân chúng chịu khổ. Thiên hạ hưng vong việc cùng dân chúng quan hệ thật không lớn, bách tính chỉ là phụ trách nộp thuế, cầu một miếng cơm ăn, được một cái an bình thôi. Dương Tố xem Hoàng Phủ Nghị một chút, xoay người phất tay áo đi ra đại điện. Hoàng Phủ Nghị cách làm như vậy rất được thánh tâm, hiện nay thiên tử rõ ràng ở thiên vị, hắn có thể có biện pháp gì? Trong trạm dịch, Trương Bách Nhân nghe Tiêu Long bẩm báo, trong mắt điểm điểm ánh sáng lạnh lưu chuyển, hiện nay thiên tử hơi bị quá mức ở lòng dạ nhỏ mọn. Bây giờ sắc trời dần tối, tảo triều chi chuyển tới Bàng Vãn mới chuyển vào Tây Huyền. Được rồi, việc này bản quan trong lòng có quá mức, mọi người từng người an giấc đi. Trương Bách Nhân đứng lên đi tới lầu cát, Phong Vũ Lôi Điện bốn người đang cùng tiền sinh hiểu biết chữ nghĩa. Đi vào chính mình gian nhà, đứng dựa lan can, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, nhìn từ từ âm trầm hoàng hôn, mặt trăng chậm rãi bay lên, vô số ăn mày, lưu dân phảng phất là lợn một loại chen ở tường sừng sưởi ấm. Trương Bách Nhân cảm giác mình giờ khắc này lâm vào vạn trượng hồng trần này tấm vong lớn bên trong, xung quanh đều là tầng tầng ràng buộc. Không ngừng đem chính mình trói lại, giống như là rơi vào rồi mạng nhện bên trong con mồi, chờ con nhện đem chính mình giết chết, ăn đi. Hãm tiên kiếm y đang chậm chậm tăng trưởng, vui lấp ý cảnh đúng là rất khó thể ngộ, không rơi vào nào đó một loại cảnh giới, là tuyệt đối khó có thể thể ngộ cái kia loại bất lực. Cong, cong, cong. Thời gian đang chậm chậm trôi qua, chỉ nghe liên tiếp len ken cong cong vang vọng, một trận binh khí tiếng va chạm đem Trương Bách Nhân thức tỉnh, huyên náo kêu to truyền khắp toàn bộ ngõ phố. Bất chi bất giác đã là đêm khuya, nhìn trong bóng tối hỏa đêm, một đám binh sĩ thức tỉnh ngủ say ban đêm, đã kinh động vô số trong ngủ mê lưu dân. Nhìn phía dưới xảo xảo nháo nháo binh sĩ, Tiêu Long đi ra trạm dịch tả hữu quan sát, sau đó đóng cửa lại tiếp tục ngủ. Đúng lúc này, một luồng mùi máu tanh theo không khí ở Trương Bách Nhân chóp mũi quanh quẩn, Trương Bách Nhân con ngươi co rụt lại, bàn tay không chút biến sắc chậm rãi xoa xoa ở bên hông chuôi kiếm, âm thanh ôn hòa, các hạ không mời mà tới. Bên ngoài binh sĩ truy tìm chính là người đi. Trương Bách Nhân không có xoay người, một đôi mắt nhìn phía dưới không ngừng dò xét hỏa đêm. Khá lắm, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Một đạo trung khí 10 phần thanh âm cực lực đè nén cổ họng, trong thanh âm tràn ngập một luồng Hà Nam mùi vị. Lớn như vậy máu tanh, ta như người không thấy, nhất định là mũi hỏng rồi, vừa vặn lỗ mũi của ta rất khỏe mạnh. Trương Bách Nhân chậm rãi xoay người, đã thấy phía sau mình 3 bước ở ngoài đứng cạnh một người mặc vải thô áo tang khuôn mặt xù xì đại hán. Nơi ngực vết máu chảy xuôi. Hiển nhiên này đại hán trước muốn đi tới Trương Bách Nhân phía sau đem đánh ngất, nhưng không hề nghĩ rằng lại bị Trương Bách Nhân cho khám phá tung tích, thẳng thắn dừng tay nhìn Trương Bách Nhân, nhìn tấm kia non nớt khuôn mặt, đại hán sắc mặt hung ác, ta như là ngươi, hãy ngoan ngoãn đóng lại cửa sổ, sau đó đàng hoàng ngồi ở trên giường, chờ ta đi rồi phía sau ở mở miệng. Nhìn các phía dưới tướng, mang theo một cỗ dũng cảm kinh lực, hiển nhiên không phải phạm gian làm khoa hạng người, bọn họ vì sao truy bắt ngươi? Trương Bách Nhân buông ra chuôi kiếm, đi tới giường đầu ngồi xuống, có khốn tiên thằng hộ thể, này đại hán bỏ muốn lấy đi của mình mệnh. Hừ, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể đấu lượng. Ngươi một đứa bé biết cái gì gọi là làm thiện ác, đại hán không nhịn được nói. ta cái kia ba lô bên trong có thuốc cầm máu vật. Trương Bách Nhân chỉ nhà mình ba lô. Đại hán nghe vậy đi tới, lật mở ba lô một trận đánh giá, lộ ra vẻ tò mò, tiểu tử ngươi lại là đạo sĩ. Gia sản đến đông đủ toàn bộ, bất quá tuổi quá nhỏ. Đại hán nhảy ra thuốc kim sang, kéo mở ngực quần áo, lộ ra dữ tợn vết tích, suýt chút nữa mở ngực bể bụng, muốn tính mạng. Các hạ trên dịch cốt cảnh giới hỏa hầu có thể không phải cạn. Trương Bách Nhân nhìn đại hán không ngừng co rút nhanh vết thương. Nghe các hạ khẩu âm là Hà Nam người, Trương Bách Nhân nói sang chuyện khác. Tiểu tử ngươi ngược lại có chút kiến thức, con nhỏ tuổi thực sự khó được, tráng hán khen một tiếng. Không biết người bên ngoài vì sao đuổi bắt ngươi, ngươi nếu là không chú ý liền cùng ta nói một chút, đỡ phải ngươi vạn cái chết, bí mật này liền bồi ngươi mai táng, ngươi chẳng phải là chết không nhắm mắt. Trương Bách Nhân tựa như cười mà không phải cười. Đại hán sững sờ, một đôi mắt tả hữu quan sát, một lát sau mới nhìn Trương Bách Nhân, ngươi không sợ ta. Vì sao phải sợ ngươi? Trương Bách Nhân cười nhạo một tiếng, đêm trường từ từ, cũng không thể liền làm như thế ngồi, nói một chút chuyện của ngươi, chúng ta cũng có chút ý nghĩa. Lao tử là kinh thành cáo ngự trạng, ai biết chống cự trạng không có hoàn thành, lại suýt chút nữa rơi vào đi. Nay thành Lạc Dương sói trùng hổ báo một ổ rắn chuột, quan lại bao che cho nhau đều không có gì hảo điều, địa phương quyền quý lẫn nhau câu kết, quả thực đáng trách. Đáng trách. Tráng hán nghiến răng nghiến lợi. Trương Bách Nhân lộ ra vẻ tò mò, vì sao cáo ngự trạng? Tráng hán nhìn Trương Bách Nhân, trên mặt mang theo đe dọa vẻ, tiểu tử, biết lao tử tin tức, cần phải rơi đầu. Nói không chừng bị người giết diệt khẩu. Ngươi thấy ta giống là người sợ phiền phải sao? Trương Bách Nhân xem thường nở nụ cười. Tráng hán nghe vậy một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, ánh mắt bỗng nhiên nghiêm túc, nơi này là quan gia trạm dịch, ngươi còn nhỏ tuổi ở nơi này, hiển nhiên phía sau là có chút bối cảnh. Trầm mặc một hồi, tráng hán lau sạch thuốc kim sang, cũng được, ta liền cùng ngươi nói một chút. Ngày mai ta như là phơi thây đường phố đầu, âm mưu này cũng không biết hoàn toàn bị mai táng, ta chỉ sợ đem ngươi đặt hiểm cảnh. Liên lụy đến nhà tộc lão. Quá rông dài, cõi đời này gọi ta sợ người còn không có sinh ra đây, liền là hiện nay thiên tử cũng không được. Trương Bách Nhân dày một tiếng, ngươi hán tử kia quá làm phiền, nhìn ngươi là lanh lẹ người, khi nói chuyện làm sao ấp há ấp úng. Tốt, ngươi nếu muốn nghe, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, chỉ là ngươi vẫn cần miệng kín như bưng. Hán tử thấp giọng nói. Ngươi lại nói đi. Trương Bách Nhân khoanh tay. Hán tử đệ thấp cổ họng nói, Trương lao tử ở phương Bắc làm ăn, trong lúc vô tình phá vỡ môn phiệt tâm yêu, năm ngoái Bắc địa đại hạn, nhưng thật ra là Lang gia Vương gia làm chủ dính dấp Lý phiệt chờ các đại môn phiệt cố ý hành động. Cái gì? Trương Bách Nhân sững sờ, đầy mặt ngạc nhiên. Không sai, năm ngoái Bắc địa đại hạn, chính là môn phiệt cố ý hành động. Các đại môn phiệt phái Dương Thần chân nhân, câu kết các nơi đạo quan cố ý thi pháp gọi phương Bắc khô hạn, không thu hoạch được một hạt nào. Tráng hán nghiến răng nghiến lợi. Nói hưu nói vượng. Bắc địa khô hạn, đối với thế gia môn phiệt có ích lợi gì? Trương Bách Nhân khịt mũi con thường. Hừ, ngươi hãy nghe ta nói hết, ngươi thì biết rõ chỗ tốt ở nơi nào. Tráng hán trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, không đơn thuần là Bắc địa, bây giờ phía Nam có thủy yêu làm loạn, tùy ý phá hủy đồng ruộng, đều là thế gia môn phiệt âm thầm ra tay. Trương Bách Nhân nuốt nuốt chân thủy bát, tinh tế nghe, đây tuyệt đối là bí mật lớn động trời mật, không trách kẻ này sẽ bị người đuổi giết. Ngươi làm thế nào biết? Những này môn phiệt, đạo quan mục đích ở đâu? Trương Bách Nhân nói. Ta theo lão gia đi Bắc địa kinh thương, ta túc đạo quan thời gian, nói đến cũng là ta không thành thật, trong lúc vô tình xuyên loạn, phá vỡ âm mưu. Hà Nam, Hoài Bắc các đại thế gia môn phiệt không muốn suy yếu nhà mình thực lực, không muốn chính mình trong phạm vi thế lực dân chúng bị triều đình điều động, liền liền thi pháp phương Bắc, khiến lưu dân xuôi Nam đi tới Lạc Dương, những gia tộc này không ngừng trong bóng tối tản tin tức nói Lạc Dương có thể ăn cơm no. Có hoàng kho mở ra lương thực, liền những bắc địa kia dân chạy nạn đã tới rồi, sau đó bị hiện nay thượng thư hữu thừa hoàng phủ nghị nắm lấy đi tập hợp nhân số, bắt lính khai vận. Xong. Thậm chí cái kia thế gia môn phiệt muốn đem bắc địa mấy trăm ngàn lưu dân mai táng ở vận trong sông, hỏng rồi đại tùy khí số, là. Em mở cho đại tùy kênh đào hóa thành vận xuôi sông. Tráng hán nắm đấm nắm chặt, xỉ và mắt sắp nức, đáng tiếc ta chủ nhà đội buôn hơn 300 miệng ăn, đều bị rút hồn luyện phách. Nếu không phải là ta còn có chút bản lĩnh, chỉ sợ cũng ngã xuống. Trương Bách Nhân nghe vậy tóc gáy run rẩy, sợ hãi kinh sợ chợt đứng lên, lời ấy thật chứ? Những này thế gia môn phiệt thật là to gan. Làm như thế cũng không sợ bị trời phạt sao? Hừ, trời phạt. Đừng nói giỡn. Tráng hán cười lạnh. Những này vô liêm sỉ, coi mạng người như run rế, quả thực nên bầm thây vạn đoạn. Trương Bách Nhân hung ác nói. Chương 178, ta có thể làm. Lúc này nghe tráng hán ngôn ngữ. Trương Bách Nhân trong lòng cuốn lên cơn sóng thần, trong lòng sương mù nháy mắt phá mở, dị vãng các loại không rõ lúc này có đáp án. Trương Bách Nhân biết vì sao Tây Huyện Nha Môn sẽ bắt lưu dân sung mãn làm kênh đào dịch phu, càng là biết vì sao một ngày chỉ cho nửa cái ổ ổ đầu, một bát nước cơm, không ngừng đánh chửi, thậm chí đem người cho đánh chết tươi. Liên là cố ý gọi người chôn xương kênh đào, hoan khí ngút trời hỏng rồi đại tùy khí số. Lòng dạ thật là độc ác, tốt tàn nhẫn tính toán. Mấy trăm ngàn cái nhân mạng lại con mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, thế ra môn phiệt khi thật không có có một cái tốt. Như vậy cũng có thể giải thích được rõ Hoàng Phủ Nghị tại sao lại như vậy thái độ, coi là thật coi mạng người như run rế, đây là thế gia môn phiệt cùng triều đình đánh cờ, không phải là mình có thể xen vào. Chiếu ngươi cách nói này, cái kia tất cả kênh đảo dịch phu đều không phải là Hà Nam, Hoài Bắc người, mà là phương Bắc lưu dân giả mạo. Trương Bách Nhân hiếu kỳ nói, đâu chỉ như vậy, cái kia Hà Nam, Hoài Bắc căn bản cũng không có tiến cống lương thực, hiện tại dịch phu ăn hết thể lương thực đều vẹn vẹn chỉ là bản địa Tây Huyện Nha Môn cung cấp. Vì lẽ đó cái kia Tây Huyện quan phủ chậm chạp không chịu phát thóc, không phải là không chịu thả, mà là không có lương thực thả, hết thể lương thực cung cấp kênh đảo dịch phu đều là khó càng thêm khó, huống chi bắc địa lưu dân. Đợi đến lưu dân tích ghép tới trình độ nhất định, tự nhiên sẽ dẫn tới bạo loạn, thế ra môn phiệt mới có cơ hội để lợi dụng được tráng hán băng bó cẩn thận vết thương trên người. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, ngươi không nên cáo ngự trạng, coi như là tố cáo cũng cáo không thắng, không có chứng cứ ai sẽ tin tưởng lời của ngươi. Hơn nữa ở đây còn liên lụy đến thế gia môn phiệt, nước quá sâu. Không cáo ngự trạng, lẽ nào bắc địa mấy trăm ngàn lưu dân chết vô ích hay sao? Chẳng lẽ muốn bắc địa lưu dân vì là thế gia môn phiệt âm như làm chôn cùng sao? Tráng hán con mắt đều đỏ. Trương Bách Nhân cười khổ, trong chiều thế cuộc tráng hán này không biết, hiện nay thiên tử coi chính mình tiêu giảm chính là thế gia môn phiệt sức mạnh, nhưng chưa từng nghĩ lại là bắc địa lưu dân. Một khi bắc địa lưu dân bị áp chế tới trình độ nhất định buộc phát ra, đến thời điểm đại tùy tất nhiên mọc lên như nấm, thiên hạ đều phản. Nói như thế, vẫn là thế gia môn phiệt kỹ cao một bậc, hiện nay thiên tử bị che mắt đi qua. Trương Bách Nhân lấy ra hôm nay thư ném cho hán tử, ngươi tự xem một chút đi. Hán tử cười khổ, tại hạ không biết chữ. Trương Bách Nhân không nói gì, lặng lặng ngồi ở chỗ đó, trong mắt tràn đầy do dự, chuyện này có nên hay không bẩm tấu lên. Như là bẩm tấu lên, hiện nay thiên tử tất nhiên lôi đình tức giận, Hoài Bắc, Hà Nam người nhưng mà muốn gặp vận rủi lớn, đến thời điểm không đơn thuần là bắc địa người gặp xui xẻo, hy sinh một cách vô ích. Trái lại Hà Nam, Hoài Bắc người cũng không thể may mắn thoát khỏi ở khó, đơn giản là bồi bản, bắc địa người hy sinh vô ích. Như là không tấu lên, lẽ nào liền gọi cái kia chút thế gia môn phiệt thực hiện được hay sao? Trương Bách Nhân cười chê, Dương Quảng Thi pháp khiến cho cảm giác sâu sắc bất mãn, đều là con dân của ngươi, hà tất tùy tiện dày vò. Đang nói, đông nhiên dưới lầu một trận kịch liệt tiếng gõ cửa vang lên, chỉ thấy ngoài cửa ánh lửa lượn lờ, vô số binh sĩ vây xung quanh chặn dịch, một vị phảng phất tướng quân giống như nhân vật gân giọng xé rách yên tĩnh đêm đen, mở cửa kiểm tra. Lớn mật, quân cơ bí phủ thị vệ lần nữa, chẳng lẽ còn sẽ chứa chấp nghịch đằng sao? Tả Khâu Vô Kỵ sắc mặt âm trầm mở cửa. Phía trên phòng khách, hán tử nghe được động tĩnh nhất thời khẩn trương, đột nhiên đứng lên liền muốn nhảy cửa sổ mà chạy. Chấm đã. Trương Bách Nhân hô một tiếng. Tiểu tử ngươi còn có chuyện gì? Lão tử hôm nay lòng tốt lưu ngươi một mạng, ngươi sẽ bí mật bảo tồn được, lão tử như là chết, ngươi sau đó có cơ hội đừng quên cho lão tử báo thủ. Cho bác địa mấy trăm ngàn bách tính báo thủ. Hán tử sắc mặt dữ tợn, đang đằng sát khí nhìn bên ngoài ánh lửa. Nhiều binh lính như thế, hơn nữa không thiếu bản địa cao thủ, ngươi liền như vậy nhảy xuống, khó thoát khỏi cái chết. Ngươi yên tâm, ta ở đây, những binh sĩ kia tuyệt đối không dám đi vào lục soát. Trương Bách Nhân cười nhìn Tráng Hán. Ngươi như là tin tưởng ta, liền ở ngay đây ẩn núp là được. Tráng Hán nghe vậy một trận do dự, lần hai ngồi xuống lại, trong cặp mắt tràn đầy thấp thỏm. Tả Khâu Vô Kỵ mạnh mẽ bá đạo, cái kia gõ cửa tướng lĩnh một trận do dự, lúc này có quân cơ bí phủ thị vệ nghe được động tĩnh rồn rập đứng dậy đến phòng khách, cùng tướng quân đối lập. Làm sao, trong trạm dịch bây giờ đều là ta quân cơ bí phủ người, trạm dịch bị chúng ta bao rồi. Lẽ nào các ngươi còn muốn lục soát ta quân cơ bí phủ hay sao? Ai cho ngươi là gan? Đừng nói này trong trạm dịch không có đào phạm, cho dù có, đó cũng là ta quân cơ bí phủ người, quan tâm các ngươi chuyện gì. Tiêu Long cười gần đi ra, trên trăm vị quân cơ bí phủ thị vệ hội tụ ở trong đại sảnh, cùng bên ngoài mọi người mắt nhìn chằm chằm đối lập. Khiên cơ doanh mấy chục người đều là dịch cốt cường giả, hơn nữa khí thế quanh người phối hợp nhất trí, hiển nhiên là tinh thông binh gia bí thuật. Thiên tướng một đôi mắt nhìn quét một trận, biết không chiếm được chỗ tốt, xem Tiêu Long, Tả Khâu Vô Kỵ một chút, cố nén trong lòng tức giận. Bồi tiếp cứng ngắc khuôn mặt tươi cười, đại nước trôi long vương miếu, người một nhà không biết được người một nhà, nếu là quân cơ bí phủ các anh em ở đây, đào phạm làm sao dám đi vào. Kính xin các vị thứ tội. Bản tướng quân có nhiều quấy rối, cáo tử. Tướng quân rời đi, hỏa đem di chuyển, đêm đen từ từ khôi phục vắng lặng. Lúc này trên lầu đại hán kinh sợ, quân cơ bí phủ. Khách sạn này bên trong đều là quân cơ bí phủ người. Trương Bách Nhân cười gật gật đầu, đang nói lại nghe ngoài cửa trận loạt tiếng bước chân tiếp cận, Tả Khâu Vô Kỵ cùng Tiêu Long đi tới Trương Bách Nhân ngoài cửa, Tiêu Long mở miệng, đại nhân, không có quấy nhiều đến ngươi đi. Cái kia quần man tử đã bị đuổi rồi. Không có chuyện gì, mọi người nghỉ ngơi đi. Gọi gác đêm tiểu nhị cho các anh em làm một ít bữa ăn khuya. Trương Bách Nhân âm thanh trong phòng vang lên, đúng rồi, chuẩn bị một bộ rộng lớn một chút áo bảo, muốn quân cơ bí phủ áo bảo. Đúng. Hai người đáp một tiếng xoay người thối lui. Đốt. Cảm nhận được hán tử trên mặt mang theo cảnh giác, ánh mắt khiếp sợ, Trương Bách Nhân cười cợt, nhận thức một chút, bản quan chính là quân cơ bí phủ đốc úy Trương Bách Nhân. Quân cơ bí phủ đốc úy. Hán tử đầy mặt ngạc nhiên, lập tức lạnh lùng hừ một cái, nghĩ đến là nhà kia con em quyền quý đi ra mạ vàng. Thu phú, thu quyền quý hiện tượng không đơn thuần cổ thời điểm, thế kỷ 21 cũng có, đã trở thành thái độ bình thường. Đối với hán tử lời Trương Bách Nhân không để ý lắm, ngươi có thể ngàn dặm xa xôi liều lĩnh nguy cơ sống còn đến Lạc Dương cáo ngự trạng, nghĩ đến cũng đúng trung nghĩa hạng người, bản quan thủ hạ đang thiếu nhân thủ, ngươi không bằng gia nhập ta quân cơ bí phủ, cho bản đốc úy làm một cái thuộc hạ làm sao? Ngươi như là gia nhập quân cơ bí phủ, chỉ cần đi theo bản đốc úy bên người, những người kia tuyệt không dám tìm làm phiền ngươi. Hán tử nghe vậy lộ ra vẻ khinh thường, mặc dù không hề trả lời, nhưng vẻ mặt đã nói rõ tất cả. Trương Bách Nhân lung lay đầu, ngươi không nên cố chấp quật cường, ngươi biết môn phiệt bí mật, thiên hạ to lớn đã không có ngươi chỗ dung thân, trừ phi gia nhập quân cơ bí phủ, mới có thể bảo toàn một mạng. Hừ, lão tử tình nguyện bị người giết, há có thể dấn thân vào cho ngươi này hoàng bao tiểu nhi công tử bột dưới trướng. Bằng bạch nhục lao tử một đời anh danh hán tử khinh thường nói. Trương Bách Nhân ngạc nhiên, lần thứ nhất mời chào thuộc hạ không nghĩ tới lại là kết quả như thế này. Cũng được. Theo ngươi. Chỉ sợ ngươi đi ra không ra này chạm dịch cửa. Còn có bản đốc ý cảnh cáo ngươi, này chống cự trạng ngươi chính là đừng suy nghĩ, đạp đạp thực thực trở lại phía nam cực kỳ sinh hoạt đi. Trương Bách Nhân chui vào trong chăn, chính ngươi cực kỳ cân nhắc đi, bản đốc ý cũng không ép bức bách ngươi. Ngươi nếu là triều đình đốc ý, vì sao không đem việc này bẩm tấu lên? Hán tử đỏ mắt lên, âm thanh khàn khàn. Chứng cứ a? An nói xuống ai sẽ tin ngươi? Chuyện quan trường đều chú ý chứng cứ. Bắc địa quan chức gần giấu không báo, chỉ nói là thiên hai. Muốn phía nam đại tộc chủ động nhận tội, đơn giản là mơ hão. Đã như vậy, chẳng bằng cho cái kia bắc địa người một con đường sống. Bản đốc ý duy nhất có thể làm chính là nghĩ biện pháp gọi bắc địa lưu dân ăn no, còn lại tất cả thật không phải là ta có thể khống chế. Dù sao ta chỉ là một nho nhỏ đốc úy thôi, Trương Bách Nhân nói. Vậy ta không thể ở lại ngươi bên người, miễn cho đến thời điểm liên lụy đến ngươi. Hán tử đột nhiên lung lay đầu. Chậm. Bản quan phỏng trừng đã cùng Hà Nam thế gia môn phiệt kết làm lương tử. Trương Bách Nhân đem chân thủy bắt dán vào quần áo để tốt, bản đốc úy giấc ngủ, ngươi tự cân nhắc. Trường kiếm treo ở giường đầu, Trương Bách Nhân lâm vào tu hành trạng thái. Ngày thứ hai hậu viện gà trống kêu to ba lần, Trương Bách Nhân trong mơ hồ mở mắt ra. Đã thấy hán tử kia hai mắt đỏ thắm nhìn bên ngoài trên đường cái ở nắng sớm bên trong ngờ ngợ có thể thấy được lưu dân bóng người. Nơi đây lưu dân vô số, lẫn vào trong đó đúng là vào mỏ kim đáy biển. Suy tính thế nào rồi? Trương Bách Nhân ngồi dậy, chậm rãi mặc quần áo. Chương 179, Tướng quân. Nước cờ thua. Tối hôm qua kỳ thực Trương Bách Nhân cũng có chút ngủ không ngon, hắn cũng muốn giúp Dương Quảng thu thập này hỗn loạn, nhưng Dương Quảng người này tựa hồ có hơi bảo thủ. Loại này người muốn cùng hắn giảng đạo lý là không nói được, thập thời điểm thật sự ngã xuống đại ngã lộn nào, liền biết ngoan chữ viết như thế nào. Dương Quảng khai vận sông chưa chắc sẽ tạo thành bao lớn tai nạn, nói thật, khai vận sông kỳ thực liền cùng hiện đại ở công trường đi làm người như thế, chỉ cần ăn đủ no, ngủ ngon, sẽ mệt chết người sao. Mệt mặc dù mệt, nhưng ít ra hôn cái ấm no, phải biết ở cổ thời điểm muốn ăn no tương đương không dễ, mà Dương Quảng động tác này có thể nói là một mũi tên trúng mấy chim. Đáng tiếc. Dương Quảng chính sách không sai, nhưng đến phiên thủ hạ người chấp hành thời gian, nhưng xảy ra vấn đề lớn. Thế ra môn phiệt sức ảnh hưởng lần thứ hai đột xuất thể hiện ra. Làm sao thu thập dưới mắt hỗn loạn, ta bất kể thế ra môn phiệt làm sao làm, Dương Quảng làm thế nào, ta nhất định phải gọi cái kia chút lưu dân ăn no, thế ra đan sen chẳng chị không thể đọc vào, cái kia liền trực tiếp tướng quân được rồi. Trương Bách Nhân ăn mặc quần áo, trong lòng quyết định chủ ý trực tiếp tướng quân nước cờ thua xé rách thể diện, coi như là lại giá thật lớn đều đáng giá. Mấy trăm ngàn cái nhân mạng A, Trương Bách Nhân làm sao ngồi yên không để ý đến. Suy tính như thế nào? Trương Bách Nhân mặc quần áo, nhìn đứng ở cửa sổ bên hán tử. Đại nhân khi thật không sợ bị ta liên lụy. Hán tử một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. bản đốc úy xưa nay đều không phải là một cái người sợ chuyện. Trương Bách Nhân sửa sang lại ống tay áo. Tại hạ Hùng Lực Bảo, gặp đại nhân hán tử quỳ một gối xuống trên mặt đất, biểu thị cống hiến cho. Trương Bách Nhân nhìn Hùng Lực Bảo, trên hai tay trước đem nâng dậy đến, tráng sĩ nhanh đứng dậy nhanh đi. Ngày sau hãy cùng ở bản đốc úy bên người làm một cái thân vệ đi. Trương Bách Nhân nhìn Hùng Lực Bảo. Đúng, Hùng Lực Bảo cung kính nói. Kẹt kẹt một tiếng, Trương Bách Nhân mở ra cửa lớn, dẫn Hùng Lực Bảo đi xuống lầu cát, trong đại sảnh quân cơ bí phủ bọn thị vệ đang ở ăn điểm tâm. Gặp được Trương Bách Nhân đi xuống lầu cát, đều là sững sờ, bây giờ tiểu tiên sinh làm sao thức dậy như vậy sớm. Chờ nhìn thấy Trương Bách Nhân phía sau theo một vị uy vũ đại hán sau, mọi người một trận ngạc nhiên, các mặt lộ vẻ cảnh giác, theo bản năng nắm bên hông loan đao. Chẳng lẽ đại nhân bị tặc nhân hiếp bách? Nghĩ đến tối hôm qua quan sai kiểm tra trạm dịch, bọn thị vệ đều trong lòng cùng nhau kinh sợ. Cảm nhận được trong đại sảnh không khí sốt sắng, Hùng Lực Bảo tê cả da đầu, lúc này Trương Bách Nhân một khi đổi giọng, chính mình tất nhiên chết không có chỗ chôn. Chư vị không có gì muốn sốt sắng, vị này Hùng Lực Bảo, ngày sau mọi người đều là huynh đệ, chúng ta ở cùng một cái trong nồi lớn kiếm cơm, không nên hủ được nhân ra. Trương Bách Nhân vuốt vuốt chân thủy bát, ngồi ở phong vũ lôi điện bên người. Xin chào các vị huynh đài Hùng Lực Bảo thi lễ. Tiêu Long sững sờ, liền vội vàng tiến lên, nếu đại nhân nói như vậy, vậy chúng ta chính là người một nhà, ngày sau lẽ ra nên chăm sóc nhiều hơn. Chính là. Tả Khâu Vô Kỵ cũng tiến tới. Trương Bách Nhân cầm lấy bánh bao gặm một cái, Tiêu Long, tối hôm qua gọi ngươi chuẩn bị xong quần áo đây. Nhanh cho Hùng Lực Bảo đổi. Đại nhân các loại, hạ quan này tiểu đi cầm Tiêu Long đi về phía hậu viện. Mọi người nhiệt nhiệt nháo nháo ăn xong điểm tâm, nhìn trên người mặc quân cơ bí phủ quần áo Hùng Lực Bảo, quả chân nhân dựa vào xiêm y rìa ngựa dựa vào cái yên, bưng nhiều hơn mấy phần uy vũ bá đạo. Không sai, các anh em nghỉ ngơi một hồi, bây giờ chúng ta nhưng là có động tác lớn. Trương Bách Nhân đứng dậy đi về trong phòng, cử bút bắt đầu viết mật thư. Qua hồi lâu, mới đưa viết đầy lít nha lít nhít chữ nhỏ thư dùng mật sáp đánh tốt, quay về Kiêu Long vùng vùng tay. Đại nhân, có gì phân phó? Kiêu Long cung kính nói. Phần này mật thư đưa vào trong cung, nhất định phải tự tay giao cho nương nương, lần này ngươi tự mình đi. Trương Bách Nhân trịnh trọng nói. Tiêu Long nghe vậy nhất thời nụ cười thu lại, biết trong tín thư dung tất nhiên không tầm thường, nếu không biết gọi đích thân đi một lần, đại nhân yên tâm chính là. Trương Bách Nhân vung vung tay, Tiêu Long đứng dậy đi. Đại nhân, chúng ta nên làm gì làm việc? Hùng Lực Bảo mở miệng. Làm sao làm việc? Chọn lọc tự nhiên trực tiếp phá cuộc. Bản quan duy nhất có thể làm đến chính là bức bách môn phiệt đem lương thực giao ra đây, gọi dịch phu ăn no bụng, gia tăng thật lớn tồn tại xác suất, chỉ đến thế mà thôi. Trương Bách Nhân bất đắc dĩ thở dài. Lại viết một phần thư đưa cho Tả Khâu Vô Kỵ, gọi giao cho Dương Tố, Trương Bách Nhân ngồi ở trong trạm dịch uống trà nước. Trong thành Lạc Dương. Dương Tố nhìn thư tín trong tay, cau mày. Phong Đức Di trên mặt mang theo vẻ cung kính đứng ở một bên. Tả Khâu Vô Kỵ ngồi ở trong đại sảnh uống trà nước. Trương đốc úy có thể có gì phân phó phải đóng đời. Dương Tố nhìn Tả Khâu Vô Kỵ. Tả Khâu Vô Kỵ lung lay đầu, đại nhân, đốc úy chỉ nói chờ đợi đại nhân đáp lời. Dương Tố ở trong đại sảnh đi rồi một vòng, sau một hồi mới nói miệng không bằng chứng, khuyết thiếu chứng cứ, trong triều đình một cái không tốt ngược lại sẽ chọc lửa thiêu thân, bản quan duy nhất có thể làm chính là ở lương thảo phân phối việc an ảnh giúp đỡ một chút sức lực, chuyện còn lại chỉ sợ không thể ra sức, bệ hạ đối với ta trong lòng có kiêng kỵ. Chưa chắc sẽ đợi tin ta nhất ra chi ngôn. Môn phiệt người là nhất giả dối, trên triều đình một cái không tốt ngược lại sẽ gọi lao phu an quắc rơi, việc này không thể mạo hiểm, nói cho tiểu tiên sinh đem chính mình có thể việc làm tốt là được rồi. Vâng, hạ quan trở lại bàn giao một phen. Tả Khâu Vô Kỵ cung kính rời đi. Gặp được Tả Khâu Vô Kỵ đi xa, Phong Đức Di nhìn Dương Tô âm trầm mặt, thử thăm dò mở miệng, đại nhân, không biết xảy ra chuyện gì. Những này môn phiệt thật là to gan, lại dám khi quân phạm thượng. Ở kinh đảo trên gian lận, việc này chỉ bằng nhất gia chi ngôn, bệ hạ không biết cùng môn phiệt sẽ rách thể diện, ngược lại sẽ đem bản quan đặt nơi đầu sóng ngọn gió. Dương Tố đem thư đưa cho Phong Đức Di. Phong Đức Di cẩn thận nhìn một hồi, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, những này môn phiệt thật là to gan, lại dám chơi thâu thiên hoán nhật thủ đoạn. Hừ, trong thiên hạ có chuyện gì là bọn hắn không dám làm. Dương Tố cười lạnh, liền chờ tiểu tiên sinh bên kia làm khó dễ, bản quan ở đây biết thời biết thế giúp đỡ một chút sức lực. Có một số việc mặc dù không thể làm rõ, nhưng cũng đủ để gọi thế gia môn phiệt biết kiêng kỵ, xuất huyết nhiều một lần. Dương Tố nhắm mắt lại, ngươi phái tự mình đi bắc địa điều tra một phen. Hạ quan tôn lệnh. Phong Đức Di xoay người liền đi. Vĩnh An Cung. Tiêu Hoàng hậu nhìn thư tín trong tay, sắc mặt âm trầm lại, âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị phảng phất đang tức giận gầm thét phượng hoàng, những này môn phiệt thật là to gan. Tiêu Long không nói, chỉ là thấp đầu nhìn mũi chân. thư nội dung bên trong có thể là thật. Tiêu Hoàng hậu đem thư đưa cho Kiêu Long. Kiêu Long nhìn một hồi, cau mày, việc này không hẳn là thật, chính là Hùng Lực Bảo nhất ra chi ngôn, nói miệng không bằng chứng, không có bằng cớ cụ thể như tùy tiện tìm tới các đại thế gia, chỉ sợ sẽ bị cắn ngược một cái. Phái người đi thăm dò Tiêu Hoàng hậu đem thư thu hồi, chuyện không có chứng cớ tình cho bệ hạ nhìn, bệ hạ nói không chừng muốn trách cứ bản cung ngừng lại, đối với bản cung chấp trưởng quân cơ bí phủ ý kiến càng to lớn hơn, việc này vẫn là ổn thỏa một ít cho thỏa đáng. Thành Lạc Dương đến Tây Huyền khoảng cách cũng không phải là rất xa, buổi chiều Kiêu Long cùng Tả Khâu Vô Kỵ đã quay lại. Nghe hai người mật báo, Trương Bách Nhân xoa xoa chân thủy bát, nhắm mắt lại vùng vùng tay, bắt đầu rơi vào trầm tư. Kiêu Long, Tả Khâu Vô Kỵ thấy vậy không người lui ra, Trương Bách Nhân vuốt vuốt chân thủy bát, khép mắt lại, muốn biện chứng thật giả biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp mở kho phong lương, chỉ cần biết rằng Tây Huyền có bao nhiêu lương thực, liền có thể biết Hùng Lực Bảo nói thật giả. Kỳ thực Trương Bách Nhân trong lòng đã nhận định Hùng Lực Bảo nói vì là thật, dù sao bắt lấy Lưu Dân Sung Mãn làm dịch phu chính là mình tận mắt nhìn thấy. Bất quá việc này chính mình tin tưởng không được a, ngươi phải gọi bệ hạ tin tưởng. Gọi đầy triều văn võ tin tưởng. Sau đó mới có thể lấp kín môn phiệt miệng, gọi hiện nay thiên tử có cớ cùng môn phiệt làm khó dễ. Hơn nữa Dương Quảng chọn lựa sách lược là suy yếu môn phiệt, bây giờ môn phiệt chưa suy yếu, mặc dù là chính mình tấu đều vì chân thực, chỉ sợ cũng sẽ bị đè xuống coi là không gặp. Ngày sau muộn thu nợ nần, miễn cho tướng môn phiệt ép gặp phải cái gì nhiễu loạn lớn. Trương Bách Nhân trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, đầu đuôi câu chuyện rõ rõ ràng ràng rõ rõ ràng ràng. Chuyện này mặc dù là thật sự lại có thể thế nào. Phòng trưng Dương Quảng cũng sẽ đem xem là giả xử lý, tránh khỏi môn phiệt chó cùng rất dậu. Đã như vậy, cái kia ta liền trực tiếp tướng quân, Tây Huyền kho lương không có lương thực, việc này tự nhiên rõ ràng khắp thiên hạ, muốn xem các ngươi phiệt hoảng sợ không hoảng hốt. Có thể hay không vận đến lương thực ngăn chặn bệ hạ miệng. Trương Bách Nhân cười gằn. Dương Quảng kiêng kỵ môn phiệt làm sao không kiêng rẻ Dương Quảng. Nhiều như vậy gặp thần không xấu cường giả, binh mã thiên hạ đều ở đây Dương Quảng trong tay, đây cũng không phải là chuyện cười. Đặc biệt là bây giờ Ngư Câu La đột phá, càng là để cho triều đình triệt để vượt trên môn phiệt một đầu. Tướng quân. Trương Bách Nhân đột nhiên đứng lên. Chương 180, sông kho lúa. Trương Bách Nhân đứng lên, nhìn một chút sắc trời, đã giữa trưa thiên hạ. Chợt đứng lên, người đến. Ở dưới lầu một trận gào thét. Đi Tây Huyền kho lúa, bản quan trực tiếp tướng quân, đem kho lúa rũ đi ra, muốn xem những này môn phiệt thị tộc ứng phó như thế nào. Trương Bách Nhân xoay người lên ngựa, lần này bỏ quên xe ngựa, một đám trăm người ra trạm dịch theo quan đạo rục ngựa chạy băng băng, bất quá một giờ, đã xa xa có thể thấy được kho lúa trong tầm mắt. Đứng lại. Kho lúa trong địa, không được cam hiểu. Xung quanh mấy ngàn trấn thủ kho lúa binh lính phát hiện quân cơ bí phủ tung tích. Lập tức tiến lên đón đến chặn lại. Đùng Trương Bách Nhân trong tay khốn tiên thẳng hóa thành roi dài rút ra, nháy mắt ở đó giáo úy trên mặt nở hoa, quất đầu vóc tròn váng, lớn mật. Bản quan chính là tuần sông đốc úy, phụ trách tuần tra kênh đảo tất cả to nhỏ công việc, bây giờ kênh đảo thiếu lương, bản quan đến đây tuần tra, các ngươi thật là to gan, lại dám nuốt riêng quan lương, khiến dịch phu chịu đói, làm trễ mãi kỳ hạn công trình nhất định phải các ngươi đầu chó rơi xuống đất. Trương Bách Nhân khí thế hùng hổ, trả đũa. Nhất thời gọi trông coi kho lúa binh lính sững sờ, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, không biết trước mắt là tình huống thế nào. Cái kia giáo úy đầu vang lên ngọng ngọng, sau một hồi mới phục hồi tinh thần lại, nhìn một bộ đồ đen, cưới cao đầu đại mã, chỉ cao khí ngang quân cơ bí phủ thị vệ, nhất thời trong lòng máy động. Nhanh đi bẩm báo đại nhân phía sau có binh sĩ tiểu đầu mục thấp giọng phân phó một câu. Trương Bách Nhân cái mũ này trừ có chút lớn, một mình trộm lấy kho lúa bên trong lương thực, đây chính là tội chết. Đại nhân oan uổng à. Này kho lúa ta đợi chỉ có bảo vệ chỉ trích, cũng không tiến thủ quyền hạn, đại nhân nhưng chớ có oan uổng. Người giáo úy trong mắt lửa giận mạnh mẽ đè xuống, kính xin đại nhân kiểm tra thực hư quan bài, thánh chỉ. Nghe lời nói này, Tả Khâu Vô Kỵ lấy ra thánh chỉ, sáng loáng quyển sách gọi giáo úy trong lòng máy động, thầm nói, nên là sự thật. Đại nhân này đến, có chuyện gì quan trọng? Giáo úy nói, tuần tra kho lúa, các ngươi còn không mau mau mang bản quan đi vào. Trương Bách Nhân quát mắng một tiếng. Nhìn trước mắt khuôn mặt non nớt. Không biết là nhà ai công tử bột, giáo úy đem Trương Bách Nhân bát đại tổ tông mắng toàn bộ, lại không thể không thấp giọng hạ khí đạo, đại nhân, nơi đây kho lúa chỉ có Tây Biển một đời lương thực, cũng không Hoài Bắc, Hà Nam giao nộp mà đến lương thực, đại nhân sợ là lầm, đến lộn địa phương. Giáo úy cảm giác mình hết sức oan ức, một roi này tử không đáng. Hả? Trương Bách Nhân kéo trưởng tị thanh âm, ta xin hỏi ngươi, Tây Biển kho lúa có mấy cái? Liên này một cái giáo úy không chút nghĩ ngợi trả lời nói. Đùng Trương Bách Nhân trong tay khốn tiên thẳng còn như dao long giống như vậy, quất giáo úy chạy chối chết, lại dám dọa ta. Hà Nam, Hoài Bắc lương thực đã sớm trở tới, đây là nương nương tự tay sách, há có thể giả bộ. Tây huyện quan phủ tự mình bẩm tấu lên Trinh Giao nộp nói mà đến lương thực ngay ở Tây huyện kho lúa, Tây huyện nếu chỉ có một kho lúa, ngươi còn dám dọa ta nói không ở nơi này. Trương Bách Nhân khí thế ngất trời, hung hăng càn quay trái lại đám đông dọa sợ, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Giáo úy cười khổ, chuyện như vậy là hắn có thể xen vào sao? Một trận roi đem trước mắt binh sĩ đánh mở, Trương Bách Nhân dẫn người phóng ngựa xông thẳng kho lúa. Mặc dù nói kho lúa trọng địa, kẻ tự tiện xông vào giết không tha. Nhưng câu nói này nói cách khác nói mà thôi, ân tình lớn hơn pháp quy tắc, cho tới nay đều là Trung Quốc đặc sắc, thế kỷ 21 còn không thể ngoại lệ, huống chi ở cổ đại. Tiểu tử này còn nhỏ tuổi cư nhiên trở thành đốc úy, bối cảnh kinh người đến cực điểm, các vị binh sĩ làm sao dám đắc tội. Quân cơ bí phủ thị vệ phóng ngựa ở kho lúa bên trong lao nhanh, dọa được kho lúa quan viên lớn nhỏ dồn dập bắt đầu trốn, không dám lộ đầu. Người đến, cho ta đem này kho lúa rời hết, vận chuyển về Tây huyện kinh đảo nơi Trương Bách Nhân dục ngựa hô to, cuốn lên từng trận bụi mù, các vị binh sĩ chỉ là ở một bên dương mắt nhìn, cũng không dám ngăn cản. Quân cơ bí phủ mọi người xuống ngựa đóng xe. Một đao chém xuống kho lúa gông xiềng, bắt đầu vận chuyển kho lúa lương thực. Lo lắng làm gì, chờ chết ta. Còn không mau một chút hỗ trợ Trang Sa chuyển vận lương thực, Trương Bách Nhân nổi giận một tiếng. Nghe xong Trương Bách Nhân, một bọn binh lính ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cái kia giáo úy cười khổ, do dự cái gì, đốc úy nếu phân phó, chúng ta làm theo chính là, đỡ phải một hồi roi rơi xuống. Đối phương có thánh chỉ nơi tay, này cũng đã kiên định đối phương địa vị. Mọi người chứa xe ngựa, đủ để chứa 3-500 xe. Mỗi xe lương thực đựng cực hạn, ngược lại kho lúa bên trong không thiếu hụt vận tải lương thực công cụ. Mọi người đem ngựa xe xếp thành đội, gọi cái kia giáo úy hỗ trợ, còn chưa đi ra đại doanh, đã thấy thở hổn hển Tây huyện nha môn đại lao ra quần áo xốc xếp một đường lắc lư chắn trước đại môn. Ở sau thân thể hắn quan phủ sai dịch cũng là quần áo tán loạn, hiển nhiên tới vội vàng đến cực điểm. Đốc úy đại nhân, chúng ta có thể lại gặp mặt, không biết đốc úy đây là ý gì? Tây huyện châu phủ ngăn ở trước đoàn xe, ngồi trên lưng ngựa nhìn hơn 100 chiếc lương xe. Kho lúa bị rời đi 1/10. Trương Bách Nhân vung roi giục ngựa đi tới gần, làm sao, Lý Đại Nhân cũng muốn nhúng tay việc này sao? Bản đốc úy gặp được kinh đảo khổ dịch ăn không đủ no, vô lực làm việc, cho nên tới đến Tây huyện kho lúa đem đoạt lại tự Hoài Bắc, Hà Nam các nơi lương thực lấy đi, Lý Đại Nhân chẳng lẽ không cho? Người kẻ này là vượt khuôn. Ngươi chỉ có giám sát chức quyền, này kho lúa mở ra tất cả đều từ bản quan định đoạt, ngươi nếu nói lấy đi lương thực, có thể có Hoàng Phủ Đại Nhân tay lệnh. Lý Hỉ Trạch con mắt phun lửa. Hoàng Phủ Nghị. Lão giả kia cùng bản quan không hợp nhau, bản quan cầm trong tay thánh chỉ, chẳng lẽ còn lấy không được kho lúa lương thực sao? Trương Bách Nhân cơ cơ trong tay thánh chỉ. Trương Đốc Úy, thánh chỉ không phải văn năng, này lương thực ngươi không thể lấy đi, ngươi cũng lấy không đi. Lý Hỉ Trạch sắc mặt tâm trầm, người đến, còn không cho ta dỡ hàng. Kho lúa giáo úy trên mặt mang theo vẻ do dự, một cái mặc dù không phải là mình người lãnh đạo trực tiếp, nhưng là trong phủ đại lao gia. Ngày sau cho mình làm khó dễ dễ như ăn cháo. Một cái khác còn nhỏ tuổi liền hôn đến đốc úy trước, rõ ràng một cái quá giang long. Không nghe người ta nói sao. Hoàng Phủ Nghị đều không bị người ta để vào trong mắt, chính mình chỉ là một cái giáo úy làm sao dám làm đúng. Còn chưa động thủ. Lý Hỉ Trạch quát mang giáo úy. Giáo úy sắc mặt do dự, Trương Bách Nhân cười lạnh, thu hồi thánh chỉ, cầm roi ngựa nói, ta nhìn ai dám động thủ. Quân cơ bí phủ bọn thị vệ nghe lệnh, như có người dám động lương thực chỉ tay. Ngay tại chỗ đánh chết. Được lệnh các vị thị vệ cùng nhau hô to, khí thế kinh người. Được. 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 Trương Bách Nhân, ngươi rất khỏe mạnh. Giết chết không cần luận tội. Ta ngược lại muốn xem ngươi có dám hay không giết bản quan. Lý Hỉ Trạch lửa giận ngút trời. Đám này lương thực tuyệt đối không thể trở đi. Một khi trở đi chính mình đi nơi nào bù đắp thiếu hụt. Ngươi nam nơi lương thực căn bản cũng không có trở tới đây. Trong này môn môn đạo đạo sẽ không có người so với Tây huyện thực tế người trưởng khống Lý Hỉ Trạch rõ ràng hơn. Hôm nay nói cái gì cũng không thể gọi người đem lương thực trở đi, Lý Hỉ Trạch lại tự mình xuống ngựa đi chuyển vận lương thực. Trương Bách Nhân trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, Lý Đại Nhân, nhất định phải như vậy không thể sao. Hừ, muốn mang đi lương thực, ngươi liền từ ta trên thi thể bước qua đi. Lý Hỉ Trạch tức giận mắng, trong lòng lo lắng được như con kiến trên chảo nóng, chết tiệt. Chết tiệt. Làm sao không gặp Hoàng Phủ Nghị lao già này lại đây? Thứ ngươi trên thi thể bước qua đi. Trương Bách Nhân âm lãnh nở nụ cười. Hơi nhếch khỏe môi lên. Vèo. Khấu tiên thẳng phảng phất roi dài cuốn lên quần cuộn âm bạo, cuốn chặt lấy Lý Hỉ Trạch cổ. Sau đó Trương Bách Nhân đột nhiên đánh ngựa, chỉ thấy Lý Hỉ Trạch bị ngã xuống đất, bị kéo ở trong giáo trường lao nhanh, các ngươi thịt cá bách tính hạng người, chết không hết tội. Chỉ là một cái Tây huyện quan phủ thôi, mặc dù giết lại có thể thế nào. lẽ nào bệ hạ còn gọi ta đền mạng hay sao? Nhìn trên mặt đất cuốn lên bụi mù, Lý Hỉ Trạch không ngừng bị quẳng, mấy hơi thở trở nên máu thịt bé bét, các vị quan phủ sai dịch dồn dập hô to, đại nhân, Trương Bách Nhân, còn không mau mau dừng lại đến. Như là Lý đại nhân chết rồi, bệ hạ tất nhiên muốn ngươi đền mạng. Còn không mau mau thả xuống Lý đại nhân. Các vị sai dịch gào thét, giáo uy đám người nhìn sợ mất mật, âm thầm kinh ngạc thốt lên, tiểu tử này lệ khí quá sâu, cũng còn tốt trước không có làm trái, chưa từng đụng vào trên lưới thương. Các ngươi còn không đem lương thực trở đi, sững sờ ở đây làm cái gì? Trương Bách Nhân dày một tiếng quân cơ bí phủ thị vệ. Bọn thị vệ gật gật đầu, đem lương thực trở đi, lưu lại Trương Bách Nhân tiếp tục rục ngựa lao nhanh. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận gào thét. Đã thấy Hoàng Phủ Nghị rục ngựa chạy vào kho lúa, lớn mật Trương Bách Nhân, lại dám tùy ý hành hung, ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản không thành? Còn không cho bản quan mau chóng dừng tay. Chương 181, nhìn ngươi không hợp mắt. Nhìn khí thế hung hăng Hoàng Phủ Nghị, Trương Bách Nhân trong tay khốn tiên thẳng đột nhiên kéo một cái, trên đất Lý Hỉ Trạch máu thịt be bét trong giây lát quăng lên, ngã ầm ầm trên mặt đất, nếu như nói trước là bị thương ngoài da, như vậy lần này là có thể muốn chó này quăn nửa cái mạng. Thị uy một loại thổi cái vang dội huýt sáo, Trương Bách Nhân tha duệ Lý Hỉ Trạch tiếp tục tại trên đất chạy vội, cuốn lên từng trận bụi mù. Lớn mật. Bản quan gọi ngươi dừng tay. Hoàng Phủ Nghị phẫn nộ quát một tiếng, nhìn chung quanh vệ binh, nổi giận quát một tiếng, đứng cạnh làm gì, cho bản quan đem này vô pháp vô thiên tiểu tử chặn lại. Đối mặt với thượng thư hữu thừa, giáo uy đám người không dám thất lễ, dồn dập xếp thành đội ngũ, rốt cục đem Trương Bách Nhân bước lui. Trương Bách Nhân thu rồi khốn tiên thẳng, buông ra trên đất Lý Hỉ Trạch, vệ binh vội vã đi tới đem Lý Hỉ Trạch đỡ lấy, lau chùi trên mặt vết máu, bôi lên thuốc kim sang. Trương Bách Nhân, ngươi thật là to gan, lại dám đối với mệnh quan triều đình ra tay, tự tiện xông vào kho lúa trọng địa, liền đem đầu của ngươi chém 10 lần, cũng không đủ chém. Hoàng Phủ Nghị trong mắt sát cơ lượn lờ, Trương Bách Nhân đơn giản là một chút không hiểu quy củ, mọi người hôn quan trường quan trọng nhất là quy củ. Cho dù có thủ diệt môn, cũng sẽ không lén lút động thủ. Đùng khốn tiên thằng ném một cái vang dội roi hoa, ở Hoàng Phủ Nghị bên thai nổ vang, vài sợi tóc bay xuống. Hoàng Phủ Đại Nhân muốn như thế nào? Trương Bách Nhân ngồi trên lưng ngựa, một đôi mắt nhìn xuống Hoàng Phủ Nghị. Song phương cấp bậc mặc dù phân cao thấp, nhưng lệ thuộc bộ ngành nhưng không giống nhau, là lấy Hoàng Phủ Nghị tuy rằng cấp bậc so với Trương Bách Nhân lớn, nhưng Trương Bách Nhân như là không chịu bán mặt mũi, Hoàng Phủ Nghị cũng không có cách nào. Ngươi vì sao đả thương Lý Hỉ Trạch đại nhân? Hoàng Phủ Nghị sắc mặt tâm trầm. Nhìn hắn không hợp mắt thôi. Làm sao, đại nhân có ý kiến? Trương Bách Nhân liếc mắt nhìn đã bất tỉnh Lý Hỉ Trạch, hơi nhếch khóe môi lên, khắp khuôn mặt là kiên ngạo, thiếu niên đắc chí vẻ mặt toàn bộ viết lên mặt. Hừ, bất chấp vương pháp, không biết kỷ cương. Ngươi sẽ chờ bệ hạ vấn tội đi. Gặp được Trương Bách Nhân hung diễm ngất trời, Hoàng Phủ Nghị trong lòng có kiêng kỵ, không dám để người có thể bắt được, chỉ là nổi giận nói, Lý Hỉ Trạch sự tình bản quan không nói, ta xin hỏi ngươi, ai cho quyền lợi gọi ngươi điều động kho lúa lương thực? Ai cho ngươi quyền lợi gọi ngươi thiện động kênh đào kho lúa dự trữ? Đương nhiên là bản đốc ý chính mình. Trương Bách Nhân đầy mặt ngạo nghễ ngồi trên lưng ngựa, chậm rãi đi tới đi lui, Hoàng Phủ Đại Nhân, ngươi cũng đem tất cả mọi người xem là kẻ ngu si, thế ra môn phiệt cái kia ít trò mèo có thể giấu giếm được bệ hạ, nhưng không giấu giếm được bản quan, không biết hôm nay Tây Huyền lương thực rời hết phía sau ngươi môn phiệt làm sao cùng hiện nay thiên tử bằng giao. Hoàng Phủ Nghị nghe vậy sắc mặt cuồng biến, qua hồi lâu mới lạnh lùng hư một cái, Hoàng Mao tiểu nhi, miệng đầy bịa chuyện, bản quan sự tình không cần ngươi bận tâm. Đang nói, Tiêu Long chờ quân cơ bí phủ thị vệ lần thứ hai quay lại, Trương Bách Nhân vung tay, trang xa. Đem những lương thực này đều cho ta giả bộ đi. Gặp được Trương Bách Nhân còn phải tiếp tục chuyển vận lương thực, Hoàng Phủ Nghị nhất thời tức giận, đều cho bản quan dừng tay. Trương Bách Nhân vung tay, ra hiệu thủ hạ nhân mã tiếp tục giả vờ lương thực. Lớn mật. Các ngươi lại dám cướp bóc kho lúa, hôm nay bản quan phải đem các ngươi giải quyết. Tại chỗ Hoàng Phủ Nghị trong mắt lóe ra sắc cơ, kho lúa trọng địa, Trương Bách Nhân này một chiêu đúng là ngon độc, trực tiếp tướng quân. Đem kho lúa nội tình bại lộ đi ra, rõ ràng khắp thiên hạ, đến thời điểm có sau lưng mình người vội vàng. Chuyện như vậy Hoàng Phủ Nghị há có thể ngồi yên không để ý đến, làm sao khoan dung chuyện như vậy phát sinh ở trước mắt mình. Không lo được Ngư Câu La cùng Tiêu Hoàng Hậu, tự trước đem tiểu tử này giết chết lại nói. Người đến, loại này loạn đảng giả mạo quân cơ bí phủ thị vệ, lại dám cướp bóc kho lúa, cho bản quan đem giải quyết. Tại chỗ Hoàng Phủ Nghị giận dữ hét lớn. Giáo úy chờ đám người đều là trên mặt mang theo cười khổ, đối với bọn hắn tới nói đơn giản là thai bay vạ gió mà. Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta xem một chút ngươi, Hoàng Phủ Nghị là thượng thư hữu thừa không dễ chê, nhưng tiểu tử kia như vậy tuổi nhỏ, không đem Hoàng Phủ Nghị đặt ở trong mắt, nghĩ đến cũng không phải hạng đơn giản. bệ hạ thánh chỉ lần nữa, bản đốc úy phụng mệnh giám sát kênh đào việc, các ngươi ai dám động thủ Trương Bách Nhân giơ trong tay thánh chỉ, còn nói thánh chỉ nội dung bên trong thật hay giả, đối với kho lúa giáo úy đám người tới nói đều không quan trọng, trọng yếu được là nhóm người mình nhiều hơn một cái khước từ hoàng phủ nghị ra lệnh lý do. Vô liêm sỉ. Hoàng phủ nghị tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ bằng chính mình phía sau mười mấy gia đình, hiển nhiên không phải quân cơ bí phủ thị vệ đối thủ, một khi động thủ chỉ có thể tự rước lấy nhục. Ngươi dám giả truyền thánh chỉ. Ngươi đến, còn không mau mau động thủ. Hoàng phủ nghị lúc này là thật sự động sắc cơ, giả truyền thánh chỉ câu nói này đều nhô ra. Một đám vệ binh làm co đầu chim, không nâng cùng hai đảng đấu trận. Đúng lúc này, ngất đi Lý Hỉ Trạch từ từ tỉnh táo, con mắt thứ nhất nhìn thấy được thượng thư hữu thừa Hoàng phủ nghị, đột nhiên vồ tới kêu khóc, Hoàng phủ đại nhân, tiểu tử này quá kiêu ngạo, ngươi cần phải vì là hạ quan làm chủ a. Hoàng phủ nghị sắc mặt tái nhợt, làm chủ? Làm chủ cái rắm, hiện tại tiểu tử này phi thiên, căn bản cũng không tuân pháp luật kỷ cương, không hề có một chút lòng kính nghệ, làm thế nào chủ? Ngươi đến, đem Lý đại nhân đỡ xuống đi nghỉ ngơi, mau mau đưa vào trong triều tìm một lang trung, bản quan vậy thì vào cung gặp vua, tố tiểu tử này một bản, gọi chịu không nổi. Hoàng phủ nghị gặp được không cách nào áp chế Trương Bách Nhân, nhất thời trong lòng hỏa khí tuôn ra, đứng dậy rục ngựa hướng về hoàng cung đi. Nhanh chuyển, đem hết thể lương thực đều dọn đi. Bất quá đánh lao già này ngừng lại thôi, lại không có chết người, nhiều lắm là phạt đồng hàng quan. Trương Bách Nhân trên mặt không có một chút nào lo lắng, rục ngựa đi tới Lý Hỉ Trạch trước người, nhìn máu thịt be bét Lý Hỉ Trạch, nụ cười vô cùng tinh khiết, Lý đại nhân cảm giác làm sao? Hạ quan bất quá là cùng ngươi chỉ đùa một chút, gọi ngươi ghi nhớ thật lâu thôi. Đảng phái đấu trận cũng tốt, thế ra môn phiệt đánh cờ cũng được, đều không phải là không điểm mấu chốt. Lại muốn gọi mấy trăm ngàn người chôn cùng, bản đốc úy quyết không đáp ứng. Lần này chỉ là dạy cho ngươi một bài học, nếu có lần sau nữa liền trực tiếp cắt ngang ngươi tứ chi, gãy đoạn của ngươi thứ năm chi, gọi ngươi đoạn tử tuy. Thế tôn biết lợi hại. Thằng ngại danh. Thằng ngại danh ở người đọc sách này nắm giữ thiên hạ thế giới, chưa từng xuất hiện Trương Bách Nhân loại này thô lô hạng người. Căn bản cũng không chiếu cố nửa điểm quy củ quan trường, không cố kỵ hành hung, hung hăng càn quấy tới cực điểm. Nói cho cùng vẫn là to bằng nắm tay thì có để ý, Giang Sơn cũng là dựa vào nắm đấm đánh xuống. Văn nhân nhiều lắm vui lùa một chút miệng lưỡi, cán bút, Thủy Hoàng đã sớm xem thấu tất cả, cho nên mới dám đốt sách chôn người tài, gọi nho ra người triệt để thành thật hạ xuống. Bất quá đến rồi Hán Võ Đế thời gian Đổng Trọng Thư trục xuất Bách gia độc tôn học thuật nho ra, lần thứ hai gọi nho ra bắt đầu hưng thịnh, sau đó nho ra người lại bắt đầu lớn mạnh. Đương nhiên, đối với đương triều kẻ thống trị tới nói, đạo gia quỷ thần câu chuyện ảnh hưởng quá mức thâm hậu, mặc dù là đạo gia cũng có trị quốc sách lược, nhưng làm sao bị kịp được nho ra để người yên lòng. Không nói những cái khác, ngươi cũng không thể kêu lên người một bên chức vị một bên giả thần giả quỷ chứ. Quỷ thần cùng vận nước trong đó có đại gốc mắc, mặc kệ mặc ra vẫn là còn lại mấy nhà, chỉ có thể làm triều đình chính thống chi phụ trợ, chỉ có nho ra thích hợp triều đình. Đầu tiên nho ra không có cái nào quỷ thần, đầu nguồn ngang, thứ yếu nho ra đều là người thống trị ống loa, nho ra không tiết tháo, không có tông giáo sát thái, này mới là chủ yếu nhất. Đùng Trương Bách Nhân một roi rơi vào Lý Hỉ Trạch trên người, đánh Lý Hỉ Trạch ra chóc thịt bong, hét thảm một tiếng. Lao giả, sau đó học ngon chút. Lại dám nắm mấy trăm ngàn người mệnh làm quân cờ, quả thực tàn nhẫn. Đối với ngươi loại này không biết sinh mệnh là vật gì xuất sinh, giết ngươi đều không hiểu hận. Gặp được Lý Hỉ Trạch mắt trợn trắng, Trương Bách Nhân rục ngựa rời đi. Nửa ngày công phu, Tây Huyền kho lúa bị vận chuyển hết sạch. Bây giờ thiên tử không ở Lạc Dương, 3 tháng mới có thể tự Giang Đô quay lại, hiện tại mới tiếp cận 2 tháng, những người này muốn cáo trạng còn cần đi tới Giang Đô mới được. Bất quá nói đến cũng không xa, Giang Đô khoảng cách nơi đây như đi đường thủy, lại thêm mặc ra cơ quan thuật, kỳ thực cũng là mấy giờ đường, cũng không tính rất xa. Đại nhân quả thật là lợi hại, nhìn chó này quan bị đại nhân đánh máu thịt bé bét, hạ quan cảm giác khoan khoái, đại nhân khi thật là lợi hại. Hùng Lực Bảo ở một bên gánh lương thực tán thưởng. Trương Bách Nhân meo mắt lại, hiện tại bất quá khai vị ăn sáng thôi, phỏng chừng cái kia chút thế gia môn phiệt đã hận chết ta rồi. Nguyên bản không muốn ở tu vi không có đại thành trước cùng đời ra là địch, nhưng bây giờ không đến lượt ta, này mấy trăm ngàn cái nhân mạng cũng không thể trơ mắt nhìn chôn xương kênh đảo. Những này môn phiệt quá độc ác, ngày sau giao thiệp với vẫn cần cẩn thận mới là. Trương Bách Nhân không ngừng nhắc đến tỉnh chính mình. Chương 182, tàn nhẫn. Nhìn từng xe lương thực vận chuyển mà đến, đang ở làm thợ dịch phu nhất thời là nhiệt tình mười phần. Thậm chí trong thành lưu dân lúc này thấy đến nhiều như vậy lương thực, cũng chạy mau lại đây gia nhập trình phu đội ngũ. Phóng tầm mắt sinh cơ bừng bừng kênh đảo, một mảnh tươi tốt cảnh tượng, Trương Bách Nhân thưởng thức chân thủy bát, vô số giám công ở ánh mắt hắn hạ run lẩy bẩy, không dám nhìn thẳng, liền ngay cả trong miệng thét to đều nhỏ đi rất nhiều. Đi, cho ta đem cái kia mã nhị treo lên. Trương Bách Nhân đánh giá mấy ngàn giáng công, con mắt thứ nhất nhìn thấy được cực lực đem chính mình ẩn giấu trong đám người mã nhị. Hùng Lực Bảo lúc này biến thành Trương Bách Nhân đáng tin fans, nghe vậy không nói hai lời lập tức lên trước, không đợi mã nhị mở miệng liền đem bắt được. Không cho đối phương cơ hội phản ứng, đã đem cho trói chặt lại. Đốc úy, tiểu nhân cái gì cũng không làm, vì sao phải trói ta? Mã nhị sắc mặt kinh hoàng, lúc này Hoàng Phủ Nghị không ở, không ai cho hắn chỗ dựa, đối mặt với nhìn chằm chằm quân cơ bí phủ cường giả, mã nhị nhất thời hoàng hồn, không ngừng dãy rủa vặn mẹo. Bản đốc úy muốn bảo chế ngươi, cần đòi lý do sao? Trương Bách Nhân âm thanh lạnh như băng đảo qua phía dưới giám công, nhất thời gọi mấy ngàn giám công càng thêm sợ mất mật. Trương Bách Nhân cười lạnh, nhận lấy một bên đưa tới roi dài, nhìn bị treo ở trên cán gỗ mã nhị, trên dưới đánh giá một phen, hôm qua không phải đánh rất vui mừng sao? Đại nhân, tiểu nhân vẫn chưa phạm sai lầm, ngươi như vậy đối với tiểu nhân ra tay, nhưng không hợp quy củ, đến thời điểm vàng phố đại nhân đến rồi, đốc úy không có cách nào bàn giao. Mã nhị kinh hoàng nói. Trước mắt Trương Bách Nhân bày ra trận thế này, tuyệt không chỉ là muốn đơn giản hơn bảo chế chính mình. Hoàng Phủ Nghị cái kia lão vô liêm sỉ, ngươi cho rằng bản quan sẽ kiêng kỵ hắn sao? Trương Bách Nhân trong tay roi dài nổ ra, không khí phảng phất điểm pháo giống như vậy, đột nhiên quật trên người mã nhị. Kèm theo một tiếng hét thảm, mã nhị ra chóc thịt bong, quần áo nổ ra, huyết nhục lan lộn. A mã nhị một tiếng hét thảm, đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng. Tiểu nhân trong nhà trên có 80 mẹ già, dưới có gào khóc đòi ăn trẻ mới sinh, cầu xin đại nhân tha tiểu nhân một lần, tiểu nhân cũng không dám nữa. Trương Bách Nhân cười nhạo, không dám. Trong nhà ngươi có 80 mẹ già, lẽ nào bị ngươi đánh người chết trong nhà sẽ không có trở mớm trẻ mới sinh. Đúng lại là một roi trên người mã nhị nổ ra, so với tiểu pháo cũng không yếu mảy may. Tối ngày hôm qua đến xem tạp kỹ, tuyệt đối không có khoác lác, roi đánh vang thật không giống như tiểu pháo kém. Muốn ta tha ngươi? Ai lại tha của người chết? Trương Bách Nhân lại là một roi hung hăng hạ xuống, làm nhiều việc ác, thương thiên chưa từng bỏ qua cho ai. Trương Bách Nhân một tiếng cười nhạo, nương theo mã nhị tiếng kêu thảm thiết đau đớn, roi không ngừng nổ ra. Mắt thấy khổ sở cầu xin không có tác dụng, trái lại khơi dậy mã nhị hung tính, chỉ thấy mã nhị chửi ầm lên, tiểu tử, ngươi bất quá xuất thân tốt hơn ta thôi, ngươi một cái công tử bột cũng có mặt tới nói ta. Chúng ta bất quá kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Tiểu xuất sinh, ngươi không chết tử tế được. Cả nhà ngươi tuyệt diệt, ngày đánh ngũ lôi hoành, Hoàng Phủ Đại Nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi, Hoàng Phủ Đại Nhân sẽ vì ta làm chủ. Mã nhị quát mắng liên tục. Trương Bách Nhân cũng không để ý, chỉ một quất roi tử, một roi hung hăng rút ra, đau đến mã nhị không ngừng quát mắng, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt nỗi thống khổ của chính mình. Giật hơn trăm roi, trước mắt mã nhị đã máu thịt bé bét, Trương Bách Nhân xoa xoa cay cay cánh tay, đem roi đưa cho bên người thị vệ, cho ta hung hăng đánh, chậm rãi quất chết hắn. Quân cơ bí phủ thị vệ cung kính tiếp nhận, sau đó cười lạnh, tiểu tử, ngày ấy lại dám hung hăng như vậy, cho chúng ta đại nhân vào mắt thuốc, đã sớm nhìn ngươi không hợp mắt, bây giờ không cứ gọi ngươi hóa làm thịt nhau ở triệt để đánh chết ngươi, toán lao tử tu vi khống chế không đủ. Bí vệ hung tàn nở nụ cười, trong tay roi dài quật, một roi hạ xuống xung quanh giám công đều trái tim run lên một cái, tựa hồ này roi quất vào tâm can của chính mình trên như thế, đau không thể nói chuyện. Giám công sợ sệt, mấy trăm ngàn trinh phu nhưng trong lòng mừng thầm, làm bắt đầu cuộc sống càng thêm mạnh mẽ, tốc độ trái lại nhanh hơn không ít. Đầu bếp Trương Bách Nhân quát lớn một tiếng. Đại nhân. Hòa đầu quan run run rẩy rẩy đi tới gần, run lập cập cung kính thi lễ. Bây giờ lương thảo đầy đủ, mỗi bữa thức ăn còn đủ, có thể làm hay không? Trương Bách Nhân mắt nhìn chằm chằm nói. Có thể làm. Có thể làm. Đầu bếp liên tục gật đầu. Trương Bách Nhân vung vung tay, ra hiệu đầu bếp lui ra. Giết gà dọa khỉ này chiêu tuy rằng bài cũ, nhưng cũng 10 lần như một. Thời gian nửa nén hương, điểm điểm thịt nát nhỏ xuống, chỉ thấy mã nhị dưới da thịt huyết nhục đều bị quật thành thịt nát, tuy rằng toi thóc nhưng lại chưa từng chết đi. Cho hắn thống khoái gặp được mã nhị liền quát mắng sức mạnh cũng không có, lấy Trương Bách Nhân nhãn lực tự nhiên nhìn ra được mã nhị dưới da hết thảy bắp thịt cũng đã biến thành thịt hồ, cùng huyết dịch hỗn hợp lại cùng nhau, cùng xương đầu phân biệt rõ ràng. Đùng một roi hạ xuống, vừa đúng phải hơn mã nhị tính mạng, Trương Bách Nhân quét mắt trong sân giám công. Như còn dám tiếp tục ngược đãi dịch phu, mã nhị chính là các ngươi tấm gương. Không có đánh vào bản tọa trong tay cũng cho qua, một khi đánh vào bản tọa trong tay, nhất định phải các ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân nhìn quân cơ bí phủ thị vệ, máu rầm rề roi dài, trên tay công phu không sai, tên cứ gọi là gì. Tiểu nhân Tiết Quý thị vệ gặp được Trương Bách Nhân nhấc lên tên mình, nhất thời mắt sáng rực lên. Tiết Quý, tên rất hay. Thật giống có chút quen thai. Trương Bách Nhân không để ý lắm. trước khả năng chính mình nghe nói qua, vì lẽ đó không có để ý, bản quan nhớ kỹ ngươi. Sau khi nói xong mang theo các vị thị vệ xoay người rời đi. Gặp được Trương Bách Nhân đi xa, lúc này có dám công tiến lên trước, đem treo Mã Nhị thi thể bùng ra, lập tức một tràng thốt lên, thật là độc ác thủ đoạn, Mã Nhị trên người ngoại trừ xương đầu, còn lại huyết nhục đều hóa thành thịt nát, tiểu tử này thật là độc ác thủ đoạn, thật là có thù tất báo, cho không được a. Các vị giám công tuy rằng không thiếu du côn giặc cỏ, nhưng phần lớn vẫn là người đàng hoàng, gặp được Mã Nhị như vậy thảm trạng, huyết nhục hỗn hợp tự thất khiếu chảy ra, ngạc nhiên đến cực điểm. Hết thể kế vật nháy mắt thu liễm trở lại. Giang Đô. Dương Quảng hành cung. Thành Giang Đô ở ngoài, Hoàng Phủ Nghị trong tay cầm lấy roi, nhìn chằm chằm thị vệ bên cạnh, đem roi nhét vào thị vệ trong tay, chỉ vào chính mình cái cổ, đến, đánh bản quan một roi. Đại nhân, ngài nhưng chớ có hù dọa tiểu nhân, ngài chính là quý giá thân thể, tiểu nhân vạn vạn không dám. Vạn vạn không dám a. Thị vệ cả kinh roi nháy mắt rơi trên mặt đất. Nhìn thị vệ bộ dạng, Hoàng Phủ Nghị đem roi nhặt lên, lần thứ hai nhét vào thị vệ trong tay, chỉ vào cái cổ nói, đến, đánh. Hung hăng đánh. Càng ác càng tốt. Đại nhân, không dám a. Tiểu nhân vạn vạn không dám a, thị vệ đều nhanh muốn khóc. Lao phu mệnh là ngươi, nhất định phải quật bản quan, nhanh lên một chút động thủ. Không động thủ nữa Lao phu quất ngươi. Hoàng Phủ Nghị dựng râu trừng mắt. Thị vệ cười khổ, cầm lấy roi rơi vào Hoàng Phủ Nghị trên cổ, nhưng ngay cả một hồng ấn cũng không dậy. Rác rưởi, ngươi đúng là dùng sức a, Hoàng Phủ Nghị cũng lên. Đại nhân, tiểu nhân thật sự không dám a, ngài liền đừng làm khó dễ, nhỏ thị vệ cười khổ. Rác rưởi. Hoàng Phủ Nghị đoạt lấy roi, nhắm mắt lại đột nhiên hấp khí, sau đó một roi quả quyết giật hạ xuống. T. Gào một tiếng kêu rên, Hoàng Phủ Nghị bưng cái cổ, roi ném xuống đất. Thị vệ nhìn có chút không hiểu ra sao, chính mình đại nhân có phải là bị người khí hỏng rồi đầu óc, lại tắt mình, lúc nào chính mình đại nhân có tự ngược khuynh hướng. Tựa hồ cảm nhận được thị vệ ánh mắt, Hoàng Phủ Nghị mắng nhiếc, ngươi biết cái gì, không bỏ được hải tử không bắt được lang, quân cơ bí phủ lại có thể thế nào. Coi như là quân cơ bí phủ cũng muốn theo làm theo quy củ sự tình. Sau khi nói xong Hoàng Phủ Nghị thẳng thắn ở trong đất trực tiếp đánh hai cái hốn, làm cho khắp toàn thân tựa hồ bùn hầu tử giống như, mới nhìn thị vệ, chúng ta vào thành. Lần này không cho tiểu tử kia một cái quát rơi, lão phu còn mặt mũi nào mặt đối mặt vương gia cùng Lý Phiệt. Làm việc bất lợi, đến thời điểm vương gia cùng Lý Phiệt tìm tới cửa, Hoàng Phủ Nghị có thể tưởng tượng được nhà mình thảm trạng. Bệ hạ, thượng thư hữu thừa Hoàng Phủ Nghị cầu kiến thị vệ thông báo. Lúc này bên trong cung điện ca vũ khen tiêu, một đám quần áo mảnh sợi nữ tử đang cùng Dương Quảng hì hì. Dương Quảng bịt mắt sen lẫn trong đám nữ nhân chơi mò người du hí, nghe được thị vệ bẩm báo, Dương Quảng động tác dừng lại, lộ ra mất hứng vẻ kéo xuống chúng mắt, Hoàng Phủ Nghị không phải ở xây dựng kênh đào sao? Chạy tới làm cái gì? Dương Quảng vung vung tay, ra hiệu hầu gái xuống, sau đó sờ lên cằm, chỉnh sửa một chút quần áo, đi, gọi Hoàng Phủ Nghị tới. Bệ hạ! Bệ hạ! Ngài cần phải vi thần làm chủ a. Người chưa tới, kêu khóc đã truyền đến. Chương 183, bệ hạ, ngươi nên vì thần làm chủ a. Nhìn mặt mày xám xịt, cổ vết máu đỏ sẫm, làm ướt quần áo Hoàng Phủ Nghị, Dương Quảng nhất thời kinh sợ, ái khanh. Chuyện này, cớ gì như vậy a? Bệ hạ. Hoàng Phủ Nghị dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, âm thanh bi thương, bệ hạ, cái kia tuần sông đốc ý chính là môn phiệt người, tự tiện xông vào kho lúa không nói, lại còn cướp bóc Tây Huyện kho lúa, đem Tây Huyện Châu phủ suýt chút nữa đánh chết. Coi như hạ quan cũng đã trúng một roi, như không phải hạ quan tránh được kịp thời gian, chỉ sợ là. Vừa nói, Hoàng Phủ Nghị kêu khóc, tuần sông đốc ý nói sai dịch gan không đủ no, liền đoạt Tây Huyện kho lúa, bây giờ Tây Huyện kho lúa đã bị lấy sạch, kính xin bệ hạ vi thần làm chủ a. Dương Quảng nghe vậy cau mày, tuần sông đốc ý an dám như thế, ái khanh yên tâm, việc này có chấm thay người làm chủ. Người đến, đi đem Dương Tố cho chấm gọi đến, chấm có chuyện hỏi hắn. Nhìn hắn này đại đô đốc trả lời như thế nào. Dương Quảng không dám đi chất vấn Tiêu Hoàng hậu, đem hỏa khí rơi tại Dương Tố trên người. Nhưng vào lúc này, nghe nói bên ngoài có người bẩm báo, bệ hạ, Tây Huyện Chi Châu cầu kiến. Gọi hắn vào đi. Dương Quảng xem Hoàng Phủ Nghị một chút, quay về ngoài cửa thị vệ nói. Một loạt tiếng bước chân vang lên, nằm ở trên băng ca máu thịt bè bét Lý Hỉ Trạch con mắt sưng đỏ, âm thanh khàn khàn, dãy rủa muốn ngồi dậy hành lễ, nhưng thủy chung không ngồi nổi đến. Đây là người nào? Dương Quảng nhìn trên băng ca máu thịt bè bét bóng người ngạc nhiên. Bệ hạ, đây cũng là Tây Huyện Chi Châu Lý Hỉ Trạch a. Hoàng Phủ Nghị ở một bên đúng lúc mở miệng chỉ điểm. Chuyện này, ái khanh làm sao tổn thương thành tình trạng như thế này? Chẳng lẽ ở nơi nào ngã xuống? Dương Quảng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Lý Hỉ Trạch là bị người đánh. Bệ hạ, là tuần sông đốc úy hạ độc thủ. Hoàng Phủ Nghị bi phẫn nói. Bệ hạ, Kính xin ngài vi thần làm chủ. A Lý Hỉ Trạch lên tiếng bi thương khóc, dầu gì cũng là đường đường tứ phẩm quan to, lại rơi vào như vậy dáng vẻ, bị người ta khi dễ khóc, ngươi gọi Dương Quảng làm sao không phẫn nộ. Ái Khanh yên tâm, chấm chắc chắn cho hai vị một cái thỏa mãn bàn giao. Dương Quảng trong mắt lửa giận lấp lóe, thật là to gan, đường đường mệnh quan triều đình cũng dám đánh cho gần chết, ngày sau không phải liền chấm cũng phải bị đánh một roi. Trong thành Lạc Dương, Dương Tố nhìn trước mắt người đưa tin, nhất thời trong lòng máy động, theo lý thuyết không nên nhanh như vậy à. Dương Tố đem vật cầm trong tay tấu chương nhét vào tay áo, không nhanh không chậm đứng lên, lão phu biết rồi. Sau khi nói xong đứng lên, mang theo thị vệ vội vã đi ra cửa lớn, tự thủy lộ hướng về Giang Đô đi. Khi Dương Tố tới rồi Giang Đô thời điểm, đã bóng đêm giáng lâm, Dương Quảng hành cung đại môn đóng lại, bất đắc dĩ ăn một cái bế môn canh, chỉ có thể chờ đợi ngày mai. Sáng sớm ngày thứ hai Dương Tố rất sớm vào cung, nhìn Dương Quảng âm trầm như nước mặt, lặng lẽ nói, thần Dương Tố gặp bệ hạ. Đại đô đốc thủ hạ đúng là thật là uy phong. Dương Quảng âm Dương Quái tức giận nói. Dương Tố ngạc nhiên, lặng lẽ nói, mời bệ hạ chỉ giáo. Người đến, đi truyền hoàng phủ nghị cùng Lý Hỉ Trạch. Dương Quảng dặn dò một tiếng, sau đó nhìn Dương Tố, chờ hai người tới, ngươi thì biết rõ chấm cho đòi ngươi vì chuyện gì. Chấm hôm qua đêm đã phái Tuần Sông Đốc cái danh khiến trước đi xử lý việc này, làm sao xử phạt Tuần Sông Đốc úy, hôm nay chấm muốn nghe một chút ý kiến của ngươi, dù sao Trương Bách Nhân là thủ hạ ngươi người. Dương Tố nghe vậy trong lòng kinh sợ, hắn chỉ là biết Trương Bách Nhân đem hai người đả thương, còn nói tổn thương tới trình độ nào, còn thật bất hảo nói. Dương Tố không nói gì, sau nửa canh giờ Hoàng Phổ Nghị rầm rì dẫn nằm trên băng ca Lý Hỉ Trạch đi vào đại điện. Lúc này hai người đã băng bó, vốn lấy Dương Tố nhãn lực làm sao không nhìn ra trong đó môn đạo, nhất thời trong lòng kinh sợ, tiểu tử này ra tay cũng quá tàn nhẫn. Xin chào bệ hạ. Hoàng Phổ Nghị thi lễ một cái. Được rồi, đứng lên đi. Dương Quảng không nhịn được nói. Sau khi nói xong nhìn về phía Dương Tố, Ái Khanh nghĩ như thế nào? Dương Tố cười khổ, nhân chứng vật chứng đều có, hắn có thể nói như thế nào? Bệ hạ hôm qua liền phái kênh đào đốc cái danh sứ, nghĩ đến trong lòng có sắp xếp. Chỉ là thần muốn nhắc nhở bệ hạ, việc này không thể thiên thính nhất ra chi ngôn, vẫn cần truy cứu sự tình căn do mới là chính đạo. Dương Tố có ý riêng, nhất thời gọi Hoàng Phủ Nghị một trận trột dạ, ngoài mạnh trong yếu nói, Dương Đại Nhân, lời này của ngươi là có ý gì? Bản quan chỉ nói là mời bệ hạ điều tra rõ ràng chuyện từ đầu đến cuối thôi. Dương Tố không chút biến sắc, lao thần lại vậy. Nhìn Dương Tố bộ dáng này, Dương Quảng sững sờ, vung vung tay, không nên tranh chấp, hai người các ngươi tạm hãy lui ra sau. Hoàng Phủ Nghị bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo Lý Hỉ Trạch lui ra, chờ đến đại điện không đãng, cung nữ đi xa, Dương Quảng mới đứng lên, Ái Khanh chấp trưởng quân cơ bí phủ, vì là quân cơ bí phủ đại đô đốc một trong, làm sao liền thế ra mọi người chui vào. Dương Tố sững sờ, bệ hạ lời ấy nói thế nào? Trương Bách Nhân chính là môn phiệt người, đại tùy quân cơ bí phủ tuyệt đối chung với đại tùy, bây giờ lại lẫn vào môn phiệt người, Ái Khanh này đại đô đốc làm được cũng không hợp với cách, bằng không chuyên tâm làm thượng thư bên trái phó xạ quên đi, đại đô đốc chức giao cho người khác người quản lý, miễn cho ngươi lực bất tòng tâm. Dương Quảng không nhanh không chậm nói. Dương Tố nghe vậy trong lòng kinh sợ, lập tức nháy mắt hủy bỏ Trương Bách Nhân lai lịch, tuy rằng cho tới bây giờ cũng chưa từng tra được Trương Bách Nhân cùng Trương Mẫu lai lịch, nhưng cũng có chút mặt mày. Cùng thế gia môn phiệt tuyệt đối không có quan hệ. Bệ hạ nói Trương Bách Nhân chính là thế gia người, thần không rõ. Việc này tuyệt đối không thể, bệ hạ chẳng lẽ là nghĩ sai rồi? Dương Tố liên tục phủ quyết. Dương Quảng xoay người mang theo tức giận nói, chấm cũng không cùng ngươi thừa nước đục thả câu, bây giờ chấm nghĩ suy yếu thế gia môn phiệt việc, không gạt được các đại thế gia cái kia chút cáo giả, chấm thật vất vả điều tới Hà Nam, Hoài Bắc chi dân, muốn phải suy yếu môn phiệt sức mạnh, không nghĩ tới Trương Bách Nhân cư nhiên vào lúc này mở kho phóng lương. Cho chấm lột ngạt. Ngươi nói hắn như không phải thế gia người, vì sao mở kho phóng lương? Dương Tố trong lòng cười gằn, trên mặt mang theo cung khiêm, nghĩ đến bệ hạ là tin vào Hoàng Phủ Nghị cùng Lý Hỉ Trạch lời gièm pha, thần nơi này có bản khởi bẩm, bệ hạ chờ phái người điều tra rõ phía sau ở làm quyết đoán cũng không muộn. Dương Tố tự trong tay áo móc ra tấu chương, đưa cho Dương Quảng. Dương Quảng hứng hở tiếp nhận tấu chương, vốn đang là hứng hở đánh giá, lập tức mánh kinh, nghiêm nghị xem xong, việc này thật chứ? Có chứng cứ không? Dương Quảng đọc xong tấu chương phía sau sắc nhất thời âm trầm lại. Ta nếu là có chứng cứ, sớm liền trực tiếp nắm vương gia khai đao, nơi nào còn cần phải ở đây ra vẻ đáng thương. Dương Tố trong lòng phỉ báng một câu, cười khổ lung lay đầu, bệ hạ phái người tuần tra một phen tự biết. Dương Quảng gật gật đầu, chấm đang có ý đó, tức khắc phái mật thám đi tới Bắc Địa, Hà Nam tra xét một phen. Dương Quảng xoa xoa xung quanh lông mày, bắt đầu nhức đầu. Lúc này hắn cũng hy vọng Hoàng Phủ Nghị cùng Lý Hỉ Trạch nói là sự thật. Dương Tố nói phải giả, không sau đó quả tuyệt đối không phải hắn có thể gánh vác nổi. này đám vô liêm sỉ, đem chấm xem là hầu tử đùa nghịch có phải là? Dương Quảng trong mắt sát cơ giật giảo, đã như vậy, chấm liền gọi các ngươi biết lợi hại. Dương Tố cáo từ rời đi, Dương Quảng buồn bực mất tập trung, đem kênh đào tuần sông khiến sự tình quên đến rồi nhị môn sau, một lòng một dạ đều nhào vào trong chuyện này. Đi ra cửa lớn, đã thấy Hoàng Phủ Nghị ở trước cửa cung chờ đợi, gặp được Dương Tố đi ra, Hoàng Phủ Nghị ôm quyền thi lễ, xin chào phó xạ đại nhân. Dương Tố là thượng thư bên trái phó xạ, Hoàng Phủ Nghị là thượng thư hữu thừa, tuy rằng không bằng Dương Tố quá lớn, nhưng ở Dương Tố trước mặt nói chuyện sức mạnh vẫn phải có. Ngươi không đi đốc xúc kênh đào việc, lại còn có tâm sự đến cáo trạng, làm sao cùng tiểu hài tử giống như vậy, bị người ta khi dễ tìm đại nhân hả giận, cũng là chút tiền đồ này. Dương Tố lời nói không nóng không lạnh, nhưng cũng hết sức kích thích người. Hoàng Phủ Nghị nghe vậy nhất thời xấu hổ không chịu nổi, mặt đỏ tới mang tai, lửa giận dâng lên. Có thể hôn triều đình, cũng không có hạng đơn giản. Hoàng Phủ Nghị áp chế một cách cưỡng ép ở lửa giận, một đôi mắt nhìn Dương Tố, Dương đại nhân, thế ra môn phiệt thâm căn cố đế, ngươi cũng là môn phiệt bên trong một thành viên, vốn là đồng căn sinh, tướng chiên gì quá mau. Ngươi cần gì phải đối với chúng ta dơ đồ đao lên. Dương đại nhân tuy rằng lợi hại, chính là gặp thần không xấu võ giả, nhưng gặp thần không xấu không hẳn có thể một tay giả thiên, muốn giết chết gặp thần không xấu cường giả rất khó, nhưng không phải là không có biện pháp. Ồ, thật sao? Ngươi đang đe dọa bản quan. Dương Tố thân hình cao lớn, mắt nhìn xuống Hoàng Phủ Nghị, hy vọng Hoàng Phủ Đại Nhân buổi tối lúc ngủ chớ bị thích khách lấy đầu. Hoàng Phủ Nghị nghe vậy mặt đều tái rồi, gặp thần không xấu cường giả nếu thật sẽ mặt xuống mặt đi đâm giết một người, liền là hiện nay thiên tử cũng phải ăn ngủ không yên. Nhìn trong chọc vào Dương Tố đi xa bóng lưng, Hoàng Phủ Nghị song quyền nắm chặt, trong mắt sát cơ lượn lờ, đây là ngươi buộc ta. Đây là ngươi buộc ta. Chương 184, Thủy Yêu làm loạn. Lý Bính, chuyện lần này là các ngươi Lý gia gây nên tới. Nếu không phải là bởi vì ngươi Lý gia lung tung dở trò, cũng sẽ không gặp phải như vậy nhiễu loạn. Gọi Dương Quảng đưa mắt nhìn chằm chằm thiên hạ các đại thế gia môn phiệt trên người, Dương gia bản thân chính là thiên hạ thế gia một trong, cần gì phải cùng chúng ta không qua được một người mặc quan phục, đâm cẩm tú nam tử trước người bày ra một bản hai màu đen trắng lẫn lộn một đoàn quân cờ. Lý Bính ngồi ở nam tử đối diện, nhìn trước mắt bản cờ không nói. Một trận gió nhẹ thổi tới, thổi lên Lý Bính sợi tóc, ngươi nói đúng, Dương Quảng là người của Dương gia. Trước đây cũng là môn phiệt một trong, tự nhiên biết môn phiệt có kinh khủng đến mức nào gốc gác cùng sức mạnh, mặc dù là bản tọa không ra tay kích thích, chỉ sợ Dương Quảng cũng sẽ đem phủ đầu bổ về phía chúng ta môn phiệt đầu. Thiên hạ môn phiệt chưa trừ diện, Dương Quảng dưới trướng Long ỷ liền không yên ổn, ta Lý gia bất quá tăng nhanh cái này tiến trình thôi. Hừ, những việc này lão phu mặc kệ, nói chung kênh đảo việc ngươi phải cho ta bãi bình. Nếu không ta Vương gia tuyệt đối không đáp ứng. Ông lão khuôn mặt gầy gò, hạc phát đồng nhan. Tiên phong đạo cốt khắp khuôn mặt là sắc cơ. Ngươi lão già này động cái gì phẫn nộ, chúng ta mặc dù đem sự tình bày ở ngoài sáng, Dương Quảng tiểu nhi biết chúng ta lừa bịp hắn, vậy thì như thế nào? Hắn dám cùng chúng ta trở mặt sao? Lý Bính cười nhạo. Hừ, ngươi nói đến đơn giản, Dương gia bây giờ lực gáp thiên hạ các đại môn phiệt một đầu, đã sớm vượt ra khỏi môn phiệt phạm chủ. Một khi Dương gia thật sự muốn phải trừ hết một cái nào đó môn phiệt, tuy rằng đại tùy sẽ thương cân động cốt, nhưng cũng không phải không ở trong phạm vi chịu đựng. Ông lão dính lên quân cờ, nâng cờ đùng đưa trái phải bất định. Lý Bính không tỏ rõ ý kiến, người ông già này không nên lừa gạt ta, các đại thế gia môn phiệt, nhà kia không có mấy con đường lui, giống như là ngươi Vương gia, đã sớm cùng năm đấu mét giáo hòa làm một thể, năm đấu mét giáo bất diệt, Vương gia mãi mãi cũng không biết diệt vong, coi như đem ngươi Vương gia trên mặt nổi trống rỗng giết lại có thể thế nào. Năm đấu mét giáo trải rộng thiên hạ, muốn gây dựng lại cũng bất quá động dở trò thôi. Nghe xong Lý Bính, ông lão dựng râu trừng mắt, động dở trò, ngươi nói đến em hai, ngươi Lý Việt muốn đem ta Vương gia kéo xuống nước, chuyện này lão phu quyết không đáp ứng, ngươi như không đem sự tình giải quyết tốt đẹp, ngươi Lý Việt đại kế khối thứ nhất đã cản đường chính là ta Vương gia. Sau khi nói xong ông lão ném quân cờ, lật ngược bàn cờ, sau đó nhẹ nhàng đi. Lão già này, mỗi lần chơi cờ nhanh thua đều đến chiêu thức ấy, trực tiếp lật bàn Lý Bính thu hồi quân cờ, mặt lộ vẻ khó khăn, Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân. Đại tùy nhân tài hưng thịnh, thiên tiêu không dứt. Vô số cao thủ, Trương Bách Nhân bất quá 6 tuổi liền có nói như thế được, cũng không biết lão quái vật kia bồi dưỡng được quái vật. Như thế nào phá cục? Lý Bính sắc mặt khó coi, Vương gia không chịu ra lương, muốn đem trách nhiệm đẩy lên ta Lý gia trên đầu, Lý gia cũng không phải oan đại đầu. Sau khi nói xong Lý Bính đứng lên, nhớ thiên cung luyện ngục bên trong nhốt một con sứa, việc này vẫn cần hoạt động một phen. Nói xong Lý Bính thân hình biến mất ở giữa trường. Thành Lạc Dương. Tây Huyện. Trương Bách Nhân ngồi trên đài cao. Phóng tầm mắt nhìn chu vi mấy chục dặm toàn bộ thu vào trong mắt. Nhìn hừng hực chiêu thiên công trường, Trương Bách Nhân núp ở đồ áo lông bên trong, nhàn nhã cắn hạt dưa. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên nghe người ta hô to, đại nhân, đại nhân, không xong, không xong. Bản quan rất khỏe mạnh, có cái gì không tốt? Trương Bách Nhân nhìn binh sĩ, sắc mặt không sợ. Đại nhân, dịch phu đảo đới lạc thủy ở cừ đạo chủ làm thời gian, đột nhiên có thủy yêu làm loạn, quấy rầy kỳ hạn công trình, kính xin đốc úy nhanh đi. Binh sĩ thở hổn hển nói. Hả? Trương Bách Nhân cau mày, thủy yêu. Bây giờ đại tùy tứ hải Thái Bình, long tộc chánh đệ, nhà kia thủy yêu làm càn như thế, lại dám làm tức giận ta đại tùy thần uy. Phát hàm lạc thủy thủy thần, gọi trấn áp yêu tà chính là, việc này không cần bản đô đốc ra tay. Trương Bách Nhân cau mày, khiển trách một câu. Binh sĩ cười khổ, đại nhân, ngài là không biết, lạc thủy thủy thần chiến bại, bây giờ đang rộng rãi mời chư tử bách ra đi tới lạc thủy trấn áp yêu tà. Có chuyện này. Trương Bách Nhân đứng lên, đảo qua sau lưng quân cơ bí phủ thị vệ, các ngươi theo ta đi tới kiểm tra. Đoàn người cố gắng càng nhanh càng tốt, một đường bay nhanh phi tinh đái nguyệt chạy đi, đi lại nửa ngày công phu, liền đã thấy mênh mông quần quận lạc thủy. Lúc này lạc thủy bầu trời yêu khí quần quận, bao phủ giang mặt, hỗn độn chém giết tiếng kêu gào truyền khắp chu vi mấy chục dặm. Đại nhân, thủy yêu thật càn rỡ. Tả Khâu Vô Kỵ quái dị nói, quái lạ, đại tùy thực lực của một nước cường thịnh, làm sao xuất hiện thủy yêu làm loạn tình huống? Đến xem nhìn Trương Bách Nhân rục ngựa chạy băng băng, lúc này kênh đảo hai bên phụ trách dẫn lưu dịch phu đều xa xa đứng ở bờ một bên, nhìn lăn lộn nước sông lộ ra vẻ tò mò. Kênh đảo khó khăn nhất chính là chủ đạo, còn nói dẫn lưu nước đến cũng không phải khó. Trương Bách Nhân đám người ở trên cao nhìn xuống, chỉ thấy lạc thủy yêu khí cuồn cuộn, thần quang cùng yêu khí không ngừng đàn sen va chạm, phía dưới binh sĩ không ngừng chém giết. Huyết dịch nhiễm đỏ mặt sông, chờ đến trong thời gian ngắn, chém giết đình chỉ, gặp mặt sông trôi nổi vô số tử thi. To lớn, cá tôm trôi nổi, lại chưa từng có người đánh cá đi vớt. Xin chào đốc úy. Nhưng vào lúc này, lạc thủy lật mở, trong sông một cái người mặc vỏ rùa ông lão tròm râu tha địa, chậm rãi đi tới bờ một bên, ở Trương Bách Nhân trước người dừng lại cung kính thi lễ. Ngươi là phương nào thủy tướng? Trương Bách Nhân vuốt ve chuôi kiếm. Hạ quan chính là lạc thủy đường sông đại tổng quản, đặc biệt lạc dương phụ cận quân hùng, anh hào tham gia trừ yêu thịnh điển lão quý nói. Làm sao không hiểu ra sao đến rồi thủy yêu? Đảo loạn kỳ hạn công trình. Lạc thủy thủy thần chấp trưởng một sông lực lượng, lại trấn áp không được yêu thú. Trương Bách Nhân mày kiếm bên trong sát cơ lưu chuyển. Lao Quy trong lòng kinh sợ, thầm nói, quả thực, trong triều đình không có hạng soàng, tiểu tử này tốt tàn nhẫn sát cơ, chính là Lao Quy ta cũng sợ mất mật. Khởi bẩm đốc úy, trong này môn môn đạo đạo, không đủ vì là ngoại nhân nói vậy, việc này dính đến đại nhân nhà ta bí ẩn, nói ra sợ sẽ gây ra phong ba, đến thời điểm phiền phức vô số sẽ không tốt. Nay thủy yêu việc nói đến ngược lại cũng đúng là đáng ghét, lạc thủy bên trong nguyên bản những này yêu thú không đáng sợ, ở thủy thần thống lĩnh hạ ngoan ngoãn, cũng tuân theo quý củ. Nhưng trước ngày bỗng nhiên không biết ở nơi nào nhô ra một cái đại yêu, thừa dịp chúng ta chưa sẵn sàng công nhiên chiêu binh mãi mã dựng đứng cơ sĩ, giữa sông tán loạn thủy yêu có người tâm phúc, lập tức đã có thành tựu. Bây giờ theo thời gian đưa đẩy, thủy yêu sức mạnh càng thêm cường đại, ở không thêm vào ngăn lại, chỉ sợ này lạc thủy thuộc về quyền yếu đổi chủ. Trương Bách Nhân cau mày, nghe tới này lạc thủy thủy thần làm sao như vậy vô dụng. Trước vì sao không đem thủy yêu toàn bộ cắn giết, trái lại gặp phải hôm nay hỏa loạn, lưu lại hỏa can. Trương Bách Nhân hỏi một tiếng, trong lòng thực sự là tò mò hết sức, vì sao thủy thần không thắt cổ cái kia chút thủy yêu. Đại nhân không biết, thủy yêu kia tuy rằng tán loạn nhưng sức mạnh không nhỏ, như là không để lối thoát cắn giết, tất nhiên sẽ trêu đến thủy yêu phản công, thần trên lực lượng sẽ tổn hại, giết địch 1000 tổn hại 800, chẳng bằng dừng lại, mọi người bình an vô sự ở lại. Húng chi long tộc cũng không phải quả hứng đũng, không ngừng trong bóng tối cho cái kia chút thủy yêu chống đỡ. Đại nhân nhà ta cũng khó làm a. Đại tổng quản thở dài thở ngắn, tràn đầy thổn thức, này thủy phủ tổng quản ngồi đủ biệt khuất. Đại yêu. Trương Bách Nhân nhìn lạc thủy quyển thượng lên quần quận cuộn sóng, một lát sau nói, chẳng biết lúc nào bắt đầu tụ hội. Đây là thiệp mời, kính xin đốc úy thu cẩn thận. Đại tổng quản cung kính đưa lên trong tay thiếp vàng thiệp mời, sau đó xuyên vào trong nước rời đi. Lạc thủy. Có chút ý tứ. Trương Bách Nhân thu hồi thiệp mời, phái người phân phó, việc này bẩm báo Hoàng Phủ Nghị, cho lão già này ra một vấn đề khó khăn, đừng cả ngày bên trong cũng không có việc gì nhìn ta chằm chằm. Đúng có binh sĩ lĩnh mệnh đi. Giang Đô. Hoàng Phủ Nghị vừa rồi khởi hành đi tới Lạc Dương, bởi vì có mặc ra đặc chế công cụ, đi đường thủy không giống như làm máy bay chậm bao nhiêu, lúc này mới đi tới nửa đường liền nghe được có thủy yêu làm loạn tin tức, Hoàng Phủ Nghị nhất thời trong lòng kinh sợ, thủy yêu làm loạn. Hẳn là Trương Bách Nhân tiểu tử kia cố ý thiết kế, muốn cho bản quan đặt bẫy. Sự thực chứng minh, Hoàng Phủ Nghị cả nghị quá rồi, chờ Hoàng Phủ Nghị thu được phần thứ hai mật thư thời điểm, trong lòng lần hai kinh sợ, lại là Lý Việt trong bóng tối gửi thư. Lý gia thật là to gan. Hoàng Phủ Nghị trong lòng kinh lật, lập tức cao giọng nói, ngẩng đầu. Ngẩng đầu. Lập tức ngẩng đầu, chúng ta không đi Lạc Dương hay là đi Đông cũng chờ bệ hạ trấn áp Long tộc phía sau, cùng bệ hạ một trận quay lại đi. Lạc Dương hôm nay là cái đại vòng xoáy, ai chồng vào đi ai xui xẻo. Mặc ra công cụ đúng là thần kỳ, từ Lạc Dương đến Giang Đô một cái đến về cũng bất quá là trong một ngày thôi. Đương nhiên, loại này công cụ rất ít, mặc ra sức mạnh, muôn ngàn lần không thể coi khinh. Chương 185, Lạc Thủy Quân Hảo. Mặc ra tuy rằng danh tiếng đuổi không được Nho gia, Đạo gia, nhưng cũng không phải là nói mặc ra sức mạnh có thể so với Nho gia, Đạo gia yếu. Hoàng triều cung điện thành lập, thiếu không được mặc ra. Có thể nói trong triều đình công bộ bên trong đa số đều là mặc ra người. Trương Bách Nhân đánh giá trong tay thiệp mời, Lạc Thủy Thủy Thần lần này gấp gáp, lại đem ngày định ở hậu thiên, cũng thật là kỳ quái, Lạc Thủy Thủy Thần chấp trưởng một dòng sông sức mạnh của vực, làm sao sẽ chấn áp không đến chỉ là một con đại yêu. Lạc Thủy có thể không phải là cái gì thông thường dòng nước, lại chấn áp không được đại yêu, ngươi không muốn cùng ta đùa giỡn có được hay không? Hoặc là Lạc Thủy Thủy Thần tự thân xảy ra vấn đề, hoặc là chính là Lạc Thủy Thủy Thần có tính toán khác, không muốn nâng cùng đi vào Trương Bách Nhân đem thiệp mời thu hồi, cũng chỉ có thể là loại này. Đại nhân, chúng ta làm thế nào? Muốn không muốn ra tay? Tả Khâu Vô Kỵ trong mắt lóe ra chiến ý. Không tới phiên chúng ta ra tay, trước tiên yên lặng xem biến đổi cũng không muộn. Trương Bách Nhân vuốt ve chân thủy bát, xoay người hướng về xa xa Lao Dịch đại doanh đi đến, tìm một chỗ an tĩnh ở lại, ngày mai đi dự tiệc nhìn qua liền biết. Nói chuyện Trương Bách Nhân trong lòng thầm mắng người tiểu binh kia, nói chuyện không nói rõ ràng, sớm biết mình đám người có thể sẽ không như thế sớm đến, sốt ruột bận bịu hoảng sợ rất nhiều thứ chưa từng mang. Lạc Thủy có đại yêu làm loạn, tuyệt đối không phải tầm thường việc, chuyện như vậy không che giấu nổi. Cho tới Thiên Đình, cho tới Giang Đô, Lạc Dương quyền quý, hào kiệt đều cũng có nghe thấy, Lạc Thủy Thủy Thần mời tiệc thiên hạ các lộ anh hào đến đây trừ yêu, bây giờ khoa cử mới bắt đầu mấy năm. Muốn nổi bật hơn mọi người biện pháp tốt nhất chính là đánh ra tiếng tăm đến, rơi vào thiên tử trong mắt tự nhiên có thể nhất phi trùng thiên. Lạc Thủy bờ sông quần hùng tụ tập, cho tới võ đạo cường giả, cho tới đạo môn pháp sư, thậm chí Trương Bách Nhân còn ở trong đám người thấy được mấy cái đầu trọc. Cùng nguyên tắc lịch sử thời không không giống nhau, hiện tại cái này lịch sử thời không trung nguyên Phật môn xem như là hoàn toàn bị đánh cho tàn phế, trên căn bản chết không thể chết lại, chỉ còn dư lại mèo lớn mèo nhỏ hai, ba con, thậm chí rất nhiều kinh điển đều ở đây trong chiến hỏa đánh rơi, hoặc là bị còn lại các đại môn thiệt, thế gia, đạo quan cướp bóc, tuyệt đối không nên suy nghĩ thế gia môn thiệt đều là cái gì đồ chơi hay, dù sao Phật gia là ngoại lai sức mạnh, mặc dù có quá giang long lại có thể thế nào. Hơn nữa Phật gia phương pháp tu luyện tuy rằng cùng đạo gia trăm sông đổ về một biển, nhưng đi con đường nhưng không giống nhau. Tiên đạo coi trọng thân thể, tiên đạo quý sinh vô lượng độ người. Mà Phật gia nhưng đem chính mình thân thể coi như là thân xác tối tha, chú trọng tâm tính phương diện tu luyện. Kỳ thực đạo gia cùng Phật gia trên căn bản có thể nói thành là hai thái cực, Phật gia chính là tu tính đại biểu, đạo môn chính là tu mạng đại biểu. Đương nhiên, không phải nói tuyệt đối, cũng không phải nói đạo môn tu mệnh liền không tu tính. Cũng không có thiếu đạo môn ở tu tính. Phật gia mặc dù nhiều chú ý tu tính, nhưng cũng không phải là không có tu mạng tồn tại. Bất quá Phật gia phương pháp tu luyện quá cực đoan, nói thí dụ như Phật gia tu hành lưu ly thân, đầu tiên trước phải đem cơ thể chính mình quan tưởng thành thế gian nhất nhất vật dơ bẩn, là các loại ô uế đại thành, hận không thể đem hủy diệt. Chờ đến chân chính phiền chán đến mức tận cùng muốn tự hủy diệt thời gian, lúc này ở mạnh mẽ nghịch chuyển ý nghĩ, đem quan tưởng thành thế gian tốt đẹp nhất đồ vật, so với tính mạng mình còn trọng yếu hơn. Không thể bỏ qua mảy may. Liên như vậy đến hồi báo dọn ra, nếu như tâm thần không đủ mạnh, người tốt cũng phải dằn vặt thành bệnh tâm thần phân liệt. Đương nhiên, đạo môn thuật tu luyện ở Kim Đan đại đạo chưa xuất hiện trước, bất luận chủ tu phù lục cũng tốt, vẫn là còn lại mấy nhà cũng được, đều có các loại thiếu hụt, trừ phi có thể đi đến mức tận cùng, phương mới có cơ hội bước vào chí đạo. Một ngày rất nhanh liền đi qua, Trương Bách Nhân dẫn các vị thị vệ hướng về Lạc Thủy đi. Trên đường có câu sĩ, tăng nhân, binh gia cao thủ, pháp gia, âm dương gia, tung hoành gia, trừ tử bách gia người. Coi như là không muốn xuất lực, lại đây tập hợp tham gia trò vui gặp gỡ các mặt của xã hội cũng tốt. Lao Quy đã sớm đứng ở Lạc Thủy bờ sông nên tiếp, một cái thủy tinh đại đạo tự đáy sông nơi sâu xa lan tràn đến bờ một bên, xung quanh nước mở, xem ra thần đạo một số huyền diệu, không phải đạo môn pháp thuật có thể so với. Đốc ý. Trương Bách Nhân xuất lĩnh trăm người mênh mông quần quận mà đến, nhất thời hấp dẫn hai bờ sông vô số người đi đường chú ý. Trương Bách Nhân gật gật đầu, xin chào đại tổng quản. Đại nhân tới sớm, thủy thần chưa xuất quan đây. Kính xin đại nhân đang bên trong chờ đợi, bình tĩnh đừng nóng. Đại tổng quản đem tư thái thả cực thấp. Trương Bách Nhân gật gật đầu, không sao cả. Một đám người mênh mông quần quận đi vào Lạc Thủy Thủy Thần Cung, Trương Bách Nhân tò mò đánh giá chung quanh, một lồng ánh sáng bọc lại thủy tinh đường, đem dòng nước cho tách ra, ngoại giới dòng nước tuyệt khó tới gần nửa điểm. Chỉ bằng vào chiêu thức ấy, Trương Bách Nhân liền có thể xác định Lạc Thủy Thủy Thần sát thực bất phàm, có chút môn đạo. Phải biết nước trọng lượng cũng không nhẹ, nay một cái thủy tinh đường phỏng chừng muốn ổn định ngàn triệu cân áp lực, thật là pháp lực thông thiên hạng người. Thần đạo diệu dụng tiên đạo vĩnh viễn không so được, nhưng tiên đạo tiêu giao cũng là thần linh hâm mộ không hết. Tiến nhập thủy tinh cung, nhìn nguy nga lộng lẫy cung điện, bọn thị vệ ở ngoài cửa cung kính dừng lại, Tả Khâu Vô Kỵ cùng Tiêu Long theo tùy tùng Trương Bách Nhân đi vào. Lúc này thủy tinh cung bên trong trải qua đã lục tục đến không ít người, phóng tầm mắt nhìn thủy tinh cung rộng rãi, có tới 3 cái sân bóng rổ to nhỏ, phóng tầm mắt nhìn tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt bóng người. Có thủy tinh cung thân thể mềm mại đáng yêu hầu gái dẫn Trương Bách Nhân đi tới phía trái vị trí thứ nhất ngồi xuống, nhất thời trêu đến bên trong cung điện mọi người dồn dập liếc mắt. Trong thủy tinh cung đứng hàng tòa có thể không phải tùy tiện ngồi, mà là thủy tinh cung chủ nhân căn cứ người tới thực lực, địa vị các loại tổng hợp sắp xếp ra, Trương Bách Nhân lại ngồi tại tay trái người thứ nhất, lập tức ăn khách hạ rất nhiều người khó chịu trong lòng, chỉ là một cái trẻ con thiếu niên thôi, có bản lĩnh gì ngồi ở nhóm người mình đằng trước. Bất quá nhìn màu đen trang nghiêm quân cơ bí phủ quần áo, mọi người tắt tìm cớ tâm tư, từng người thấp giọng nghị luận lần này thủy yêu việc. Trương Bách Nhân ngồi ngay ngắn ở nơi nào, mặc cho mọi người trong bóng tối đánh giá. Qua hồi lâu, mới gặp đại tổng quản đi tới, quay về các lộ anh hào ông quyền, các lộ anh hùng, cảm tạ các vị cổ động, nhà ta chủ nhân nói rồi, bất luận mọi người có hay không xuất lực hay không, sau đó cũng có thể đi tới ta Lạc Thủy trong khố phòng chọn một món đồ, phàm tục giữa kim ngân cũng tốt, minh châu cũng được, chắc chắn sẽ không cứ gọi mọi người tay không mà về. Đa tạ thủy thần. Thủy thần cũng hào phóng. Thủy thần tốt hào khí. Liên hướng về phía thủy thần lớn như vậy tác phẩm, chúng ta cũng phải đem thủy yêu thay hắn ngoại trừ. Mọi người đang phía dưới nghị luận sôi nổi, nhìn phía dưới các lộ nhân mã, Trương Bách Nhân bỗng nhiên trong lòng hơi động, những người này ở trong thảo mãng quật khởi, ở dân gian hành hiệp trượng nghĩa, há bất chính là trong tiểu thuyết người trong giang hồ. Cũng có hứng thú thoát ly triều đình, ngồi xem giang hồ dân gian, tùy đường mặt khác một phen cảnh tượng, xác thực làm người đừng khai sinh mặt. Một lát sau, một vị đỉnh đầu rắn nước đầu, quanh thân mọc đầy vảy quái vật bước chân nhanh kiện đi tới, nằm úp sấp ở đại tổng quản bên thai nói nhỏ. Chỉ thấy đại tổng quản nhất thời hơi nhướng mày, lớn chừng hạt đậu vương bắt mắt lập lòe ra ưu quang, gật đầu ra hiệu quái vật lui ra, mang theo trầm âm, tổ chức được rồi ngôn ngữ, mới vừa đối với giữa trưởng anh hào bái một cái, các vị anh hùng, xin lỗi. Lão phu ở đây muốn nói tiếng xin lỗi, thiên đế gấp cho đòi đại nhân nhà ta vào thiên cung bên trong bàn giao Lạc Thủy việc, nhưng là không thể đi ra cùng mọi người gặp mặt. Bất quá không sao, lão quy trước tiên phái người mang theo các vị đi tới phủ khố bên trong chọn bảo vật. Các vị chọn bảo vật sau khi trở lại bàn lại giết yêu việc cũng không muộn. Mọi người nghe vậy trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, còn nói Lạc Thủy Thủy Thần có tới hay không, đối với mọi người tới nói cũng không có trọng yếu như vậy. Lúc này có cua đem uy vũ thô bạo, trong tay cầm búa lớn đi tới, các vị, xin mời đi theo ta. Một đám anh hào gọi gọi nói nhau nhau đi ra cung điện, Trương Bách Nhân lung lay đầu, quả thật là thảo mãng khí hơi thở, đám người ô hợp. Đại nhân đi theo ta, Thủy Thần đại nhân phân phó. Đem bí khố đối với đại nhân mở ra, đại nhân có thể đi tới trong bí khố tuyển lựa một món bảo vật, bệ hạ nơi nào vẫn cần đại nhân nhiều nói tốt đại tổng quản nói. Nghe được bí khố hai chữ, Trương Bách Nhân nhất thời mắt sáng rực lên, trước dân gian đi chọn bảo vật, nói thật Trương Bách Nhân vẫn đúng là không động tâm, có thể gọi một đám người tùy ý chọn chọn trong bảo khố sẽ có cái gì tốt ngoạn ý. Đa tạ thủy thần. Trương Bách Nhân nở nụ cười, đứng lên. Đại nhân đi theo ta đại tổng quản dẫn Trương Bách Nhân xoay người đi vào hậu viện. Dọc theo đường đi con lượn quanh, tránh ra rất nhiều trận pháp, mới vừa tới hai tòa trước cửa sát, trong tay lấy ra lệnh bài, Trinh Thủy tướng quân, hạ quan phụng thủy thần chi mệnh, dẫn dắt đại tùy quân cơ bí phủ đốc úy đến đây tìm kiếm bảo vật. Ầm ầm. Cửa lớn mở ra, một luồng khí tức âm lãnh chậm rãi tiêu tán, sau một khắc bảo quang bắn vào trong mắt, hết thể âm ngầm chớp mắt hoàn toàn không có. Chương 186, ngang dọc. Bảo quang đường hoàng, đập vào mi mắt. Tiêu Long cùng Tả Khâu Vô Kỵ rất có tính tự giác đứng ở ngoài cửa canh gác, đại tổng quản đưa tay, lộ ra dường như để không phải để, dường như chảo không phải chảo tay, năm ngón tay tuy rằng giữ tợn nhưng cũng phân biệt rõ ràng, đốc ý đại nhân mời. Trương Bách Nhân ngang nhiên cất bước đi vào cung điện, nhìn vô số minh châu đem bảo khố chiếu sáng mảy may hết hiện, lộ ra thán phục vẻ, hết thảy thần linh đều như thế giàu có sao. Trương Bách Nhân gặp Lạc Thủy Thủy Thần, còn có việc ngàn năm lão ba ba độc phủ, xác thực đều giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Dù sao đi qua mấy đời người tích lũy đại tổng quản lung lay đầu, giàu có cũng là nên. này bảo vật bên trong mặc ta chọn một cái.
Trương Bách Nhân nhìn Lão Ấu Quy. Lão Ấu Quy gật gật đầu, tùy ý chọn một cái.
Trương Bách Nhân đứng ở một con túc cầu lớn nhỏ sư tử trước người, sư tử là minh ngọc điêu khắc mà thành, quanh thân linh tính mười phần, màu sắc thủy nhuận, hiển nhiên không tầm thường.
Cái này bạch ngọc sư tử, chính là năm đó Đại Hán Vương Triều trong hoàng cung ngự dụng xính, có người nói A Yêu Kiều từng dùng qua đại tổng còn nói.
Thật sao?
Trương Bách Nhân đánh giá ngọc sư tử, cảnh còn người mất ta.
Đúng đấy, cảnh còn người mất.
Này ngọc sư tử có thể làm trấn áp phong thủy pháp khí. Tiểu tiên sinh như yêu thích liền mang đi đi đại tổng quản cười híp mắt nói.
Trương Bách Nhân trợn tròn mắt, bên trái sờ sờ lại nhìn, cuối cùng đi tới một cái hộp ngọc trước, trong hộp ngọc vải mềm lắng đọng, mặt trên thả một con ngọc trâm.
Đại tổng quản gặp được bảo vật này nhất thời khỏe mắt co giật, không để lại dấu vết xoay người chỉ vào một bên ngựa trắng nói, có người nói này ngựa trắng chính là năm đó Phật gia vào ta Trung Nguyên thời gian, mang tới phiên bang bảo vật.
Đối với đại tổng quản, Trương Bách Nhân không có thời gian để ý. Chỉ là một đôi mắt nhìn trước mắt ngọc trâm, trong cơ thể lịch thủy chân khí nhảy lên, trước nay chưa có sinh động.
Lão Quy, đây là cái gì bảo vật?
Trương Bách Nhân nằm nhoài ở chỗ này, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt ngọc trâm.
Lão Quy gặp được Trương Bách Nhân không chịu rời đi, mạn bất kinh tâm nói, cũng không biết ở nơi nào thu thập tới đồ cổ.
Lão Quy ta cũng không biết lai lịch của nó, vẫn luôn vứt ở đây, đại nhân chúng ta hay là đi nhìn nhìn bảo vật khác đi, đừng lãng phí thời gian, phòng trường bên kia quần hùng đã chọn xong bảo vật. Đang chờ chúng ta đây.
Trương Bách Nhân không để ý tới Lão Quy, trực tiếp từ trong hộp ngọc đem ngọc trâm cầm trong tay, nhìn chăm chú đánh giá đã thấy trên ngọc trâm điêu khắc nhỏ bé không thể nhận ra một hàng chữ nhỏ. Trương Bách Nhân không chút biến sắc cầm đến ở ngọc trâm thưởng thức, có thể gây nên lịch thủy nhảy lên đồ vật, định không tầm thường.
Lão Quy ở một bên bắt được một đem hàn quang lóe lên bảo kiếm, đốc úy, đây chính là thượng cổ thần kiếm, ta thấy đốc úy yêu thích sử dụng kiếm, không bằng chọn một thanh bảo kiếm làm sao?
Trương Bách Nhân trực tiếp đem ngọc châm sen vào chính mình đỉnh đầu, khoát tay háo một cái, bản đốc úy vừa thấy cái này ngọc châm liền lòng sinh yêu thích, liền muốn cái này ngọc châm.
Đốc úy, thủy thần bảo khố có thể là rất ít đối với người mở ra, đại nhân tiến vào tới một lần chỉ tuyển một cái như vậy hoạt động, thật sự là trắng trắng lãng phí cơ duyên.
Này ngọc châm ngoại trừ tuổi tác xa xưa một ít, lại vô dị năng, liền đơn thuần một cái trang trí thôi. Lão Quy tận tình khuyên đủ nói.
Tổng quản không cần nói nhiều, vật ấy cùng ta có duyên.
Trương Bách Nhân đứng dậy liền hướng phủ khố đi ra bên ngoài.
Ai ai ai, Lão Quy nhìn Trương Bách Nhân đi xa bóng lưng, mạnh mẽ cho mình đầu một hồi, cái kia vô liêm sỉ tay chân không có thu thập sạch sẽ, lại đem bảo vật này rơi xuống, lần này nhưng là thiệt thòi lớn.
Chờ đại nhân từ thiên cung trở về, nhất định phải mắng chết ta không thể.
Một đạo khí tức âm lãnh ở trong bóng tối lượn lờ, bất quá là một người bình thường ngọc trâm thôi, có cái gì quá không được.
Chuyện này, mặc dù không biết ngọc trâm là vật gì, nhưng tính chất bất phàm. Không phải chất liệu thông thường, càng không phải là tầm thường ngọc thạch, cái tên nhà ngươi biết cái gì? Đại tổng quản sầu mi khổ kiểm đuổi theo.
Trương Bách Nhân đến đại điện, lúc này đi tìm bảo bên ngoài quần hùng chưa trở về, chậm rãi ngồi ở chính mình chỗ ngồi không nhanh không chậm chờ đợi, cảm thụ được trên đỉnh đầu ngọc châm truyền đến từng trận cảm giác mát mẻ, theo huyệt bách hội một luồng cảm giác mát mẻ rót vào mà xuống, khiến cho nịch thủy chân khí liền muốn hướng về mở bách hội chui ra đi, tiến nhập trong ngọc châm.
Loại này kích động bị Trương Bách Nhân đè xuống. Nơi đây chính là Lạc Thủy Thủy Thần địa bàn, không thể manh động, hay là trở về phía sau chính mình chậm rãi nghiên cứu tốt.
Đại tổng quản từ bên ngoài đi tới, một đôi mắt chua chát nhìn Trương Bách Nhân, "Đốc úy, ngươi có thể lượng món hời lớn, cái kia ngọc châm tuy rằng hạ quan cũng không biết kỳ dụng nơi, nhưng tính chất cũng bất phàm.
Không tầm thường ngọc thạch, đao kiếm khó làm thương tổn.
Nếu không phải là bởi vì người phía dưới không có coi trọng, cũng sẽ không rơi vào đốc úy trong tay."
Một căn không biết lai lịch ngọc châm, tuy rằng hết sức đau lòng, nhưng Lạc Thủy còn đưa lên.
Trương Bách Nhân cười cợt, nhìn đau lòng đại tổng quản yên tâm, bệ hạ nơi nào ta biết gọi người thay thủy thần nói tốt vài câu.
Vậy thì tốt.
Vậy thì tốt.
Đại tổng quản thần không nghĩ thuộc, luôn cảm giác một cái trọng yếu bảo vật tại người bên chạy trốn, nhưng cũng không tiện đổi giọng.
Đang nói, bên ngoài một trận cãi nhau vang động, quần hùng đầy mặt sắc mặt vui mừng đi vào, trên mặt tất cả đều là đắc ý.
Quần hùng ngồi xuống, mỹ vị món ngon mang lên.
Quần hùng quá nhanh cắn ăn. Cơm nước no nê phía sau, đại tổng quản mở miệng, các vị anh hào, bây giờ thủy yêu ngay ở tàn phá, không biết các vị có thể có bình loạn phương pháp, các vị có gì dạy ta.
Việc này dễ bàn, nơi đây quần hùng mấy trăm, có nho, mực, pháp, đạo, binh chờ các nhà cao thủ tụ hội, trực tiếp bày mở trận thế cùng thủy yêu kia từng làm một hồi một vị tung hoành gia người đứng ra, chỉ là bất tài, ngang dọc thuật hơi có hỏa hầu, lưỡng quân trước trận cho ta thời gian nửa nén hương, có thể khiến cho thủy yêu kia dưới trướng lâm trận phản nước.
Nơi đây có binh gia người ở đây, chỉ cần đại tổng quản yên tâm, giao ra binh quyền, bày mở binh ra trận thế, hàng yêu trừ ma là điều chắc chắn. Tung Hoành gia truyền nhân trong mắt mang theo nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt vẻ, người này hơn 30 tuổi, mang theo đen gầy, thân cao trọn, có nho ra cao thủ áp trận, việc này thành rồi. Đúng là xong rồi. Trương Bách Nhân gật gật đầu, nho ra có quân tử lục nghệ, nhưng nghe thấy đạo có trước sau thuật nghiệp có chuyên về một phía, nho ra lợi hại nhất còn thuộc hạo nhiên chính khí, cũng chính là hạo nhiên lực lượng tinh thần, xúc động trong thiên địa huyền diệu từ trường tới dọa chế đối thủ thực lực. Binh gia quân ngũ xuất thân, thích hợp nhất chinh chiến, sát phạt thuật giao cho binh gia vừa vặn. Cho tới nói mặc gia trở, không hẳn thích hợp loại này quy mô lớn chiến trường. Pháp gia thích hợp trị quốc, mặc gia thích hợp làm nghiên cứu khoa học, ngồi một chút hậu cần là tốt rồi. Bất quá nhưng cũng không thể nhỏ liếc nhìn pháp gia cùng mặc gia, pháp gia chân chính đại năng cảnh giới tối cao có thể lối ra liền lập ra luật pháp, chịu tội ra thân, sức chiến đấu tuyệt không so với dương thần kém. Mặc gia cũng là rất trâu, áo đặc mạn không cũng là người máy sao. Trương Bách Nhân gặp được Tung Hoành gia người thời gian nói mấy câu đã điều động bầu không khí, trong lòng âm thầm ngạc nhiên nghi ngờ, Tung Hoành gia phải nói tu luyện là một loại khí tràng, một khi mê muội trong đó, theo đối phương dòng suy nghĩ đi, đem người bán ngươi còn thay người theo thầy học tiền đâu. Chư tử Bách gia mỗi một nhà có thể từ thượng cổ lưu truyền tới nay, đều có ép đáy hòm tuyệt hoạt, đây cũng là gốc gác vị trí. Tốt, đã như vậy, Thủy Yêu huấn luyện việc liền giao cho ta binh gia, kính xin các vị cho ta 3 ngày thời gian. Liền có thể cùng Thủy Yêu một quyết thư hùng binh ra người là cái uy vũ đại hán, lúc này khắp khuôn mặt là hăng hái. Nay chiến nếu có thể thành danh, tất nhiên có thể gọi mình danh hiệu thiên hạ đều biết, đến thời điểm thẳng tới mây xanh hiểu rõ triều đình, trở thành các đại môn phiệt khách quý, cũng không phải nói nhảm. Danh lợi hai chữ quả thật có thể gọi người làm cho hôn mê đầu, lại thêm trước lão quy đưa ra bảo vật, trước tiên lấy tiền tài suy yếu đối phương ý chí, cái kia sau Tung Hoành ra tận dụng mọi thứ, việc này liền trở thành. Nói đến vẫn là danh lợi tiền tài động lòng người, không biết trước mắt 3-500 quần hào, có mấy cái có thể chân chính đem tới tay bảo vật thuận lợi mang đi. Trương Bách Nhân trong lòng thở dài, trong lòng thầm nói, lao già chết tiệt này quả thực sống thời gian đủ dài, giỏi tính toán. Quần hùng như là đều chết ở chỗ này, bảo vật tự nhiên không hề tổn thất, lại trở về phủ khố. Có thể gọi là thủy thủy thần cũng không có cách nào đại yêu, khủng bố có thể tưởng tượng được. Nói cho các anh em chú ý một chút, sau đó toàn bộ lùi tới trên núi cao quan sát. Miễn cho hao tổn nhân thủ, Trương Bách Nhân không nhanh không chậm vuốt vuốt chân thủy bát. Mọi người cãi nhau, lão quy nhưng phảng phất người ngoài cuộc một loại uống rượu nước, gặp được mọi người thương thảo tốt, lão quy mới đứng lên, các vị, trong thủy phủ đã vì mọi người chuẩn bị tốt rồi phòng khách, mọi người có thể ở trong đó nghỉ ngơi. Lão quy đem binh phủ đưa cho này binh gia truyền nhân, huấn luyện ta Lạc Thủy Thủy sư, sau 3 ngày liền cùng Thủy Yêu một quyết thư hùng. Đại nhân sau 3 ngày cứ việc nhìn được rồi. Chính phải, tổng quản cứ việc yên tâm là được rồi. Chương 187, Ngọc Trâm. Đốc úy không ở tại thủy phủ. Đại tổng quản nhìn Trương Bách Nhân, trong mắt có chút bất ngờ. Không được, bản quan dù sao cũng là tuần sông đốc úy, còn mau chân đến xem kênh đảo kỳ hạn công trình như thế nào. Trương Bách Nhân lung lay đầu. Phía ngoài doanh trướng điều kiện quá đơn sơ, làm sao có thể so với thủy tinh cung tráng lệ nhuyễn ngọc ôn hương. Đại tổng quản thấp giọng nói. Trương Bách Nhân nghe vậy tựa như cười mà không phải cười nhìn lao già chết tiệt, có vẻ như đối với Ngọc Trâm còn không hết hy vọng à. Không nhọc tổng quản quan tâm, bản quan từ nhỏ ăn khổ chịu được vất vả, khổ gì chưa từng ăn. A Trương Bách Nhân lắc đầu, đội lãnh thuộc hạ đi ra thủy tinh cung, đoàn người đến rồi trên bờ, nhìn ánh mắt tha thiết lao ô quy, Trương Bách Nhân khỏe miệng vênh lên, xoay người rời đi. Tả Khâu Vô Kỵ hiếu kỳ nói, đại nhân, đại tổng quản làm sao cảm giác là lạ? Đúng là lạ, xem ra cái này Ngọc Trâm không đơn giản a. Trương Bách Nhân trong lòng nói một tiếng, ngoài miệng lại nói, lão gia hỏa này sống được tuổi tác xa xưa, cũng không có hạng dễ nhằn. Các ngươi ngày sau nhiều hơn đề phòng. Mọi người về đến đại doanh, Trương Bách Nhân đuổi rồi mọi người một mình trở lại doanh trướng, mang trên đầu Ngọc Trâm lấy xuống, chỉ thấy trong Ngọc Trâm lờ mờ một tầng thủy quang lưu chuyển, một hàng chữ nhỏ phảng phất rơi vào trong sương mù, nhìn không rõ ràng. Nhìn cái này Ngọc Trâm, đại khái dài bằng lòng bàn tay ngắn, ánh sáng cực kỳ, xem ra khá là làm người yêu thích. Trương Bách Nhân trong lòng hơi động, đem Ngọc Trâm cắm vào sợi tóc ngọc quan bên trong, thay thế phía trước Ngọc Trâm. Trương Bách Nhân tuổi nhỏ, theo lý thuyết là không thể lược thành phát quan, nhưng người nào gọi còn nhỏ tuổi đã trở thành một phương đầu lĩnh, cũng không thể mỗi ngày cắm hai cái ngưu sừng thống lĩnh thuộc hạ. Không ở áp chế trong cơ thể nịch thủy chân khí, Trương Bách Nhân kinh mạch chấn động, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, nịch thủy chân khí hướng về nở đỉnh đầu bách hội, nháy mắt không vào trong Ngọc Trâm. Cùng lúc đó, Trương Bách Nhân hạ đan điền bên trong vẫn đàng hoàng thần thai lúc này tựa hồ có hơi sao động bất an, bắt đầu không gãy lịa dọn ra, ở Trương Bách Nhân trong đan điền rời sông lớp biển. Một vệt thần quang chen lẫn ở nịch thủy chân khí bên trong lao ra bách hội, không vào trong Ngọc Trâm. giang giác. Phảng phất sấm sét giữa trời quang, Trương Bách Nhân đầu trán chấn động, đầu góc trống rỗng, ba hồn bảy vía trên bốn đạo kiếm thai lúc này tụ lại cùng nhau, chặn lại rồi có sóng chấn động. Phúc! Trương Bách Nhân một cái nghịch huyết phun ra, mở choáng mắt, cấp tốc nổ xuống trên đỉnh đầu Ngọc Trâm, chỉ thấy lúc này trong Ngọc Trâm thần quang lưu chuyển, phảng phất là một cái ngọn đèn nhỏ ngâm nước giống như, dẫn tới xung quanh khí thế hỗn loạn, nhưng Trương Bách Nhân nhưng thấy rất rõ ràng, lúc này bao phủ ở trên Ngọc Trâm mây mù lại phá nở, lộ ra một chuyến tỉ mỉ chữ nhỏ, biến thành có tới 100 chữ thần chú, chớp mắt xẹt qua Trương Bách Nhân đầu góc. Trương Bách Nhân mặc dù không có đã gặp qua là không quên được khả năng, nhưng chỉ là 100 chữ muốn ghi nhớ cũng không khó. Tiểu chữ không phải thông thường tiểu chữ, mà là trong truyền thuyết mật văn, cũng không biết là thiên thư, sách ngọc vẫn là kim truyện, trong lúc vội vàng Trương Bách Nhân không kịp phân biệt, trực tiếp đem chân ý lạc ở trong lòng, sau đó trên ngọc châm một chuyến thần chú lại từng tấc tan vỡ. Đùng. Phảng phất là phá vỡ cái gì phong ấn giống như vậy, Trương Bách Nhân cảm giác thời không bất động, cũng không biết qua bao lâu, chỉ thấy trên ngọc châm một trận vặn vẹo tạo hóa hai chữ dấu ấn ở bên trên, hết thảy thần quang nháy mắt nội liễm, biến thành một thanh phổ thông ngọc châm. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Trương Bách Nhân vuốt vuốt ngọc châm, nhìn chằm chằm xưa cũ tạo hóa hai chữ, nhưng là thượng cổ thiên thư điêu khắc mà thành, huyền diệu không tầm thường. Trương Bách Nhân không lo được đánh giá ngọc châm biến hóa, lúc này ôm chặt tâm thần, không ngừng gắt gao đọc thuộc lòng trước nhớ kỹ thiên thư văn tự, không ngừng phỏng đoán trong đó chân ý. Thời gian điểm điểm trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, Trương Bách Nhân rốt cục đem cái kia trên ngọc châm lưu chuyển xuống 100 chữ thần chú thuộc lòng phía sau, mới thở một hơi thật dài, thử thăm dò đem ngọc châm xuyên ở trên đầu, chỉ thấy một đạo lạnh quang buông xuống, trực tiếp tự bách hội đi vào Trương Bách Nhân trong cơ thể, nháy mắt cùng nịch thủy chân khí kêu gọi kết nối với nhau, Trương Bách Nhân nịch thủy chân khí lại hướng về ra bên trong thân thể đi vào trong ngọc châm, sau đó sẽ bị ngọc châm ôn hòa nuốt phun ra, tựa hồ xảy ra nào đó loại huyền diệu biến hóa. Trương Bách Nhân cảm giác trong cơ thể mình lịch thủy chân khí chất lượng lại lột xác. Cái này ngọc châm lai lịch ra sao? Trương Bách Nhân lau lau rồi một hồi máu tươi trên khóe miệng, ngọc châm không ngừng chữa trị kinh mạch hư hại. Tìm hiểu hồi lâu thiên thư văn tự sau, Trương Bách Nhân mới trong lòng bừng tỉnh, hóa ra là thao túng ngọc châm thần chú. Đúng là đủ thần bí, liền không biết sức mạnh làm sao Trương Bách Nhân tính toán các loại diệu dụng, trong lòng phỉ báng. Nội thị trong cơ thể quan khiếu, đã thấy huyền quan bên trong thần thai không an phận ở trong người đi khắp. Lại ra đan điển, dựa theo chu thiên trình tự ở Trương Bách Nhân trong kinh mạch đi khắp, coi là thật quái dị đến cực điểm. Lại có bảo vật đưa tới cửa, ta chẳng lẽ là thiên địa khí vận con trai? Trương Bách Nhân không tên có chút tự yêu mình, cái gì thiên địa khí vận con trai đều là vô nghĩa, vậy cũng là tiểu thuyết gia bịa đặt đồ vật. Nhưng có lúc đúng là có một luồng sức mạnh kỳ diệu tại trái phải trong thiên địa vạn vật vận chuyển, cùng với nói là khí vận lực lượng, Trương Bách Nhân nghĩ đến không bằng xưng là vận mệnh lực lượng càng thích hợp. Tốt bảo vật. Tốt bảo vật. Lại lấy thiên thư viết xuống thần chú, khi thật huyền diệu đến cực điểm, bảo vật này tất nhiên không tầm thường lấy Trương Bách Nhân kiến thức, so với Dương Thần chân nhân cũng không yếu mảy may. Có lúc không phải ngươi cảnh giới đến rồi, ngươi chính là Dương Thần chân nhân, cái này còn muốn ngươi khổ sở tu luyện, chỉ là ở tu luyện trên đường thiếu cản trở thôi. Kỳ thực chân chính cảnh giới tu luyện cùng mệnh công tới nói, có thể như thế vi von, tu luyện cảnh giới chính là đường cái độ dài, mà ngươi khổ sở đã tọa luyện công chính là đánh xe ngựa người. Cảnh giới của ngươi đến rồi, đường cái kéo dài, chờ ngươi đánh xe ngựa lúc đi qua, trực tiếp ra đi là được. Mà cảnh giới không tới, chính là ngươi đánh xe ngựa nhưng phát hiện đi rồi một đoạn phía sau đằng trước đã không có đường, hoặc là quay lại, hoặc là dậm chân tại chỗ. Ý là ý này, cũng không biết giải thích do không có. Bảo vật này có thể coi làm ngày sau thoát thân đòn sát thủ lợi hại đến sử dụng. Trương Bách Nhân trong lòng thầm nói. Yên lặng đả tọa vật công, dựng dục thần thai, lúc không có chuyện gì làm phải đi bên ngoài đi dạo. Bây giờ kênh đảo con đường phía trước bị yêu thú ngăn chặn, những này dịch phu không có chuyện gì, cả ngày bên trong khoác lác đánh giám không lý tưởng, ngược lại cũng đúng là thoải mái. Phái trong quân đội hảo thủ đem trong sông cá tôm thi thể vớt tới, cho các huynh đệ, dịch phu cải thiện một hồi thức ăn. Trương Bách Nhân xa xa đánh giá phía dưới trên mặt sông lơ lửng chết đi cá tôm, như vậy đã có thành tựu cá tôm đặt ở đời sau coi như là muốn mua cũng không mua được. Đại nhân, Thủy Yêu Tả Khâu Vô Kỵ trong lòng có kiêng kỵ. Không sao. Thủy Yêu bây giờ cũng ở chuẩn bị chiến tranh, nơi nào có thời gian quản chúng ta, ngươi cứ việc vất là được rồi. Trương Bách Nhân nói. Quả thực như Trương Bách Nhân từng nói, Thủy Yêu bận chuẩn bị chiến tranh đây, nơi nào có thời gian đi quản chết thi thể. Gặp được cá tôm vớt tới, dịch phu nhất thời vô cùng phấn khởi, này cá tôm bất luận hấp vẫn là nước nấu, chan buồn dầu, đối với quanh năm không gặp vị thịt dịch phu tới nói, đều là ăn ngon đến cực điểm. Trương Bách Nhân khoanh tay, nhìn trên công trường mọi người ăn hừng hực chiêu thiên. Lúc này lạc thủy mặt sông vẫn bình tĩnh, nhưng dưới sông cũng đã sát cơ ấp ủ, ba lưu sóng ngầm. hoàng phủ bên phải thừa, kênh đào xuất hiện thủy yêu làm loạn, ngươi không nghĩ nữa biện pháp trấn áp thủy yêu, ở lại Giang Đô làm chi? Tiểu trên triều hội, Dương Quảng xem xong trong tay tấu chương, tâm tình nháy mắt không xong. Đường đường đại tùy lại còn có thủy yêu dám mạo hiểm đầu làm loạn, thật là lẽ nào có lý đó. Cái này hỏa khí dĩ nhiên là rơi tại Hoàng Phủ Nghị trên người. Hoàng Phủ Nghị cùng Lý Hỷ Trạch có thể là thế gia người, nhất thời gọi Dương Quảng trong lòng ngột ngạt, nhưng lại chưa từng phát tác ra, dù sao chân tướng còn không có điều tra rõ ràng. Hồi bẩm bệ hạ, Lý Hỷ Trạch đại nhân thương thế chưa tốt, chịu không nổi sốc này, vẫn cần đang nghỉ ngơi hai ngày. Hoàng Phủ Nghị lý do đã sớm chuẩn bị xong, nghe được Dương Quảng câu hỏi lập tức đứng ra trả lời một tiếng. Dương Quảng không nhìn tới Lý Hỷ Trạch, mà là chuyển hướng về phía Dương Tố, bên trái phó xạ, ngươi đi chất vấn Trường Giang Long Vương, làm sao có thủy yêu làm loạn ta đại tùy cảnh nội, thủy tộc như là bất kể, vậy thì đem thủy yêu chu diệt. Thần tuân chỉ. Dương Tố cung kính thi lễ một cái. Trường Giang Long Vương tu vi võ đạo không thấp hơn gặp thần không xấu cường giả, mấu chốt nhất phải là Long tộc được trời cao chăm sóc, võ đạo không nói còn có đại thần thông tại người, coi là thật đoạt hết thiên địa tạo hóa, coi như là Dương thần chân nhân gặp phải Long Vương cũng không dám cướp phong mang, chỉ có thể tránh lui. Bây giờ đại tùy xuất hiện Ngư Câu La, có thể ép thiên hạ cường giả khắp nơi một đầu, đại tùy sức mạnh canh túc. Lạc Thủy việc, các vị ái khanh giúp đỡ thêm. Chỉ là một con đại yêu thôi, không đáng để lo. Sau khi nói xong, Dương Quảng ngáp liên thiên rơi xuống tảo triều, xoay người đi vào hậu cung. Đầy triều văn võ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Ủng Phong đi ra hành cung, chỉ để lại Dương Tố đứng ở bên trong cung điện nhẹ nhàng thở dài. Chương 188, Lạc Thủy cuộc chiến. Lại nói Dương Tố một đường cấp tốc chạy băng băng, nó là đột phá âm bạo tốc độ, tuy rằng không thể kéo dài chạy đi, nhưng cũng so với tầm thường ngựa, ô tô chạy không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Một đường đi thẳng tới Trường Giang lưu vực, chỉ thấy Dương Tố bỗng nhiên một tiếng hét lớn, chấn động giang nước run lẩy bẩy, không ngừng rung động. Còn như sấm sét giữa trời quang vang vọng phương viên mấy chục dặm, không biết bao nhiêu yêu thú hiện ra nguyên hình. Trường Giang Long Vương ở đâu? Dương Tố hét lớn. Dương Tố, không có chuyện gì như vậy, giọng nói lớn làm cái gì, bản vương không có điếc giang nước lan lộn. Trường Giang Long Vương phá nở mặt nước bay lên trời, bầu trời cuồng phong gồ lên, giang thủy thượng mưa gió đột kích. Dương Tố quanh thân kình đạo lưu chuyển, nước mưa không thể ra thân. Trường Giang Long Vương hóa thành hình người, thú trảo, đầu rồng đại hán nhìn chằm chằm Dương Tố, Dương đại nhân vô cớ giải giang thủy vực tìm bản vương, không biết có chuyện gì. Long Vương câu có lời sai rồi, trong thiên hạ tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh Mạc Phi Vương Thần, Trường Giang không phải Long Vương, là ta đại tùy. Dương Tố lời nói bá đạo. Ta xin hỏi ngươi, Lạc Thủy đại yêu làm loạn, có phải là ngươi hay không Long tộc sai khiến? Trường Giang Long Vương sững sờ, ngạc nhiên nói, Lạc Thủy đại yêu làm loạn. Bây giờ đại tùy quốc lập cường thịnh, chẳng lẽ không muốn sống? Gặp được Trường Giang Long Vương như vậy vẻ mặt, Dương Tố trong lòng đã có đáp án, đã như vậy, bản quan cáo tử. Gặp được Dương Tố thân hình biến mất ở tận đầu, Trường Giang Long Vương vỗ vỗ trống râu, bây giờ đại tùy thực lực của một nước cường thịnh, Long tộc đều phải thư phục, nhà kia đại yêu sống đủ rồi. Cư nhiên vào lúc này làm loạn. Long Vương cười nhạo một tiếng, xoay người đâm vào trong nước. Lạc Thủy bờ sông, Trương Bách Nhân phía sau theo quân cơ bí phủ thị vệ, trận hình chỉnh tề sắp xếp thành quân sự, Trương Bách Nhân ngồi ở trên ghế thái sư, mắt nhìn xuống dưới chân Lạc Thủy. Đùng, đùng, đùng. Trống trận vang lên, cờ xí lay động, Lạc Thủy mặt sông lan lộn, vô số dịch phu xa xa quan sát, nghị luận sôi nổi. Âm ầm sóng dậy, vô số vòng xoáy cột nước phóng lên trời. Tiếng kèn lệnh, tiếng chống trận đan dệt, tinh kỳ liệt liệt, vô số lính tôm tướng cua trong tay cầm vũ khí, trận hình không thể nói là nhiều chỉnh tề, nhưng cũng có quy mô. Binh gia thủ đoạn xác thực bất phàm, chỉ thấy trên mặt nước một phương mây đài bay lên, binh gia nhân thủ bên trong hào lệnh không ngừng biến hóa, lính tôm tướng cua biến hóa trận hình. Đáng tiếc, lính tôm tướng cua muốn có thành tựu, không có trăm năm khổ tu tuyệt khó hóa hình, đến tình cảnh như vậy. Đáng tiếc trăm năm khổ công toàn bộ hóa thành lưu nước. Trương Bách Nhân đem chân thủy bát thu hồi, hóa thành khốn tiên thẳng. Chậm rãi vớt vớt. Khác loại muốn thành đạo, so với nhân loại khó hơn nhiều, khó được vượt quá tưởng tượng, hầu như phải bỏ ra nhân loại gấp mấy chục lần, hơn trăm lần nỗ lực. Nhân loại chỉ có đạo thể, nhưng lại không biết quý trọng. Thủy thần trận doanh khí thế bất phàm, một bên đại yêu cũng không cam chịu yếu thế, chống trận vang lên phía sau, vô số lính tôm tướng cua không nói hai lời, trực tiếp hướng về thủy thần trận doanh vọt tới. Ba ngày luyện binh, mặc dù bất thành quy mô, nhưng đối phó với đồng dạng vì là năm bẻ bảy mảng yêu tộc đại quân đã đủ rồi. Mưa gió lượn lờ, cuốn lên từng trận sóng lớn, nho ra sĩ tử Hạo Nhiên chính khí bỗng nhiên khuấy động, trôi đi qua vô số cá tôm bị đánh về nguyên hình. Hạo Nhiên chính khí, không phải thật có này cố khí, mà là một loại sức mạnh tinh thần. Một loại không biết sợ lực lượng tinh thần. Cung tu đạo so với, Nho gia muốn bồi dưỡng được Hạo Nhiên chính khí hạt giống, khó quá nhiều. Bất quá cũng may Nho gia vì là triều đình chính thống, rộng rãi răng lưới nhiều lao ngư, số lượng có đủ nhiều, cũng sẽ không so với các nhà kém bao nhiêu. Giết! Máu chảy thành sông, từ từ nhiễm đỏ mặt nước. Đối mặt với thủy thần huấn luyện 3 ngày quân chính quy, yêu thú dưới trướng quân lính tan rã, chỉ có bị thắt cổ phần. Bất quá yêu thú bên trong cường giả càng mạnh hơn, nói thí dụ như Lương, Gián Nước các loại dũng tướng, nháy mắt liền đem thủy thần trận doanh đại trận xé rách, chỗ đi qua thiên quân lĩnh dịch, thủy thần trong trận doanh ngắm nhìn tu sĩ võ đạo dồn dập nhảy ra, đôi phương đại thành một đoàn. Lạc thủy bên trong, một con nóng ánh trong suốt, phương viên mét lớn nhỏ sứa lập lòe thăm thẳm ánh sáng, nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi nào. Mắt thấy chính mình thủ hạ đại quân tan tác, sứa không chút kinh hoàng, trong mắt lóe ra một vệt vẻ quái dị, tiếp theo liền gặp được sứa quanh thân vòng xoáy lưu chuyển, trong giây lát bị sứa nuốt chửng, tạo thành một cái không đáy hố đen, sứa lại tăng tới rồi 10 mét to nhỏ, vô số xúc tu ẩn nó ở trong lộ án quân. A! Một tiếng hét thảm, nhân loại một vị dịch cốt cường giả quanh thân tản ra lang quang, sau đó đâm vào trong sông nháy mắt ngòm cụ tỏi. Võ giả thi thể chìm vào trong nước, một luồng kịch liệt độc tố đống nhiên khuếch tán, chỗ đi qua vô số lính tôm tướng cua dồn dập biến thành tử thi, độc tố phảng phất có linh tính sẽ truyền nhiễm, trọng lộ ản quân hỗn hợp ở trong máu không ngừng truyền nhiễm tập kích. Thật là khủng khiếp ra hỏa. Trương Bách Nhân pháp nhãn trợn nở, kiếm ý lượn lờ, nhìn sứa vô số hai tay cánh tay rối ra, không biết bao nhiêu người loại võ giả nháy mắt đưa mạng, mặt không thay đổi vướt vướt khốn tiên thẳng. Muốn nổi danh, muốn danh dương thiên hạ, muốn trở thành quyền quý khách quý, không trả giá thật lớn sao được. Trương Bách Nhân mặt không hề cảm xúc. Không tốt, là đại yêu ra tay rồi, mọi người cẩn thận. Trận doanh hậu phương đại tổng quản mở miệng dày một tiếng. Các vị võ giả tự trong chém giết tỉnh lại, dồn dập ôm thành đoàn vẫn nhìn xung quanh, hai bên, trong mắt sát cơ lượn lờ, một bên chém giết cá tôm, vừa hướng thủy yêu trận doanh đột phá. Ẩm. Sóng đầu cuốn lên, một cánh tay khuấy lên sóng lớn, bóng ánh trong suốt cánh tay mang theo một chút điểm lam nhạt ánh sáng, phảng phất là hoa văn trang sức phẩm giống như. Nhưng mang theo lực đạo, đủ để khai sơn liệt thạch. Hơn nữa u lam ánh sáng tuy rằng mỹ lệ, nhưng là trong thiên hạ sắc bén nhất độc tố một loại, đặc biệt là đi qua trước mắt đại yêu tu luyện, coi như dịch cốt cường giả sơ ý một chút bị cuốn tới chí mạng vị trí, cũng sẽ lập tức chết. Nói thí dụ như đầu lâu, trái tim các loại chỗ yếu, một khi bị chết bên trong, tất nhiên độc tố công tâm, căn bản là không kịp phản kháng. Như chập chính là phổ thông vị trí, tỉ như cái mông, bắp đùi, dịch cốt cường giả dựa vào sinh cơ cường đại, cũng có thể chịu nổi. Lúc này có đạo gia pháp sư ra tay, hàng yêu phục ma là đạo gia sở trường cho hay. Chỉ thấy một vị đạo nhân trung niên trong miệng niệm chú, trong tay xuất hiện một tấm không biết vật gì chế thành bùa chú, âm phủ tán hình. Chỉ thấy đạo nhân thân thể lại ở phụ lục ảnh hưởng nháy mắt tản ra, biến thành vật vô hình, xuyên qua chiến trường hướng về thủy yêu chém tới. Thủy yêu ánh mắt lộ ra từng kia một trào phúng, một cái nọc độc phun ra, chỉ nghe một tiếng hét thảm, đạo nhân nháy mắt hiện lộ nguyên thân, phụ triện phá nát. Thân hình đi vào độc vật bên trong không một tiếng động. Âm phủ tán hình cũng có chút ý tứ. Trương Bách Nhân trong mắt lóe ra thần quang, thế gian vạn vật đều là năng lượng tạo thành, này âm phủ tán hình bất quá là trên cổ chân nhân tìm hiểu dương thần đại đạo sau lưu lại một loại thủ đoạn thôi. Giống như là nhìn khoa học viễn tưởng trong đại phiến mặt phổ, người ở phía dưới trực tiếp bị một đạo quang cất đi tới. Kỳ thực bất quá là thông qua thủ đoạn đặc thù, đem người hóa thành năng lượng, biến thành một loại quang, sau đó ở phổ bên trong gây dựng lại thôi. Có sự tình, chúng ta hay là không hiểu, nhưng không có nghĩa là không tồn tại, không có nghĩa là không người nào có thể làm được. Nhân loại có thể phát điện, có thể nghiên cứu đạn hạt nhân nổ tung gợi ra thiên tai, kỳ thực cũng có thể tính là một loại thủ đoạn. Một loại năng lượng lợi dụng thủ đoạn thôi. Ở cổ nhân trong mắt, thế kỷ 21 người lúc đó chẳng phải thần sao. Bất quá Trương Bách Nhân xem ra người này bùa chú tựa hồ có kẽ hở, nếu không cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị thủy yêu phá vỡ. Giết! Thủy thần đại quân quét sạch binh tuyến sau, từng cái xích sắt xuyên qua dòng nước, từ vô số tiểu bộ máy con rối dẫn dắt, ở trong sông đan sen hướng về thủy yêu dây dưa đi. Mặc ra cơ quan thuật khi thật huyền diệu, Trương Bách Nhân lần thứ nhất nhìn thấy cơ quan thuật, so với thế kỷ 21 người máy được rồi nhiều lắm. Có người cho rằng cơ quan thuật không hiện thực, lẽ nào cổ thời điểm người cho rằng người máy không phải nói mơ giữa ban ngày sao? Người máy cùng cơ quan thuật không cũng không khác biệt gì, chỉ là biểu hiện hình thức trên có khác biệt thôi. Trương Bách Nhân đánh giá cơ quan thuật, lộ ra vẻ tò mò, người máy nếu dùng được rồi, nhưng là có đại thành tựu. Ầm, ầm, ầm. Có người máy bị đập nát, có người máy xuyên qua thủy yêu phong tỏa, đem xiềng xích dây dưa ở sứa trên người. Mọi người cố lên, chỉ cần đem thủy yêu khóa lại, đến thời điểm muốn chém giết muốn dốc thịt toàn bằng chúng ta bảo chế binh ra người không ngừng gõ trống, vận chuyển bí thuật kích phát yêu thú sĩ khí, khí huyết, sức chiến đấu. Trên bờ người phàm lúc này nhìn sững sờ, như vậy đặc sắc chiến đấu, đối với một đám thổ lão mạo tới nói vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đặc sắc, thật là cực kỳ ngoạn mục. Vô số người vỗ tay tán thưởng, hưng phấn kêu to. Đùng, đùng, đùng. Trương Bách Nhân khốn tiên thẳng đánh chính mình lòng bàn tay, dầu gì cũng là đại yêu, không biết chỉ có ngần ấy thủ đoạn đi. Chương 189, Thu Yêu. Mặc ra cơ quan khéo léo, hơn nữa lực lớn vô cùng, tha duệ xiềng xích xuyên qua tầng tầng chạm tay phong tỏa, nháy mắt đem sứa cho cuốn chặt lấy. Trương Bách Nhân vuốt ve trong tay khốn tiên thẳng, dầu gì cũng là đường đường đại yêu, sẽ không như thế vô dụng đi. Hắt. Một tiếng quát lớn, vô số lính tôm tướng cua banh trực dây thừng, đem sứa vững vàng cố định lại. Vô số xiềng xích ở bên trong nước vỡ được thẳng tắp, cuốn lên vô số ám lưu. Nói nhiều nói nhiều nói nhiều. Một tiếng kỳ quái kêu to vang lên, chỉ thấy sứa thân thể phảng phất bóng cao su giống như vậy, nháy mắt xì hơi, hóa thành to bằng chậu rửa mặt tiểu, hết thể xích sắt thất bại, vô số lính tôm tướng cua người ngã ngựa đổ. Sứa nhân cơ hội xuất linh thủ hạ vô số cao thủ nhảy vào lạc thủy trận doanh đại khai sát giới, dũng không mà khi. Đối mặt với sứa, Nho Gia Hạo Nhiên chính khí mất đi hiệu dụng. Chỉ bằng vào một cái hoặc là mấy cái thư sinh tuyệt đối áp chế không nổi Thủy Yêu, đây cũng không phải là số lượng có thể áp chế. Lạc Thủy nháy mắt đại loạn, binh ra chiến trận tan tác. Nguyên bản lính tôm tướng cua sẽ không có tổ chức tính, tính kỷ luật, bất quá ngăn ngắn 2 ngày huấn luyện, hiệu quả mặc dù có, nhưng đối mặt với đường đường đại yêu, đến từ chính huyết mạch, trong linh hồn thuộc về cấp trên áp chế nhất thời gọi thủy tộc đại quân tan tác, tức giận binh ra người sắc mặt tái nhợt, vô liêm sỉ. Đơn giản là vô liêm sỉ. Sau khi nói xong binh gia cao thủ không nói hai lời nhấc chân chạy, đối mặt với đại yêu cái kia dám trực tiếp gắng chống đỡ. Ngươi cho rằng ngươi là dịch cốt đại thành võ giả. Cũng hoặc là trong tay ngươi có thần binh lợi khí. Khá lắm Thủy Yêu. Trương Bách Nhân một khen, lúc này Thủy Yêu đại khai sát giới, vô số nhân loại võ giả chết ở trong nước, trở thành cá tôm khẩu phần lương thực. Mắt thấy thủy tộc sắp triệt để tan tác xuống, Trương Bách Nhân đứng lên, bản đốc ý tốt xấu cũng chịu thủy phủ tốt đẹp như vậy nơi. Như không ra điểm lực thật sự là không còn gì để nói. Nói xong Trương Bách Nhân bên hông vỏ kiếm gồ lên, trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo màu đỏ dài lụa, mang theo Chu Tiên kiếm ý bắn trùm ra. Vào giờ phút này Chu Tiên kiếm ý bao phủ xuống, thiên địa quần quận mênh mông, nhưng kiếm này biến thành ngày duy nhất. Trời đất tuy lớn, nhưng mình nhưng không cách nào di động nửa bước, Thủy Yêu nhất thời một trận kinh hoàng gào thét, thời khắc mấu chốt phá vỡ Trương Bách Nhân kiếm ý bao phủ, bên cạnh mở ra thân thể. Xì xì. Dòng máu màu xanh lam phun tung tóe, một kiếm mặc dù không có muốn Thủy Yêu tính mạng, nhưng đâm vào Thủy Yêu trong cơ thể, đạo đạo dòng máu màu xanh lam phảng phất mực nước một loại mang theo kịch độc khuếch tán, dọa được xung quanh vô số cá tôm dồn dập chạy trốn. Xì xì sứa gầm lên giận dữ, một con xúc tu đem trường kiếm rút ra, còn ở một bên, một tiếng giận dữ hét lớn hướng về Trương Bách Nhân xem ra, sau đó liền gặp Lạc Thủy gồ lên, cuốn lên một đạo thao thiên long quyển, Thủy Yêu lại điều động long quyển hướng về Trương Bách Nhân quật mà đến. Tựa hồ muốn trước mắt thương thế kia đến mình tên tiểu tử này chém giết cùng trước mắt, gọi biết mình lợi hại. Long quyển xuyên thẳng đám mây, gió cuốn mây tan, bầu trời phương viên mấy chục dặm đám mây tiêu tan hết sạch, bị long quyển nuốt chửng. Đại nhân cẩn thận. Tiêu Long nhảy ra, chắn Trương Bách Nhân trước người. Trương Bách Nhân lung lay đầu, không cần các ngươi động thủ. Bất quá là một con đại yêu thôi, cũng dám đến ta Lạc Thủy làm càn. Nói chuyện Trương Bách Nhân trong tay khốn tiên thẳng đột nhiên bay ra, vô hạn lôi kéo. Nháy mắt chui vào lòng quyển bên trong, còn không đợi cái kia sứa phản ứng lại, đã bị khốn tiên thẳng trói chặt, nháy mắt cầm giữ sứa quanh thân kinh mạch khiếu huyệt, pháp lực đình chỉ lưu chuyển, sau đó một trận co lại nhanh chóng, hóa thành to bằng nắm tay đứng ở Trương Bách Nhân dưới chân. Khá lắm nhiệt xúc, lại dám đến ta đại tùy khoe mai. Bản đốc úy thấy ngươi có chút thần dị chỗ, ngươi nếu chịu quy hàng, bản đốc úy mở một mặt lưới cho ngươi một con đường sống, như tiếp tục gắng chống đối liền một đao giết ngươi. Trương Bách Nhân nhìn xuống trên đất bị khốn tiên thẳng khốn trói sữa, trong mắt kiếm ý lượn lờ, sát cơ đang nổi lên, Trương Bách Nhân có thể cảm giác được chính mình Chu Tiên kiếm ý ở sữa trong cơ thể còn như rồi bâu lấy mật giống như, không ngừng cắn nuốt sữa sức mạnh. Đại nhân, tiểu yêu nguyện hàng. Tiểu yêu nguyện hàng. Nhìn xung quanh quân cơ bí phủ thị vệ trong tay một đem đem sáng loáng đại đao, hàn quang lấp loe không ngừng, tựa hồ chính mình một cái chần chờ thì sẽ bị ngàn đao bầm thây, Thủy Yêu nào dám chần chờ nửa phần. Bá Trương Bách Nhân thu rồi khốn tiên thẳng, hóa thành roi dài bị nắm nơi tay trưởng, mắt nhìn xuống trên đất mềm và sứa, khỏe miệng lộ xuất ra đạo đạo cười gằn, nếu quy hàng, có thể có thành ý. Tiểu yêu nguyện vì là đại nhân ra sức châu ngựa gặp được Trương Bách Nhân ý cười uy nghiêm đáng sợ, sứa không dám chần chờ. Trương Bách Nhân khốn tiên thẳng trêu đến giữa trường mọi người dồn dập liếc mắt, nhưng người nào cũng không nói gì nhiều. tất cả mọi người có cái kia nhãn lực giá cả, mỗi người đều có thuộc ở bí mật của chính mình, như là lung tung tìm hiểu người khác, chỉ sẽ cho mình đưa tới họa sát thân. Trương Bách Nhân bàn tay duỗi ra, liền muốn đem sứa nâng lên, một bên Kiêu Long ngạc nhiên thất sắc, đại nhân, không thể. Không thể. Tuyệt đối không thể a. Yêu loại nhiều giả dối đồ đệ, như yêu quái này thú đổi ý, chỉ sợ đại nhân e rằng có chết chi ngại. Không để ý tới Kiêu Long, Trương Bách Nhân trực tiếp đem mềm hoạt sứa bắt được, chính mình có bốn đạo tiên thiên thần thai hộ thể, chỉ là một cái đại yêu thôi, bốn đạo thần thai mặc dù không thể ở ngoài hiện ra, nhưng bảo vệ tính mạng mình vẫn là không có vấn đề. Này sứa quả thực ngoan ngoãn, ở Trương Bách Nhân trong tay co lại thành một đoàn, tới lui lan lộn. Trong không khí hơi nước ngưng tụ, đem sứa gói lại, hóa thành mây mù, phảng phất Trương Bách Nhân đem một đám mây sương mù cầm trong tay. Đốc úy thần uy. Đại tổng quản vác lấy mai rùa chạy ra, đốc úy quả thật là lợi hại đến cực điểm, không trách còn nhỏ tuổi liền gia nhập quân cơ bí phủ, trước cái kia dây thường lại gọi thủy yêu bó tay toàn tập, túi đầu tiếp nhận đầu hàng, lao quy khâm phục. Đại tổng quản một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân roi trong tay, nhìn chung quanh nhưng khó có thể suy nghĩ ra dị thường gì chỗ. Sứa đại bại, nhưng thủy thần cũng không tốt hơn, hao binh tổn tướng nghiêm trọng, tham gia tụ hội quần hào 3-500 người bây giờ chỉ còn dư lại mấy chục người. Sứa xúc tu nhiều lắm, hơn nữa kịch độc cực kỳ, không tới dịch cốt cảnh giới cực kỳ cao thâm, một khi bị chập bên trong chỉ nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này cái kia 30-50 người lòng vẫn còn sợ hãi tiến tới, từng đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân trong tay mềm và sứa, một vị nho gia học sinh nói, đại nhân, thủy yêu nguy hại là thủy, giết chóc vô số. Bây giờ đại nhân như là đã đem thủy yêu khuất phục, gì không đem chém đầu gian chúng, gian đe. Bản đốc úy làm sao làm việc, trong lòng tự có khảo cứu, không nhọc huynh đài nhọc lòng. Trương Bách Nhân cũng không thèm nhìn tới cái kia nho sinh, đem sứa nhét vào bên người trong túi ra, áp chế sứa kiếm khí trong cơ thể, cũng không từng đem kiếm khí nổ ra. Đại nhân, ngài bảo kiếm. Mặc ra một vị 17-18 tuổi thiếu niên nâng Trương Bách Nhân đổ lòng kiếm, sắc mặt cung kính trình đưa tới. Kinh ngạc nhìn thanh niên một chút, chính mình bất quá là 6-7 tuổi trẻ con thôi, người này tuổi tác lớn hơn mình, nhưng có thể thả xuống bộ mặt quá để lấy lòng, tâm tính thật là bất phàm. Phần này tâm tính Trương Bách Nhân không thể không khâm phục, nếu như đổi thành chính mình, Trương Bách Nhân tự nghĩ tuyệt đối không làm được. Nhìn thanh niên, Trương Bách Nhân gật gật đầu, có chút ý tứ. Tên họ đại danh. Tại hạ đạm đài anh mặc ra đệ tử nết miệng nở nụ cười, mang theo thanh sắc khắp khuôn mặt là nụ cười. Bản tọa dưới trướng đang thiếu cơ quan bí thuật cao thủ, không biết huynh đài có thể hay không hạ mình hàng đắt, vào dưới trướng của ta làm một viên đại tướng. Trương Bách Nhân nhìn đạm đài anh. Tiểu nhân vô cùng vinh hạnh, đạm đài anh gặp đại nhân. Đạm đài anh nghe vậy khỏe miệng đều nết đến rồi thai can, mọi người như vậy xuất lực còn không phải là vì ăn triều đình chén cơm kia. Trương Bách Nhân gật gật đầu, đánh giá còn sống hơn 10 vị người may mắn, trong bóng tôi khinh thường nói, Lạc Thủy Thủy thần giỏi tính toán. Lấy ra một ít kim ngân tài bảo liền gọi những võ sĩ này bán mạng. Bây giờ chết gần hết rồi, bảo vật lại trở về ở thủy phủ, mặc kệ từ đâu phương diện nói, thủy phủ lần này buôn bán chỉ kiếm lời không thiệt thòi. Bây giờ thủy yêu đã bị bản tọa trấn áp, các vị tất cả giải tán đi. Trương Bách Nhân trường kiếm vào vỏ, xoay người liền phải rời đi. Đốc úy xin dừng bước. Nhưng vào lúc này, giữa bầu trời thần quang lấp lóe, một loạt trên người mặc giáp vàng thần tướng điều hạ mây đầu, rơi ở trên mặt đất. Thiên cung. Nhìn giáp vàng thần tướng, Trương Bách Nhân nhất thời sắc mặt âm trầm lại, làm sao nơi nào đều có các người bám dai như địa hạ người. Đối với Trương Bách Nhân trong giọng nói làm cản, thần tướng làm bộ không nghe thấy, chỉ là cung kính thi lễ, bản tôn chính là Thiên Lao chiếu ngục trấn thủ thần tướng, tốt gọi đốc úy biết được này thủy yêu chính là ta Thiên Lao bên trong trọng phạm, không biết vì sao lại trốn ra Thiên Lao, kính xin đốc úy đem thủy yêu trao trả, bản tôn vô cùng cảm kích. Thiên Lao thủy yêu làm sao sẽ chạy đến? Chẳng lẽ là các ngươi bỏ rơi nhiệm vụ? Trương Bách Nhân ánh mắt quái dị nói. Chương 190, vận hà đổ giấy. Đốc úy không nên cãi chảy cãi cối, thủy yêu đúng là Thiên Lao chiếu ngục trong trọng phạm, chẳng biết vì sao lại trốn thoát, kính xin đốc úy mở một mặt lưới, gọi chúng ta mang theo này thủy yêu đi tới Thiên Lao vấn tội. Dẫn đầu thần tướng không ti không lên tiếng, thái độ đến cũng còn có thể. Trương Bách Nhân thấy vậy trái lại thật không tiện làm khó dễ người ta. Từ gạt trong túi móc ra co lại thành một đoàn sữa, Trương Bách Nhân nhìn thần tướng, nhìn, bây giờ thủy yêu đã bị bản quan ràng buộc. Cùng với đến Thiên Lao bên trong lãng phí lương thực, còn không bằng đi theo bản quan bên người thụ tội. Trương Bách Nhân làm sao chịu đem sứa giao ra, phải biết yếu nhất đại yêu đều tương đương với dịch cốt đại thành võ giả, thậm chí có đại yêu so với gặp thần không xấu cường giả cũng không yếu mảy may. Nay nhưng là một cái thực lực mạnh mẽ trợ thủ, Trương Bách Nhân trừ phi đầu hỏng rồi mới sẽ giao cho thiên cung. Thấy vậy mấy vị thần tướng sắc mặt do dự, trong lúc nhất thời đến không biết nên nói cái gì cho phải. Đại nhân! Thần tướng cười khổ. bản đốc úy ngươi nghe không hiểu sao? Đến rồi bản đốc úy vật trong tay, há có thể ở giao ra? Các ngươi trở về đi thôi, miễn cho bản quan cùng các ngươi trở mặt, đến thời điểm tất cả mọi người khó xử. Trương Bách Nhân bật cười một tiếng, đem Thủy Yêu thu. Mấy vị thần tướng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười, Thiên Cung lao ngục là hạng nào trọng địa, lại có Thủy Yêu trốn ra được, các ngươi gọi bản đốc úy nói các ngươi cái gì tốt? Tất nhiên là các ngươi bỏ rơi nhiệm vụ, phương mới cho Thủy Yêu thừa cơ lợi dụng. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân nhìn về phía Lao Ô Quy, đại tổng quản, bản đốc úy là vì ngươi Lạc Thủy xuất lực, việc này ngươi cùng mấy vị này thần tướng bàn giao một phen, không nên tới quấy rầy ta, cẩn thận đừng trách bản quan trở mặt không quen biết. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân xoay người rời đi, chỉ để lại thần tướng vẻ mặt đưa đám đứng ở nơi đó. Nếu không phải là lần trước Trương Bách Nhân đánh ra huy danh, thần tướng làm sao sẽ tốt như thế nói chuyện, chỉ sợ sớm đã một lời không hợp động thủ nợ đoạn. Nhìn Trương Bách Nhân đi xa, thần tướng ánh mắt nhìn về phía Lao Ô Quy, đại tổng quản. Đừng cùng ta nói, ta Lạc Thủy tổn thất nặng nề, nguyên lai đều là ngươi trở gây ra họa, đợi đến Thủy Thần trở về, tất nhiên đến Thiên Cung muốn một bàn giao. Chính các ngươi nhìn làm đi. Sau khi nói xong, lão cũng không quay lại thân rời đi. Nhìn Lao Quy đi xa, các vị thần tướng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bất đắc dĩ chỉ có thể Thiên Cung thỉnh tội. Lạc Thủy Thủy Thần bọn họ không đắc tội được, Trương Bách Nhân càng là không đắc tội được. Bọn họ đến có biện pháp đem Trương Bách Nhân bắt, chiến thuật biển người thành đoàn lên tới đến, không tới gặp thần không xấu quản giáo ngươi ngọn củ tỏi. Vấn đề là, Trương Bách Nhân một khi chết rồi, hoặc là bị trọng thương, như là gây nên Ngư Câu La cùng Thiên Cung lớn hơn xung đột làm sao bây giờ? Đến thời điểm chẳng phải muốn huynh đệ mình bồi tội đền mạng. Nghĩ tới nghĩ lui, Thủy Yêu bây giờ đã bị Trương Bách Nhân hàng phục, không biết thành tạo thành quá to lớn nguy hại, Thiên Đế nghĩ đến cũng sẽ không quá mức trách móc nặng nề, chính mình hay là đi Thiên Cung thỉnh tội tốt có lời. Nếu hai mặt đều không trêu chọc nổi, thẳng thắn đàng hoàng giả bộ con rùa đen rút đầu đi. Đạo huynh, mà nhìn bản tôn lần này vì ngươi chuẩn bị bữa tiệc lớn, ngươi còn thỏa mãn? Lý Bính đứng ở đằng xa đỉnh núi, đứng bên người một vị hắc ý lìa đạo nhân. Thỏa mãn? Thỏa mãn? Chư tử bách gia linh hồn cũng đều là tinh túy, lại thêm cái kia chút lính tôm tướng cua, lão phu những này tiểu bảo bối có thể mị mị ăn xong một bữa. Lao đạo sĩ vành mắt đen thui, mặt tím bầm, tựa hồ trong mơ hồ có một luồng máu mủ đang lưu động. Đạo sĩ thay bản tôn làm việc, chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu của ngươi. Một tháng, ngươi chỉ cần kéo dài một tháng. Kênh đào lầm công phu một tháng, đến thời điểm sao trổi chết đi, số trời biến thiên, kênh đào cũng bị vận xuôi vọt một cái. Quản cứ gọi nó đại tùy mua lại diệt tộc chi căn. Lý Bính cười lạnh. Nguyên bản nghĩ gọi này mấy trăm ngàn dịch phu hưởng mạng, trợ đạo huynh một chút sức lực, ai biết quân cơ bí phủ người lại chặn ngang một ca. Bây giờ ngươi Nam Lang gia nơi đã bị triều đình theo dõi, vương gia cũng không dám xuất đầu, đều là một đám con rùa đen rút đầu, luôn nghĩ thời khắc mấu chốt hái quả đào. Lý Bính cười lạnh, chuyện kế tiếp làm phiền đạo huynh. Không sao cả, huynh trưởng cứ việc yên tâm, tất nhiên gọi tiểu nhi kia mất mạng ở đây. Đạo nhân cặc cặc nở nụ cười, hắc hề hề móng vuốt vuốt trồng râu, vô cùng kinh khủng. Đại nhân, Tiêu Long cầu kiến. Ngoài cửa đại trướng bỗng nhiên truyền đến kêu hổ thanh âm. Tiêu Long, hắn làm sao tới? Trương Bách Nhân sững sờ, Tiêu Hổ không phải thay mình ở Lạc Dương trấn thủ nhà cũ sao? Mau gọi hắn đi vào, nói vậy Lạc Dương có đại sự gì phát sinh. Trương Bách Nhân gõ gõ bàn trà, đem vật cầm trong tay sứa thu. Sứa thịt vù vù, lạnh ông ông, chơi khá là có nhục cảm. Đại nhân. Tiêu Hổ đi tới, vác lấy một cái hộp lớn, đối với ngồi ở vị trí đầu Trương Bách Nhân ôm quyền thi lễ. Miễn lễ, ngồi xuống nói chuyện, làm sao ngươi tới này? Trương Bách Nhân hiếu kỳ nói. Đại nhân mời xem, đây là nương nương nhờ ta mang cho đại nhân. Tiêu Hổ đem phía sau dài một thước hộp thả xuống. Đây là vật gì? Trương Bách Nhân ngạc nhiên. Thành Lạc Dương. Vĩnh An Cung. Nương nương, Khâm Thiên giám đại nhân cầu kiến. Tiểu Thái giám cung kính nói. Gọi hắn vào đi. Tiêu Hoàng hậu ngồi ở chỗ đó, dung nhan đoan trang. Khâm Thiên giám xưa nay không xuất quan thiên đài trọng địa, bây giờ đột nhiên đến thăm, nghĩ đến là có việc trọng yếu. Lời nói hạ xuống, không lâu lắm liền nghe một trận gấp gáp tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy một vị dung nhan đoan trang người đàn ông trung niên đi nhanh vào. Này nam tử vành mắt biến thành màu đen, sắc mặt trắng bệch, khí huyết hao tổn lợi hại, hiển nhiên là thân thể rất suy yếu. Nương nương, không xong. Người đàn ông trung niên đưa lên một tấm bản vẽ, mặt trên điểm điểm tinh đồ lượn lờ, không ngừng cấu kết. Tiêu Hoàng hậu không hiểu tử vi đấu số, tự nhiên xem không hiểu tinh đồ, chuyện gì, như vậy kinh hoàng. Nương nương, kênh đào muốn xảy ra vấn đề lớn. Nam tử tựa hồ cũng ý thức được Tiêu Hoàng hậu không hiểu những chuyện này, cười khổ nói, giản đáp tới nói, chính là kênh đào đại hung. Cái này không thể nào. Tiêu Hoàng hậu nghe vậy kiên quyết phủ quyết, vận mở sông hội tụ ta đại tùy hết thể số trời cao nhân, vô số đại pháp sư tự mình chắc bước lương thần cắt nhật. Khai hà long mạch, vận đạo đều là vô số đại sư tỉ mỉ tính toán ra kết quả, vừa lúc dễ dàng đem ta đại tùy vận nước cấu kết thành bền chắc như thép, tuần hoàn đền đáp lại không ngớt, cùng thiên địa cùng tồn, chính là vạn đời chi hòn đá tảng, làm sao sẽ không may xuất hiện. Nương nương, các đại sư tính toán đúng là không sai, nhưng nếu có nhân dục muốn cố ý đổi long mạch, phá hoại khí vận, thay đổi đường xuống đây. Khâm Thiên Giám nam tử cười khổ nói. Cái gì? Tiêu Hoàng hậu mắt phượng trừng trừng, muốn chết? Chẳng lẽ ở muốn chết phải không? Người phương nào đảm dám đụng đến ta đại tùy mạch máu? Nương nương, hạ quan lời nói khó nghe, không có ai hy vọng nhìn thấy làm bằng sắt vương triều. Cho tới nay đều là làm bằng sắt thế gia nước chảy vương triều, đại tùy muốn vạn đời không ngã, đáng tiếc có người không đồng ý à. Năm đó đại tần lúc đó chẳng phải đột nhiên suy bại sao? Thế gia sức mạnh nương nương có thể tuyệt đối không nên coi khinh Khâm Thiên Giám nam tử cười khổ. Tiêu Hoàng hậu nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, chuyện lần này rất nghiêm trọng. Trước nay chưa có nghiêm trọng, như không phải Lạc Thủy có thủy yêu làm loạn, thần trong bóng tối chắc tính một quẻ, không hẳn có thể phát hiện thiên cơ bên trong kẽ hở, có người ở âm thầm ra tay che đậy thiên cơ a. Chết tiệt. Lập tức bay sách việc này chuyển hướng về Giang Đô. Tiêu Hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi. Đúng Khâm Thiên Giám đại thần lĩnh mệnh đi. Tiêu Hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở ghế dựa hồi lâu, một lát sau mới nói, gọi Tiêu Hổ đi vào gặp ta. Đúng. Trương Bách Nhân mở hộp ra, nhìn trong hộp một quyển thô dày quyển sách. Trong mắt lóe ra một vẻ ngạc nhiên, đây là vật gì? Đại nhân cẩn thận, đây chính là vận hà đồ giấy nguyên bản. Tiêu Hổ nhìn đại trướng, sau đó đệ thấp cổ họng nói. Cái gì? Trương Bách Nhân sững sờ, một đôi mắt kinh ngạc nhìn Tiêu Hổ, thiệt hay giả? Thật sự. Thật đúng là không thể ở thật. Tiêu Hổ lau mũi. Nương nương đem vận hà đồ giấy mang ra hoàng cung giao cho trong tay ta, là có ý gì? Trương Bách Nhân cười khổ, vận hà đồ giấy loại nào trọng yếu, vật ấy chỉ có thể đem gắt xó. Đặt ở ta bên người, sợ là cảm thấy đều ngủ không yên ổn. Ăn uống ngủ nghỉ ngủ đều phải nhớ, sợ bị người đánh cắp, hỏng rồi triều đình khí số. Nương nương đem bản đồ giấy giao cho ta, nghĩ đến là có dặn dò Trương Bách Nhân che lên nắp hộp, không dám nhìn nữa. Khâm Thiên Giám ban đêm nhìn thiên tượng, phát hiện có người muốn đối vận sông động thủ, liền liền đem vận hà đồ giấy cầm tới, gọi đại nhân mạnh khỏe sinh quan ma, không nên cho hạng giá áo túi cơm thừa cơ lợi dụng. Tiêu Hổ đẻ thấp cổ họng nói. Trương Bách Nhân trong lòng kinh sợ. Lập tức âm thầm suy nghĩ, quái lạ. Đối vận sông động thủ, lẽ nào lần trước bản vẽ mất trộm di chứng về sau phát tác? Chương 191, kênh đào chân pháp. Lần trước vận hà đồ giấy thất lạc, nhưng là một cái thời gian không ngắn nữa, đầy đủ rất nhiều người làm rất nhiều chuyện. Cũng tỉ như nói tô mắt vận hà đồ giấy. Dựa theo Trương Bách Nhân ý nghĩ, ngay lúc đó Tam Hà bang chủ Phiên Thiên Hà trực tiếp làm thịt chính là, vậy vận hà đồ giấy nếu bị ẩn đi, tự xem như một bí mật mai táng rơi quên đi. Đáng tiếc triều đình không chịu, nhất định phải đem vận hà đồ giấy tìm trở về, lần này được rồi. Chuyện này là sao? A Trương Bách Nhân vuốt ve hồ gỗ cũng không biết tài liệu gì chế tạo thành, một luồng thấu triệt cảm giác mát mẻ lan tràn, xua đuổi trong không khí ẩm ướt cùng con muỗi. Đại nhân, nương nương hỏi ngươi làm sao bây giờ? Tiêu Hổ nhìn Trương Bách Nhân. Việc này không nội vã, để ta suy nghĩ một phen ở làm quyết đoán. Trương Bách Nhân vùng vùng tay, ra hiệu Tiêu Hổ lui ra, sau đó chậm rãi mở hộp gỗ ra. Đem quyển sách lấy ra. Quyển sách không phải giấy làm, cũng không phải tơ lụa, vải vóc, xem ra cũng khá giống là thế kỷ 21 tờ lạt tịch giấy, vô cùng bền bỉ, rất khó hư hao. Mặc ra nghiên cứu ra kỳ kỳ quái quái đồ vật có rất nhiều, này không biết tài liệu vải vóc ở trong mắt Trương Bách Nhân có thể coi như là một loại sắt, mềm sắt, cũng hoặc là sắt bố trí. Nhẹ nhàng nuốt ve quyển sách, đem quyển sách chậm rãi phô khai, có tới dài 3 mét, một cái bản căn bản là cửa hàng không nở. Người đến. Trương Bách Nhân đem bức tranh cuốn lại. Đại nhân có thị vệ đi tới. Cho bản quan đưa đến 3 cái bản. Trương Bách Nhân phân phó, không lâu lắm một trận trầm trọng tiếng bước chân vang lên, bàn ở trong đại trướng dọn xong, đóng đại trướng mảnh, Trương Bách Nhân châm đốt ánh nến, trong đại trướng soi sáng độ sáng tuy rằng đuổi không được 100 miếng ngói đèn lớn ngâm nước, nhưng 40, 50 ngói ngọn đèn nhỏ ngâm nước vẫn là có thể có. Một vòng ngọn nến, đem đại trướng soi sáng ánh sáng cực kỳ. Trương Bách Nhân chậm rãi quyển nợ cuộn tranh. Nhìn vậy từng cái tinh xảo núi nước sông đường, đại địa long mạch đều rõ ràng đánh dấu hạ xuống, Trương Bách Nhân trở nên hoảng hốt, chỉ một thoáng xuyên qua thời gian, thần hồn niệm động trong đó phảng phất du tẩu Cửu Châu đại địa, vô số đại địa long mạch, núi nước sông cuối đường mấy ở trong lòng hiện ra. Trương Bách Nhân ngẩn người tại đó, không khí vào lúc này tựa hồ đình chỉ lưu động, chỉ có ánh nến chậm rãi đang thiêu đốt. Thân thể cứng ngắc, cũng không biết có thêm bao lâu, Trương Bách Nhân mới chỉ một thoáng chấn động, thân thể khẽ run lên bỗng nhiên tỉnh lại. Trong đầu vô số núi nước dòng sông mạch lạc dồn dập đan dệt diễn biến, lại biến thành xưa cũ bốn cái chim triện chữ lớn, Sơn Hà Trấn Pháp. Sơn Hà Trấn Pháp cũng có thể xưng là kênh đảo Trấn Pháp, Trương Bách Nhân nhìn trước mắt giấy lại không giải thích được lâm vào ngộ đạo trạng thái. Không phải của ta cảm ngộ cao thâm, mà là đoạn thời gian gần đây nghiên cứu ngọc sách, tích lũy vô số gấp gác, lúc này nhìn thấy núi nước Hà Đồ lại một hồi phun mạnh ra đến, hóa thành sức mạnh cùng ta lĩnh ngộ của mình. Trương Bách Nhân trong lòng quái dị đến cực điểm. Kênh đảo Trấn Pháp cũng hoặc là Sơn Hà Trấn Pháp. Trương Bách Nhân vuốt ve một cái ba, cẩn thận quan sát trước mắt mỗi nhất điều hà đạo, Thương Hải Tăng Điển, năm tháng biến thiên, trước đó vài ngày lĩnh ngộ ngọc sách thời gian, luôn cảm giác có chút không đúng, nguyên lai vấn đề ra ở nơi này, hiện nay thiên hạ đường sông biến thiên, long mạch lệch vị trí, tự nhiên không còn là thời đại thượng cổ, như còn dựa theo thượng cổ núi nước Hà Đồ ghi chép phương pháp tu luyện, tốc độ đương nhiên không mau nổi. Trương Bách Nhân nở nụ cười một tiếng, trong tay bấm ấn quyết, trong nháy mắt Sơn Hà Trấn Pháp cùng chân thủy ngọc trương đồng thời vận chuyển. Trương Bách Nhân tựa hồ cảm thấy từ nơi sâu xa trong thiên hạ thủy mạch ra chỉ, gọi mình tốc độ tu luyện nhanh hơn không chỉ một bậc. Quái lạ, quái lạ. Trương Bách Nhân mặt nở nụ cười, rất nhiều quan khiếu bây giờ rộng rãi sáng sủa, có người tu luyện tới cổ kinh điển trước sau không bắt được trọng điểm, nhưng không biết được thiên địa vạn vật đều có mình khí chẳng, theo thời gian trôi qua, Thương Hải Tang Điền năm tháng biến thiên, khí chẳng lực lượng cũng sẽ cải biến, như là hậu nhân không biết biến báo, tu luyện đương nhiên càng thêm không có hiệu quả. Cuối cùng hết thảy phát quyết bị trở thành người phàm trong mắt mánh khóe bị người. Trương Bách Nhân ngồi ở chỗ đó, chậm rãi đánh giá trước mắt trông rất sống động Hà Đồ, lĩnh ngộ núi nước Trấn Pháp phía sau, trong lòng đối với triều đình khai vận sông việc, rõ ràng trong lòng. Dương Quảng khai vận sông, chính là vì định thiên hạ thủy mạch, từ đó phía sau sông lớn khó sửa đổi, lấy thiên hạ sông lớn bày xuống một cái trận pháp, đến trấn áp đại tùy vận nước khí số, từ đó phía sau đại tùy khi suốt đời hưng thịnh, vì là vạn đời căn cơ vậy. Đáng tiếc vạn đời căn cơ không phải dễ dàng như vậy mở ra, coi đời này duy nhất muốn mở ra vạn đời căn cơ Tần Thủy Hoàng cũng là hai đời mà chết. Kênh đào một khi thành công mở ra, đương nhiên là có vạn đời căn cơ. Như mở ra trong quá trình thao tác không thỏa đáng, hoặc là trong bóng tối có người mưu hại, khí vận phản phệ bên dưới, Hoàng Triều cũng biết tùy theo chôn cùng. Năm đó Tần Thủy Hoàng mở ra Trường Thành, vốn là con cháu vạn đời căn cơ, chỉ tiếc kỳ xoa một chiêu, lại đến cái mạnh gừng nữ nhân, khóc ngã một mảnh Trường Thành. Gọi đại tần long mạch phản phệ, sơn hà chấn động, khí vận phản phệ, làm cho thủy hoàng không thể không thay đổi đổi con đường, nhưng bất đắc dĩ sai lầm lớn đúc thành, vô lực xoay chuyển. Trương Bách Nhân lấy ra một viên Dạ Minh Châu đánh giá dưới mắt núi nước Hà Đồ. Hoàn Mỹ. Hoàn Mỹ đem thiên hạ dòng nước kết hợp với nhau, hóa thành một cái đại trận, có thể chấn áp thiên hạ dòng nước khí vận, đáng tiếc Trương Bách Nhân tiếc hận thở dài, ai nguyện ý trên đầu mình thêm một cái đại lao ra. Các đại thế gia môn phiệt không cho a. Dương Quảng việc này phạm vào kiêng kỵ, đại tùy trăm ngàn năm vận nước một buổi mất sạch, hai đời mà chết, cùng Thủy Hoàng biết bao tương tự. Bất quá, Tần Thủy Hoàng bên người không có bản tọa giúp đỡ, bây giờ bản tọa đang ở tùy triều, các đại thế gia môn phiệt muốn ở ta dưới mí mắt gian lận, lao tử cái thứ nhất không cho Trương Bách Nhân tọa hạ thân, đánh ra trước mắt Hà Đồ, mặt nở nụ cười, hoàn mỹ. Trận pháp này có thể nói hoàn mỹ. Quan sát hồi lâu, không chịu bỏ qua mỗi một chi tiết nhỏ. Trước mắt Hà Đồ mới thật sự là nguyên bản Hà Đồ. Trước Tam Hà Bang cùng môn phiệt cấp chỉ là tô mắt phẩm thôi. Cùng nguyên bản Hà Đồ so với, tô mục đích Hà Đồ mất thêm vài phần ngây thơ cùng hài hòa. Đem Hà Đồ chậm rãi cuốn lên, lúc này đã là đêm khuya, giả bộ Hà Đồ cháp nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhét vào kiếm trong túi cũng thả xuống được. Hoàng hậu lại đem nguyên bản vận Hà Đồ giấy đưa tới, hiển nhiên sự tình nghiêm trọng vượt quá tưởng tượng, có thể là vì sao các đại đạo quan chậm chạp chưa từng người đến. Lẽ nào sợ đánh rắn động cỏ? Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thu xếp xong Hà Đồ, Trương Bách Nhân đem kiếm túi treo ở trong đại trướng, trong mắt mang theo vẻ quái dị, từ từ dập tắt từng chiếc ánh nến, chỉ để lại cuối cùng một ngọn đèn lên dầu, lộ ra quái dị nụ cười, ngược lại cũng có chút ý tứ. Thế giới này càng ngày càng tốt chơi, lịch sử trên thư viết năm nay Dương Tố chết rồi, nhưng Dương Tố chính là gặp thần không xấu cường giả, tuổi thọ dài vô cùng, làm sao nhìn cũng không giống là muốn đoạn mệnh bộ dạng. Dương Tố có thể chết hay không? Đây là một cái hết sức vấn đề mấu chốt, như là chết, chết như thế nào? Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, bàn tay thưởng thức chân thủy bát, gặp thần không xấu võ giả thông thường đều là thọ ngủ đang cuối cùng, dù sao gặp thần không xấu cường giả nếu như muốn chạy, vẫn là rất khó bắt được. Tưởng tượng một quyền đánh ra, không khí hóa lỏng, phảng phất tiểu bom sức mạnh bình thường, Trương Bách Nhân cũng cảm giác một trận phát tởm. Đơn giản là quá mạnh. Lại nói cái tên nhà ngươi là như thế nào từ thiên cung trong lao ngục trốn ra được? Trương Bách Nhân xiết sữa. Khởi bẩm chủ nhân, tiểu nhân cũng không biết, chỉ là bỗng nhiên nhà giam xích sắt mình mở, thủ vệ cũng không thấy cái bóng, sau đó tiểu nhân hơi phát huy pháp thuật liền trốn thoát sữa cười khổ. Có từng phát hiện dị thường gì? Nói thí dụ như người nào? Cũng không thể là thiên lao xiềng xích vô duyên vô cố bóc ra Trương Bách Nhân cao mày. Sứa lung lay đầu, biểu thị chính mình chưa từng nhìn thấy. Tiện tay đem sứa ném vào trong chậu nước, nhàn nhạt lam quang nhu cùng tản ra, chiếu sáng toàn bộ đại trướng. Quái lạ! Quái lạ! Trương Bách Nhân đi tới đi lui, thiên lao bên trong đại yêu có nhiều hay không? Sợ không phải ít thủy yêu sở vấn phi sở đáp. Đi qua lần này việc, phía sau mặc dù là có người muốn gian lận, phỏng chừng cũng không có dễ dàng như vậy, bất quá có đại yêu có thể từ thiên lao bên trong chạy ra lần thứ nhất, vậy thì có lần thứ hai. Trương Bách Nhân bỗng nhiên nghĩ tới Hắc Sơn lao yêu, việc này có phải hay không là Lý Việt ở gian lận. Trương Bách Nhân nuốt ve chân thủy bát, lộ ra vẻ trầm tư. Lạc thủy bên trong, sắc chìm vô số, huyết dịch nhiễm đỏ lạc thủy, đạo đạo ảnh ảnh xước xước màu đen cái bóng vây quanh thi thể không ngừng kêu rên, rít gào. Một cái người mặc hắc y liề, sắc mặt hung tợn nói người chậm rãi bày xuống trận đồ, trận đồ hắc hề hề phảng phất là vô biên địa ngục, tỏa ra sói khóc khóc quỷ tiếng, hết thể màu đen cái bóng toàn bộ tập trung đến trong hố đen, không thấy tung tích. Cũng trong lúc đó, vô số lính tôm tướng của thi thể biến thành cho ngội vẻ. Chương 192, yêu tà làm loạn, gặp lại Bạch Vân. Mênh mang sóng biết dập dờn, dưới ánh trăng đặc biệt mê người. Trường Giang Long Vương cùng Hoàng Hà Long Vương hiện ra nước ở sóng biết bên trên. Dương Quảng Khai vận sông không có quan hệ gì với chúng ta, nhưng tự ý tiếp dẫn dòng nước, nhưng e ngại chúng ta Long tộc đại kế. Trường Giang Long Vương sắc mặt tâm trầm. Xác thực như vậy, một khi mở ra đường sông, dẫn dắt thiên hạ dòng nước, đây là ở suy yếu Long tộc quyền bính. Dương Quảng mở ra con đường, có thể ở con đường bên trong chiêu binh mãi mã, huấn luyện thủy sư, đào tạo thủy tộc yêu thú chống lại Long tộc, mấy vị Long Vương có thể ngồi yên mới là lạ chứ. Sự tình có chút phiền phức, việc này không thể mạnh hơn đầu, chúng ta trong bóng tối làm một ít tay chân là tốt rồi, ngàn vạn lần đừng phải gọi triều đình có cơ hội gây sự với chúng ta. Hoàng Hà Long Vương uống một hớp rượu nước, hôm qua Lý Việt người đến nhà, cho phép ta Long tộc thiên hạ đường sông chi chủ. Hoắc Trường Giang Long Vương kinh sợ, tốt vô cùng bạo tay, lẽ nào Lý Việt không sợ thế gia môn phiệt tìm hắn để gây sự? Lý Việt đã sớm nhìn thấu tất cả, hay là đã bắt đầu tính toán vậy chút thế gia môn phiệt đi? Hoàng Hà Long Vương nghe vậy hơi làm trầm tư. Nói chung, việc này vẫn cần cẩn thận một chút, cẩn thận hơn cẩn thận nữa, muôn ngàn lần không thể cho bắt được người sơ sót. Trường Giang Long Vương nói. Làm sao cảm giác bầu không khí có chút âm u quái dị trong đại trướng đang tính tọa luyện công? Trương Bách Nhân bỗng nhiên thức tỉnh, thu công đứng lên, cảm thụ được xa xa từ từ khuyết trương âm u khí, trong mắt kiếm ý lượn lờ, trong hộp Chu Tiên Tứ kiếm cùng nhau run rẩy, nháy mắt đem âm u khí cắn giết hầu như không còn. Người đến. Trương Bách Nhân hô một tiếng. Đại nhân. Ngoài cửa truyền đến Tả Khâu Vô Kỵ thanh âm. Có cảm giác được gì hay không dị thường? Trương Bách Nhân ở trong đại trướng hô một câu. Không có à, hạ quan chưa từng cảm giác dị thường. Tả Khâu Vô Kỵ nở nụ cười. Đại nhân cứ việc yên tâm, có thuộc hạ lần nữa, chắc chắn sẽ không có người quấy rầy đại nhân mộng đẹp. Nghe lời nói này, Trương Bách Nhân chậm rãi nằm xuống, nhìn mơ màng ánh nến, nhắm mắt lại lần thứ hai rơi vào trạng thái ngủ say. Bên ngoài gió lạnh gào thét, người luyện võ khí huyết dồi dào. Vậy trong không khí một tia âm hàn mang theo ở gió lạnh bên trong, các vị võ giả đương nhiên không có cảm giác được bất kỳ không thích hợp. Ngoác ngoác. Hùng gà gáy gọi, một tia tử khí quần quận đảo qua đại địa, loại trừ vạn tà. Trương Bách Nhân ngồi dậy, luôn cảm giác hái hùng khiếp vía, một luồng dự cảm không tốt ở trong lòng dâng lên. Vương Nhị, Lý Tam, Mã Lao Tứ, các ngươi này đám vô liêm sỉ làm sao còn chưa chịu rời giường, chẳng lẽ là muốn lười biếng không thành? Hùng gà ba lần phía sau, Trương Đồng thanh âm vang lên. Vô số dịch phu bắt đầu rời giường chuẩn bị ăn điểm tâm, một tên tráng hán đi ra lều vải, đón mang theo đen nhánh ánh bình minh, nhìn bên người lều vải hoàn toàn tĩnh mịch, lộ ra vẻ tò mò, căn cứ hắn biết mấy tên này có thể đều không phải là kẻ lười a. Tại sao còn không rời giường? Ta nói các ngươi làm sao còn chưa chịu rời giường? Hán tử đi tới hất nở lều vải nói. A. Một tiếng sợ hãi gầm rú truyền khắp phương viên mấy dặm, trêu đến mọi người dồn dập liếc mắt, chỉ một thoáng đám người hoảng loạn lên. Chuyện gì xảy ra? Trương Bách Nhân đứng lên, mặc quần áo trên lưng cái hộp kiếm, đem sứa nhét vào trong ngực. Đại nhân, tối hôm qua quả thực có chuyện phát sinh, một tòa trong doanh trướng mười mấy hán tử chết hết. Tả Khâu Vô Kỵ bước nhanh vào. Ở nơi nào? Mang ta đi. Nhìn Trương Bách Nhân cùng Tả Khâu Vô Kỵ vội vã đi ra đại trướng, hướng về xảy ra chuyện lều vải đi đến. Xô ra hai bên hỗn loạn đám người, lúc này các lộ giáng công, sai dịch đem lều vải vần quanh, đem dịch phu tách ra. Gặp được Trương Bách Nhân đi tới, binh sĩ nói. Đốc úy, ngài vào xem một chút đi. Trương Bách Nhân nhìn binh sĩ khuôn mặt tái nhợt, biết được trong đó tất nhiên có quỷ dị chỗ, hất nở đại trướng sau run lập cập, một luồng âm khí phả vào mặt, nháy mắt bị Chu Tiên kiếm khí cắn giết, quay lại sáng bên trong đại trướng ánh nến, Trương Bách Nhân con người co rụt lại. Bên trong đại trướng ở mười mấy hán tử, lúc này quanh thân quần áo khắp nơi bay loạn, trần truồng nằm ở trên giường, tràn đầy say mê hạnh phúc ngưng tụ ở trên mặt. Nhìn các vị đại hán, giơ lên cao, vô cùng dữ tợn, xung quanh ướt nhẹp, lộ ra là lướt mùi vị. Trương Bách Nhân ngừng thở, quan sát tỉ mỉ chúng thi thể của người, chỉ thấy mọi người sắc mặt xám trắng, đã chết không thể chết lại. Đại nhân, những người này tinh khí trong cơ thể, sinh cơ bị móc giống, trong đại trướng âm khí lượn quanh, hiển nhiên là có tà ma thi pháp, đây là kinh đảo trọng địa, lại có yêu tà làm loạn, sợ là lai giả bất thiện. A Kiêu Long con người co rụt lại. Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm, đối phương là hướng về phía đại tùy vận nước tới, nương nương dự liệu quả thật không có sai lầm, đối phương cư nhiên vào lúc này liền bắt đầu động thủ. Đại nhân dám công đầu mục đi tới, tìm vải vóc đem thi thể che lên, thi thể phát về nguyên quán. Người chết đèn tắt, lá rụng về cội. Trương Bách Nhân nói. Đúng dám công đầu mục mau mau gật đầu, sau đó cẩn thận nói, đại nhân, đầu tiên là có thủy yêu làm loạn, sau đó lại có yêu tà hại người, có người nói nở đảo kinh đảo chính là bất tường việc, như ở tiếp tục nữa người chết sẽ càng nhiều. Hiện tại lòng người bàng hoàng, rất nhiều dịch phu cũng không dám động thủ, nổi lên thất lễ chi tâm. Nhìn dám công, Trương Bách Nhân cười lạnh, thất lễ. Trong tay ngươi roi là làm ăn cái gì không biết. Cái nào dám tà thuyết mê hoặc người khác thưởng hắn một trận roi, gọi biết lợi hại. Phải. Tiểu nhân rõ ràng. Dám công gật gật đầu, tiểu nhân này sẽ xuống ngay dặn dò. Nhìn binh sĩ đem thi thể xử lý tốt, Trương Bách Nhân đi ra đại trướng, khiếp mắt nhìn chằm chằm ra mặt đất mặt trời, nhẹ nhàng thở dài, quả thực, không dễ như vậy. Thật là nhiều người cũng đã ngồi không yên. Chuyên lệnh xuống, rộng rãi mời thiên hạ các nhà tông môn, chư tử bách gia người đến đây hàng phục yêu tà. Trương Bách Nhân nói. Đại nhân, chỉ là yêu tà thôi, không cần gióng trống thua chiêng, huynh đệ chúng ta liền có thể đem sắp xếp. Tả Khâu Vô Kỵ nói. Trương Bách Nhân lung lay đầu, đối phương dám ra tay vớt dâu hùm, tất nhiên không phải hạng dễ nhằn, ngươi hẳn phải biết bản quan sợ nhất chính là phiền phức, đem sự tình vẩy đi ra giao cho chư tử bách gia không tốt sao. Chúng ta ở một bên đòi thanh nhàn, phân công lao, chẳng phải là khoái hoạt. Nghe xong Trương Bách Nhân, quân cơ bí phủ mọi người cười khổ, không dám phản bác, lập tức lấy triều đình danh nghĩa triệu tập các lộ nhân mã đến đây hàng yêu trừ ma. Chư tử bách gia người còn chưa tới, Trương Bách Nhân đã trước tiên chờ được một vị người quen. Tránh ra! Tránh ra! Đạo sĩ ta cùng với Trương Bách Nhân tiểu tử kia có anh em kết nghĩa, ta là các ngươi đốc úy đại ca, ngươi dám đối với ta vô lễ. Bạch Vân này nát nói nhảm, quần áo lam lũ ở đại ngoài trướng gào thét, cách thật xa liền gọi người nghe được. Này cực phẩm làm sao tới? Trương Bách Nhân ngồi ở trong đại trướng suy tính đêm qua việc, lộ ra vẻ trầm tư. Từ đâu tới xin cơm hoa tử, cũng dám đến chiếm chúng ta đại nhân tiện nghi, ngươi là sống đủ rồi đi. Quân cơ bí phủ thị vệ nhìn quần áo lam lũ Bạch Vân, không ngừng dùng vỏ đao thọt Bạch Vân, đã thấy Bạch Vân bên trái bật bên phải nhảy, vừa đúng tránh được vỏ đao sức mạnh, lên tiếng quát mắng, Trương Bách Nhân, ngươi người không có lương tâm, đạo gia ta tới ngươi địa bàn, ngươi không tốt sinh chiêu đãi một phen cũng cho qua, lại còn sai người đuổi ta đi.